Chương 41, La Phủ. Chương 41, La Phủ. Lúc này người đã đến đông đủ. Hiệu trưởng đứng lên, vỗ tay một cái, từ trong hư không cầm ra một cây cao cỡ nửa người, khối say phẩm chất gốc cây. Hôm nay, chúng ta xin mời thụ lão cho chúng ta chủ trì hôm nay linh căn nhận ra, cho mời. Hắn đem gốc cây để dưới đất, sau đó lui về. Trước mắt bao người, cái kia gốc cây vừa đi vừa về lắc lư một trận, đột nhiên dùng thanh âm giản mua hát lên ca, thiên địa sơ khai lúc, linh khí tử dễ sinh, hắc hắc. Tiểu A Nhi nhóm một hồi chợt rút tay về, ta lão đầu gỗ không nô ra các ngươi linh căn sẽ không bỏ qua, đơn linh căn sông cao, tu hành khoái tích cất cánh, song linh căn cũng không tệ, gặp gỡ lôi hỏa, kim quang, nước, gió, tu hành ngươi tiến triển cực nhanh, người khác không cách nào truy, nhiều linh căn nha chớ nản chí, cần cù bù kém cỏi ngươi cũng rất tuyệt chỉ là hơi mệt. Nó thanh tuyến đột nhiên giơ lên, trở nên cuồng dã mà cao hứng, a linh căn không phải mệnh của ngươi, chỉ là ngươi theo hình bóng đi tìm của ngươi lửa, đi trồng của ngươi cỏ, đi điều khiển của ngươi gió, đi ngự của ngươi chiều, đuổi theo của ngươi ánh sáng a, đi đi ngươi cái kia thông tin nói. Đứng lên nhân sinh đỉnh phòng, ngươi phải nhớ kỹ chụp ảnh. Các lao sư các bạn học cùng một chỗ vỗ tay. Hứa Nguyên, nói thật ra, ngươi cùng hổ gợt cái kia đỉnh nón phân loại là quan hệ như thế nào? Hiệu trưởng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, phía dưới, các ngươi theo thứ tự đến đo linh căn. Cái thứ nhất, Trương Cường. Một cái người nhỏ bé nam sinh đi vào đại văn phòng, đưa tay đặt tại trên gỗ. Đầu gỗ mặt ngoài lập tức mọc ra từng mảnh lục tiền. Tại đây lục tiền bên trong, lại có một đoàn mục nát màu đen không ngừng lan tràn. Dương Tiểu Băng tại Hứa Nguyên bên tai nói nhỏ, là kim linh căn cùng độc linh căn, đáng tiếc, hai cái này linh căn lẫn nhau không kết hợp lại. Giang Tuyết giao lôi hỏa linh căn là tương hợp. Hứa Nguyên hỏi, lôi chủ hủy diệt, lôi lại xảy ra lửa, mà lửa cũng diệt và bật, cùng nói đùa, đây quả thực có thể tính là lớn nhất lực phá hoại tổ hợp. Dương Tiểu Băng nói, đầu gỗ quả nhiên kêu lên, độc kim hai dễ. Bỏ tay ngươi ra, đừng để ta phải bệnh ngoài da. Người nhỏ bé nam sinh tựa hồ đã sớm biết chính mình linh căn, trên mặt không có cái gì biểu lộ, sờ xong liền đứng qua một bên. Hiệu trưởng tiếp tục niệm danh tự, Trương Cường Tiêu. Lại một tên nam sinh đi vào văn phòng, nắm tay đặt tại trên gỗ. Đầu gỗ mặt ngoài lập tức ken kết đông kết tầng một xương. Nó đánh lấy chiến tranh lạnh, lớn tiếng kêu lên, biến dị băng linh căn, lấy tay ra, ta nhanh chết rét. Nam sinh lập tức đi tới một bên, cùng Trương Cường đứng chung một chỗ. Còn có thay đổi dị linh căn. Hứa Nguyên kinh ngạc nói, đúng vậy, băng linh căn tính rất không tệ, gia hỏa này là niên cấp hạng năm đầu. Dương Tiểu Băng lặng lẽ nói ra. Hứa Nguyên nhìn nam sinh kia một chút. Nam sinh một mặt lạnh lùng, bên cạnh Trương Cường nói với hắn lời nói, hắn cũng chỉ là kéo ra khoe miệng, căn bản không thèm để ý đối phương. Gia hỏa này rất ngạo a. Hứa Nguyên nhỏ giọng nói. Đúng vậy, Dương Tiểu Băng gật đầu nói, nghe nói linh căn cùng tính cách của người ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí có một chút sách chuyên môn luận thuật linh căn cùng nhân loại hành vi thói quen quan hệ. Hứa Nguyên như có điều suy nghĩ. Băng là lạnh lùng. Giang Tuyết Giao nói đến đánh nhau dữ như vậy, ngay cả kiếm đều muốn cho người chém tới. Lôi hỏa không thể nghi ngờ. Dương Tiểu Băng tính cách tốt, đa số người khác cân nhắc, tại thời khắc mấu chốt lại có thể đứng ra, đúng là nước nữ tử. Ta đây. Hứa Nguyên đột nhiên liền hiếu kỳ đi lên, thậm chí còn nhiều từng tia tâm tình khẩn trương. Sau đó, hiệu trưởng một cái tiếp một cái hô. Dương Tiểu Băng cũng tới đi, nắm tay đặt ở trên gỗ đo một lần. Chỉ thấy trên gỗ quần quần nước chảy, tựa như suối phun. Đơn linh căn, nước, bé con này thật sự là như nước trong eo. Đầu gỗ lớn tiếng nói. Các học sinh một cái tiếp một cái bị kêu lên đi. Rốt cuộc, Hứa Nguyên. Hiệu trưởng hô một tiếng. Hứa Nguyên liền đi tiến văn phòng, đưa tay đặt ở trên gỗ. Trong chớp mắt, thớt gỗ mặt sau xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết dạn, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Hứa Nguyên cũng có chút không hiểu. Chính mình để lại địa phương phản ứng gì đều không có, đầu gỗ mặt sau lại xuất hiện kiếm khắp vết tích. Cái này có chút ly kỳ. Kim ám hai linh, các ngươi nhìn một chút mà tiểu tử này, để hắn đi chính đạo a, đi chính đạo. Lao đầu gỗ hất lên. Hứa Nguyên mở miệng. Cái gì cùng cái gì a, vì cái gì ta muốn đi chính đạo? Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chủ nhiệm lớp Lưu Minh Đạo trên mặt lộ ra vui sướng cùng vẻ lo lắng, các lao sư khác hoặc cảnh giác, hoặc ngờ vực vô căn cứ, mà hiệu trưởng nụ cười trên mặt không chút nào không giảm. Linh căn khảo thí vẫn còn tiếp tục. Hiệu trưởng đã đang kêu người kế tiếp tên. Hứa Nguyên liền lui xuống đi, yên lặng đi đến Dương Tiểu Băng bên cạnh. Dương Tiểu Băng phảng phất biết hắn tại suy nghĩ gì, nói khẽ, không cần lo lắng, kim cùng tối tương hợp, phải không kém lôi hỏa song linh căn, chỉ là có chút nguy hiểm. Nguy hiểm là có ý tứ gì? Hứa Nguyên hỏi. Trong lịch sử, rất nhiều phạm tội cao thủ đều là kim ám song linh căn. Dương Tiểu Băng nói, linh căn quyết định người sẽ phạm tội. Đây cũng quá giật đi. Hứa Nguyên nói, bởi vì kim chủ kiên, chủ sắc bén, kéo dài, mà tối chủ âm, chủ ẩn tàng, bọn chúng kết hợp, tựa như một thanh tre giấu lưỡi dao, trong chiến đấu sẽ chiếm rất nhiều tiện nghi. Dương Tiểu Băng kiên nhẫn giải thích một chút, cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm tự lên, một cái tùy thời có thể ẩn tàng hành tích, tùy tiện lấy tính mạng người ta người tu hành, phạm sai lầm sát suất vốn là so với bình thường người lớn. Lần này Hứa Nguyên minh bạch, nhưng là Dương Tiểu Băng còn tại nói, kim ám song linh căn người đều rất âm hiểm, giàu hoạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kết hợp ngươi đang ở đây tiểu tổ trong chiến đấu biểu hiện, ta đột nhiên cảm thấy nói có chút đúng a. Giọng nói của nàng mang theo một tia không giấu được chế nhạo. Cái này đều cái gì a, người tu hành sự tình, có thể tính nghiêm a? Hứa Nguyên kìm lòng không đặng hỏi lại. Trước sau sắp xếp học sinh đều nhìn hắn, lấy một loại nhìn dị loại ánh mắt. Trong không khí tràn đầy vị dị ăn ý cảm giác. Trung quanh hắn mấy tên đồng học lặng lẽ xê dịch thân thể, cách hắn hơi xa một chút điểm. Hứa Nguyên lại cảm thấy mình thản đãng đãng. Trên thực tế, Làm một cái nghề nghiệp thể thao điện tử tuyển thủ, mà lại là đứng ở thể thao điện tử đỉnh phong cao thủ, khẳng định phải tinh thông các loại chiến thuật a. Ngươi không thể nói đây là âm hiểm. Chiến thuật là vì thắng được tranh tài. Nó là một loại thủ đoạn cùng cần mà thôi. Ta với ngươi đùa giỡn. Dương Tiểu Băng cười hì hì giắt hắn tay áo, đợi lát nữa trở đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị lão sư. Linh căn khảo thí vẫn còn tiếp tục. Lại qua 7-8 phút, tất cả mọi người rốt cuộc đo xong. Hiệu trưởng đứng ra nói chuyện. Sau đó là tự do giao lưu thời gian. Từ từng cái đại học chiêu sinh lão sư, cùng đo ra linh căn các bạn học giao lưu. Hứa Nguyên bén nhạy phát hiện, có chút trường học lão sư thái độ đối với chính mình đều rất nhiệt tình. Hứa đồng học, kỳ thi tháng phát huy không tệ, thêm ít sức mạnh, tranh thủ đạt tới luyện khí 3 tầng, liền có thể tới tham gia chúng ta Thanh Minh đơn chiêu khảo thí. Ông lão cười híp mắt nói, Hứa đồng học à, ủng hộ, nhất định phải đến luyện khí 3 tầng, chúng ta Lưu Vân đại học hoan nghênh ngươi. Một vị quan kiếm nam lão sư nói, những lão sư này khả năng toàn bộ hành trình nhìn kỳ thi tháng, cho nên mới là thái độ như vậy đi. Hứa Nguyên lặng yên suy nghĩ, Hứa đồng học ngươi tốt, ta hiện tại liền có thể cho ngươi phát một chương biểu, ngươi đi đại học chúng ta ở một thời gian ngắn đi. Một vị nam lão sư đưa qua một chương bảng khai, Hứa Nguyên tiếp nhận tấm kia bảng khai, trong lòng chính là chấn động. Lão sư này không tầm thường, hắn đưa tới cũng không phải là đơn chiêu khảo thí biểu, mà là dự thư thông báo trúng tuyển. Cái gọi là dự trúng tuyển, chính là sớm trúng tuyển. Mặc dù ngươi còn không có đạt tới luyện khí 3 tầng, cũng không thể đem linh căn thuộc tính phóng xuất ra, nhưng chúng ta hiện tại liền muốn ngươi, chỉ cần ngươi tới. Hứa Nguyên cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy thư thông báo bên trên viết các loại an bài, phúc lợi đãi ngộ, học đồng, cùng đạo sư cùng học viên hai hướng lựa chọn tự do. Đối phương rõ ràng là mang theo thành ý tới. Phi thường cảm tạ, cho ta ngẫm lại. Hứa Nguyên thành thật nói, không sao, ngươi từ từ suy nghĩ, dù sao lựa chọn trường học cũng là người tu hành trong cuộc đời chuyện trọng yếu nhất thứ nhất. Nam lão sư sảng khoái nói, tốt, thật sự sảng khoái nhanh, càng ngày càng đối ta tính nết. Cũng được, để ta xem một chút đến tột cùng là cái nào một trường học. Hứa Nguyên hướng thư thông báo ký tên nhìn lại, Giang Bắc kiếm thuật chức nghiệp kỹ thuật học viện lớp học ban đêm hàm thụ chuyên lớp. Quả nhân có tật, cáo tử. Không đúng, ngươi trường học này là thế nào trà trộn vào đến thu nhận học sinh? Nghĩ tới, giống như trường học này mỗi chiêu một cái học sinh, liền sẽ cho đối ứng cao trung trở lại điểm. Thế đạo thật đúng là hiểm ác. Hứa Nguyên bước nhanh rời đi, chạy một vòng, trấn an chính mình chưa tỉnh hồn trái tim nhỏ. Đã thấy Dương Tiểu Băng từ trong đám người đi tới. Như thế nào? Nàng hỏi. Không được tốt lắm, vì cái gì đại học tốt đều yêu cầu luyện khí 3 tầng? Hứa Nguyên hỏi. Luyện khí 3 tầng là một cái khảm, có thể tại cao trung đạt tới luyện khí 3 tầng, dẫn động linh căn thuộc tính người cũng không nhiều, cho nên liền bị dùng để làm trở thành đường ranh giới. Dương Tiểu Băng nói. Đúng rồi, ngươi thật giống như cũng là luyện khí 3 tầng mới đi tham gia đơn chiêu. Hứa Nguyên nói. Đúng vậy, chính là dạng này. Đến, Dương Tiểu Băng lôi kéo hắn, một đường đi đến đám người tận cùng bên trong nhất. Nơi này đứng đấy một vị mặc đồ chức nghiệp nữ lão sư, tóc dài xóa bay, hóa thành đồ trang sức trang nhã, đoan trang mà có lực tương tác. Lâm lão sư tốt. Dương Tiểu Băng vui sướng chào hỏi. Nha, đây không phải Băng Băng à, vị bạn học này là? Nữ lão sư cười hỏi. Hứa Nguyên, bạn học ta, thực lực rất mạnh, lập tức liền nhanh đột phá đến luyện khí 3 tầng. Hứa Nguyên, đây là La Phủ Lâm Vi Lương lão sư. Dương Tiểu Băng giới thiệu nói. La Phủ, tất cả trong đại học, ưu tú nhất hai chỗ đại học thứ nhất. Lâm lão sư tốt. Hứa Nguyên mở miệng nói. Ngươi cũng tốt, Hứa Nguyên, ta xem của ngươi tiểu tổ thi đấu. Lâm Vi Lương chủ động đưa tay ra. Chương 42, tán dương và chê bai. Chương 42, tán dương và chê bai. Tiểu hỏa tử thực sảng khoái, các ngươi tiểu tổ kỳ thi tháng bộ phận ta xem đến say sương ngon lành, phi thường động. Lâm Vi Lương tán dương. Ngài quá khen, kỳ thật ta đều ỷ lại vũ khí nóng cùng đồng đội trợ giúp. Hứa Nguyên nói. Đừng kiêm nhường, có thể lợi dụng hết thể có thể dùng tài nguyên, liền thắng qua rất nhiều người, ta xem trọng ngươi. Lâm Vi Lương cười híp mắt nói. Dương Tiểu Băng vui mừng nhướng mày, vội vàng kéo nàng cánh tay nói, Lâm lão sư, hắn thật sự rất lợi hại, cũng rất khắc khổ, là ta trong đám bạn học có thiên phú nhất một cái, không thể so với Giang Tuyết Giao kém. Hứa Nguyên kinh ngạc nhìn Dương Tiểu Băng một chút. Cái này khen chính là không phải có chút quá rồi. Ngươi như thế khen ta, ta sẽ đỏ mặt. Lâm Vi Lương cũng quay đầu, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Dương Tiểu Băng. Thật sự. Dương Tiểu Băng nũng nịu tựa như lay động Lâm Vi Lương cánh tay. Lâm Vi Lương suy nghĩ một chút, tay lấy ra bảng khai, đưa cho Hứa Nguyên, vừa cười vừa nói, Tiểu Băng à, ta thế nhưng là nể mặt ngươi đi, đương nhiên Hứa đồng học bản thân cũng không tệ, suy tính một chút đi. Hứa Nguyên xem xét, ngẩng đầu bên trên viết, Cửu Diệu La Phủ liên hợp đơn chiêu trại huấn luyện, cá nhân đơn đăng ký. Đúng là một chương đơn chiêu khảo thí thư thông báo. Bình thường mà nói, chỉ có luyện khí 3 tầng trở lên học sinh mới có cơ hội thu hoạch được. Tại trong khảo nghiệm thể hiện ra đầy đủ tiềm chất, liền sẽ thu hoạch được đơn chiêu. Đơn chiêu chính là sớm phê trúng tuyển ý tứ. Đương nhiên, giờ phút này thu hoạch được bảng khai, chỉ mang ý nghĩa Hứa Nguyên thu được tham dự khảo nghiệm tư cách. Nhưng cái này đã vung những người khác mấy con phố. Hứa Nguyên cùng Dương Tiểu Băng nhìn nhau, đều thấy được đối phương trên mặt vui sướng. Tạ ơn Lâm lão sư. Hai người đồng loạt nói. Ai nha, cảm ơn cái gì, các ngươi cố gắng cố gắng, Hứa Nguyên nhớ kỹ một hồi điện xong cho ta. Lâm Vi Lương nói. Được rồi, Lâm lão sư. Hứa Nguyên nói. Lâm Vi Lương xông hai người khoát khoát tay, nở nụ cười, lập tức lại nên đón những học sinh khác gần cần thăm hỏi, đồng thời rất nhanh hàn huyên. Dương Tiểu Băng lôi kéo Hứa Nguyên rời khỏi đám người, nụ cười trên mặt sắp ức chế không nổi. Dương Tiểu Băng muốn ăn tiệc. Nàng hai tay chắp sau lưng, cái cằm nhổng lên thật cao, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Tuân mệnh, nhất định thỏa mãn Dương tiên tử yêu cầu, an bảo nàng chống đỡ ra hai cái cằm, đầy cái bụng đều là đại thịt mỡ mới thôi. Hứa Nguyên nói, Hứa Nguyên ngươi thật đáng ghét. Dương Tiểu Băng đưa tay đập hắn lưng. Hứa Nguyên cười hì hì tùy ý nàng đập hai lần. Trong lòng ít nhiều có chút ấm áp. Cô nàng này đơn giản tựa như chào hàng sản phẩm đồng dạng, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Ngươi đừng nói. Hứa Nguyên ở sâu trong nội tâm thật đúng là muốn đi mở mang một cái, Thanh Bắc đơn chiêu trại huấn luyện là dạng gì? Tới kiến thức vừa đưa ra từ cả nước cao thủ. Lần này nhất định phải mời Dương Tiểu Băng ăn cơm. Đã thấy Dương Tiểu Băng xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên lại kéo kéo Hứa Nguyên tay áo, nói nhỏ, đi theo ta mang ngươi nhận biết một người. Được. Hai người đi đến lễ đường một bên khác. Nơi này đứng đấy một tên phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ nam lão sư, người khác đều mặc các loại tu hành loại quần áo và trang sức, hắn lại mặc một thân màu đen quần áo thoải mái, chân đạp giày da. Hàn lão sư, đây là ta đồng học Hứa Nguyên, thực lực của hắn rất mạnh, cũng rất khắc khổ. Dương Tiểu Băng giới thiệu nói. Nam lão sư nhìn thoáng qua Dương Tiểu Băng, trên mặt lộ ra ý cười, nói ra, Tiểu Băng chính ngươi đơn chiêu thành tích cũng không xuống đến, thế mà liền bắt đầu giới thiệu bạn học, bởi vì hắn rất lợi hại. Dương Tiểu Băng nói, Hứa Nguyên, vị này Hàn lão sư đến từ Cửu Diệu Đại học. Hàn lão sư tốt. Hứa Nguyên vội vàng nói. Nói đến, đều là đại học, nhưng ở cái thế giới này cổ đại, nhưng thật ra là môn phái. Thiên hạ đệ nhất đại tông, Cửu Diệu Tông. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, tông môn dần dần rất nhanh thức thời, đổi tên là đại học. Hứa Nguyên đúng không, ta là Hàn Triều Sinh, ta xem qua của ngươi kỳ thi tháng, tiêu chuẩn quả thật không tệ, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Hàn Triều Sinh nói ra. Ta ơn Hàn lão sư khích lệ, không dám nhận. Hứa Nguyên nói. Nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ, thiên hạ học sinh ưu tú nhất, thậm chí nghĩ bên trên Cửu Diệu đại học, ngươi nhất định phải chân thật cố gắng, quyết không thể mơ tưởng xa vời. Hàn Triều Sinh nói. Nói có đạo lý, mỗi một trận đấu cũng không thể khinh địch, không thể bởi vì một lần kỳ thi thắng liền tự cho là đúng. Ta nhớ kỹ rồi. Hứa Nguyên khiêm tốn nói, kỳ thật trận này kỳ thi thắng bản thân thì có vấn đề, nếu để cho các ngươi tùy tiện gặp phải một đầu trúc cơ kỳ quái vật, ngươi cảm thấy đó là cái gì hậu quả? Hàn Triều Sinh hỏi. Trực tiếp thất bại. Hứa Nguyên nói, ngươi nóng lòng dùng các loại vũ khí nóng, nhưng ta phải nói cho ngươi, người tu hành muốn dựa vào tự thân lực lượng, mà không phải dùng những vật này, ngươi biết tại sao không? Hàn Triều Sinh nói, xin ngài chỉ giáo. Hứa Nguyên nói, đến chút cơ kỳ, vũ khí nóng không tạo nên cái gì đại tác dụng, ngươi ỷ lại bọn chúng, là đi lầm đường. Hàn Triều người nói, thì ra là thế. Hứa Nguyên nói, ngươi cảm thấy mình thực lực như thế nào? Hàn Triều Sinh lại hỏi, không đáng giá nhắc tới, còn cần đại lượng huấn luyện cùng học tập, ta đang cố gắng. Hứa Nguyên nói, loại này nhận biết là đúng, tốt, ngươi đi dạo chơi đi, nhiều kết bạn một chút trường học khác lao sư, đối với ngươi có chỗ tốt. Hàn Triều Sinh khoát tay nói, đây chính là kết thúc nói chuyện ý tứ. Tiểu Băng ngươi lưu một cái, ta lại cùng ngươi căn dặn hai câu. Hàn Triều Sinh lại nói, được rồi. Dương Tiểu Băng nói. Nàng xem Hứa Nguyên một chút, trong ánh mắt đều là không biết làm sao. Hứa Nguyên hướng nàng đưa cái không có việc gì ánh mắt, quay người hướng các lão sư khác đi đến. Hàn Triều Sinh lúc này mới mở miệng cười nói, Tiểu Băng à, vừa rồi không tiện nói, hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Hàn lão sư, chuyện gì? Dương Tiểu Băng hỏi. Của ngươi đơn chiêu không qua. Hàn Triều Sinh nói. Dương Tiểu Băng a một tiếng, nhịn không được nói, trước đó ta điểm số cùng biểu hiện, đều là a vì cái gì? Bởi vì chúng ta đi qua tổng hợp cân nhắc, cảm thấy ngươi tiềm lực không đủ, nói cách khác, ngươi không có gì tiền đồ. Hàn Triều Sinh nói, vâng, ta đã biết. Dương Tiểu Băng túi đầu nói, lại thêm dầu đi, có lẽ ngươi có thể tại cả nước thi đại học bên trong lấy được thật tốt thành tích, như thế còn có cơ hội. Hàn Triều Sinh nói, vâng, lão sư. Còn có, ta đã nói với ngươi nói Hứa Nguyên vấn đề, hắn đi nhầm đường, ngươi về sau à, muốn thêm chút tâm. Lễ đường một bên khác, Hứa Nguyên chuyển một trận, cùng mấy vị lão sư thỉnh giáo một vài vấn đề. Dương Tiểu Băng liền đến, con mắt đỏ ngầu. Thế nào? Hứa Nguyên kinh ngạc hỏi. Không có gì. Dương Tiểu Băng miễn cưỡng cười vui nói. Nói, không có việc gì, ta trực tiếp đến hỏi cái kia họ Hàn. Hứa Nguyên cất bước đã sắp qua đi. Dương Tiểu Băng giật nảy mình, vội vàng nói, đừng đi, hắn chính là cảm thấy ta quá liều lĩnh, lô mãng, để cho ta tỉnh lại, về sau không nên tùy tiện bị người lợi dụng, cũng không cho lại dẫn người đi tìm hắn. Ta phản bác, nói ngươi không phải người như vậy. Hắn nói ngươi hiện tại cũng còn chưa tới luyện khí ba tầng, lại là kim ám song căn, muốn ta cẩn thận ngươi. Tựa hồ là sợ Hứa Nguyên không nhớ quá, nàng lấy tay kéo hắn một cái tay áo, nói nhỏ, là ta có sai lầm cân nhắc, ngươi cũng đừng đổ trí. Hứa Nguyên hướng nơi xa nhìn một cái, chỉ thấy Hàn Triều Sinh đang cùng hiệu trưởng nói chuyện, một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, không thích hợp. Hắn còn nói cái gì? Tiểu Băng, ngươi toàn bộ nói cho ta biết. Hứa Nguyên nói, ta đơn chiêu không qua. Dương Tiểu Băng thấp giọng nói. Hứa Nguyên đống nhiên quay đầu nhìn qua nàng, không có việc gì a, còn có La Phù đâu? Dương Tiểu Băng nói, tựa hồ sợ Hứa Nguyên nói cái gì lời an ủi, nàng cực nhanh nói ra, đợi ngươi cố gắng nữa cố gắng, năm nay ngọn nguồn, hoặc là sang năm, nhất định có thể đến luyện khí ba tầng. Hàn lão sư lời nói không cần để ý. Hai ta cùng một chỗ ủng hộ, khẳng định không có vấn đề. Dương Tiểu Băng nói liên miên lại nhảy an ủi. Hứa Nguyên yên lặng nghe, lại nhìn một chút lễ đường một bên khác Lâm Vi Lương. Hắn đột nhiên cảnh giác lên. Kỳ quái, nếu như Dương Tiểu Băng xác thực không có gì tiên đồ, không phải nhân tài đáng bồi dưỡng, khả tạo chi tài, vậy tại sao Lâm Vi Lương thái độ lại tốt như vậy? Lâm Vi Lương không chỉ có khen chính mình, còn phá lệ cho một chương đơn chiêu trại huấn luyện đơn đăng ký, mà chính mình mới luyện khí tầng 2, vốn là không đủ tư cách. Hai chỗ đỉnh tiêm đại học, một tán dương một chê bai, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. vấn đề ở chỗ nào? Ách, chính mình không trải qua đơn chiêu sự tình, tình báo quá ít, không cách nào làm ra cái gì hữu hiệu phán đoán. Giang Tuyết Giao ở chỗ này liền tốt. Chờ chút, Giang Tuyết Giao vừa thi xong liền bị Phi Chu tiếp đi, nói là trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Triệu A Phi nói cái kia Phi Chu rất lợi hại, không phải người bình thường có thể có, lời nói là thế nào nói? Hướng Nguyên nhớ một chút. Thanh Minh bài cấp S Phi Chu, có tiền cũng mua không được, nhà bọn hắn giống như rất có quyền thế nha. Nói như vậy, Giang Tuyết Giao trong nhà nhất định bối cảnh thâm hậu. Quỳnh Tiệp Kiếm nói đưa sẽ đưa rồi. Gia đình như vậy, làm sao có thể vừa vận tại kỳ thi tháng về sau, đột nhiên xuất hiện tình huống như thế nào? Kỳ thi tháng, Hướng Nguyên trong lòng có một chút loáng thoáng dự cảm. Cái này hoàn toàn là bằng hắn kiếp trước trên giang hồ sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, sinh ra một chút xíu trực giác. Nhưng quá mơ hồ, không có căn cứ, không có đáp án. Bất quá, đã ngay cả Giang Tuyết Giao đều bị hô về nhà, chứng minh nhà các nàng cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Như vậy cũng không thể dựa vào nàng. Dương Tiểu Băng cùng chính mình đều là gia đình bình thường, không có thể dựa vào người. Hứa Nguyên thu hồi ánh mắt, lần nữa rơi vào trên người Dương Tiểu Băng. Nàng cặp kia xinh đẹp con mắt đỏ ngầu đấy, lại kiệt lực làm ra mỉm cười bộ dáng, giọng nói nhẹ nhàng nói, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ lại đi dạo. Chờ một chút. Hứa Nguyên nói, thế nào? Dương Tiểu Băng ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu Băng, ta đã nói với ngươi một sự kiện.
Cái gì?
Dương Tiểu Băng hỏi. Ta tuyên bố ta cùng Cựu Diệu Đại học thế bất lưỡng lập. Hứa Nguyên nói, lời này liền có chút tính trẻ con. Một cái bình thường học sinh cấp 3, cùng đỉnh tiêm đại học thế bất lưỡng lập. Sợ rằng đã nghe được đều muốn bật cười. Ai nha, ta không sao a, ngươi cũng không cần hành động theo cảm tính. Dương Tiểu Băng mềm giọng nói xong, nhẹ nhàng khẽ động tay áo của hắn, lúc ẩn lúc hiện. Hứa Nguyên cười cười, mở miệng nói, từ giờ trở đi, thẳng đến sang năm lúc thi tốt nghiệp trung học bất luận cái gì một cái muốn lên Cửu Diệu, chỉ cần gặp gỡ ta, ta đều sẽ đánh phục bọn hắn.
Vì cái gì?
Dương Tiểu Băng giật mình hỏi. Ngươi vừa rồi cùng người khác lúc giới thiệu, một mực nói ta rất lợi hại. Hứa Nguyên tăng thêm ngữ khí.
Hắn?
Để ý, có phải hay không chính mình khen hắn khen quá ác, đưa tới hẳn lão sư phản cảm, cho nên hắn hiện tại cũng trách chính mình nói chuyện quá vẹn toàn. Dương Tiểu Băng ngây người, có chút hốt hoảng muốn giải thích. Hứa Nguyên thuận tay áo nắm chặt tay của nàng, lắc đầu, chậm rãi đem lời nói tiếp, không cần nói thêm cái gì, cái kia Hàn Triều Sinh cái gì cũng đều không hiểu, ngươi một mực nói ta lợi hại, cái này mới là đúng.
Ta là đúng?
Dương Tiểu Băng không hiểu.
Đúng vậy, ngươi ánh mắt sắc thực tốt, mặc dù ngươi cái gì cũng không biết.
Hứa Nguyên đung đưa thân thể, dương dương đáp ý, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng.
Ta
không hiểu. Dương Tiểu Băng nhìn xem hắn. Thế là hắn định trụ thân thể, tiến đến bên thai nàng nhẹ nói, ngươi cùng người khác giới thiệu người này, nhưng thật ra là một vị cái thế anh hùng.
Cái thế anh hùng?
Dương Tiểu Băng ở trong lòng mặc niệm một lần. Hắn tại bên thai nàng nhu hòa mà bay nhanh nói xuống dưới, Cửu Diệu xem trọng là bất luận cái gì một tên lớp 12 thí sinh đều sẽ thua trong tay của ta, coi trọng ta thể nhất định làm đến điểm này. Ta sẽ dùng mỗi một lần thắng lợi đi chứng minh ánh mắt của ngươi không có vấn đề. Đồng thời cũng có thể chứng minh một chuyện khác, cái kia nói ngươi không được người tuyệt đối là đầu óc có bệnh. Tiểu Băng, ngươi nhất định có rộng lớn tiền đồ, nhất định là trời sinh tu hành kỳ tài, nhất định có thể thẳng lên thanh minh, trở thành người chỗ kính ngưỡng đỉnh lưu nữ tu hành giả.
Ta cứ như vậy nói, ta cam đoan ngày đó nhất định sẽ đến.
Ngươi tin ta? Dương Tiểu Băng trầm mặc mấy tức, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, con mắt tinh tinh chỗ sáng nhìn xem hắn.
Thật sự muốn cùng nhiều người như vậy đánh sao?
Quá nguy hiểm, Hứa Nguyên.
Nàng lo lắng nói.
Chương 43, vòng xoáy chương 43, vòng xoáy quá nguy hiểm, Hứa Nguyên. So luyện khí 9 tầng ra người quái vật còn nguy hiểm.
Hứa Nguyên hỏi.
Thế thì không có.
Dương Tiểu Băng nghiêm túc bình luận.
Cái này đúng, ta sẽ đem bọn hắn đều đánh phục, ngươi về sau lại cùng người nói ta rất lợi hại, không có người có thể phản bác.
Hứa Nguyên chậm rãi nói xong, đưa tay vuốt vuốt Dương Tiểu Băng đầu.
Lần này Dương Tiểu Băng không tránh, chỉ là ngậm một hơi, ở trong miệng chống đến chống đi, bất mãn cơ cái đầu nhỏ.
Yên tĩnh mấy hơi.
Vậy sang năm thi đại học về sau, chúng ta tại La phủ thắng lợi hội sư.
Thiếu nữ cúi đầu, nhẹ nói,
đã ngươi quyết định, ta sẽ đuổi theo bước tiến của ngươi.
Ân.
Hứa Nguyên lên tiếng.
Dương Tiểu Băng đống nhiên dập chân, buông ra kéo hắn tay áo tay, cũng như chạy trốn hướng trong đám người chui vào.
Hứa Nguyên đứng tại chỗ, khoe miệng cười mỉm, cứ như vậy yên lặng nhìn xem bóng lưng của nàng.
Tiểu cô nương này, khả năng còn không quá tin tưởng, còn cảm thấy mình có thể là nói mạnh miệng an ủi nàng.
Kỳ thật không phải.
Kỹ thuật loại sự tình này, có ngay cả có, không có chính là không có.
Ta có.
Ta là vua thi đấu thể thao.
Đánh phục cùng giới tất cả mọi người bất quá là thao tác cơ bản.
Làm liền xong rồi.
Hai trụ thành đài, cán màu son, trụ đỉnh bộ mạ vàng dương cánh đầu chim.
Trụ bên trong bị cửa, bên trên vẽ chín đường đinh, thú mặt hàng vòng.
Người gác cổng sớm đã xin đợi ở bên.
Đại tiểu thư.
Hai người đồng loạt nói.
Phi Chu rơi xuống.
Giang Tuyết Giao nhảy lên mà ra.
Nàng bước chân gấp rút, bước nhanh chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng, từ ngoại đường nhập ba gian tử, qua từ đường, theo ao hoa sen, mặc đình nghỉ mát, đi hành lang vườn hoa, tiến minh đường.
Nàng đi tới, bước chân chậm lại, nhìn xem minh đường bên trong tấm kia chua nhánh một đại giường, cùng giường sau cái kia một mặt êm đẹp thiên sơn hỏi tháng bình phong. Hết thảy trưng bày ám ngữ đều biểu hiện trong nhà bình thường.
Nàng lúc này mới há miệng nói ra, ta quan gia bên trong cũng không biến hóa, nhân viên an bài cũng như cũ, phụ thân hắn vì cái gì lừa gạt ta đi một chuyến?
Một mực đi theo sau nàng lão già chỉ là cười, bị nàng chằm chằm bất quá, mới lên tiếng, đều là gia chủ phân phó.
Đại tiểu thư.
Giang Tuyết Giao không nói thêm gì nữa.
Nàng chuyển qua bình phòng, Từ đông xương phòng đường mòn một đi ngang qua bụi vườn, nhìn thoáng qua những cái kia vừa thành nụ hoa mai nhánh, lúc này mới dạo chơi đi qua cửa thủy hoa, đi vào nội viện theo trước lầu. Một tên tóc dài người đàn ông trung niên, mặc một thân đạo bào màu lam nhạt, cầm trong tay vàng xoắn kéo, đang tại cắt sửa trước lầu cảnh của cây nhỏ. Phái Phi Chu xông vào học trường học tiếp ta còn tưởng rằng cái đại sự gì, ai biết ngươi như thế nhàn nhã. Giang Tuyết Giao lạnh nhạt nói. Người đàn ông trung niên trên tay không ngừng, cũng không quay đầu lại nói, 3 tháng trước, Cửu Diệu tại cổ trong di tích khám phá một môn kiếm thuật. Giang Tuyết Giao không nói lời nào, chỉ là nhìn xem người đàn ông trung niên bóng lưng. Người đàn ông trung niên nói, thường chân nhân muốn khai đàn giảng kiếm, nội dung đúng vậy chính là cửa kia kiếm thuật bí mật, ta cho ngươi làm một cái danh lệch, ngươi đi nghe mấy ngày đi. Khi nào thì đi? Giang Tuyết Giao hỏi. Ngày mai buổi sáng kỳ thi tháng kết thúc, Phi Chu sẽ đi đón ngươi, sau đó trực tiếp đi trên biển Đồng Lai, hết thảy đều chuẩn bị tốt, ngươi trực tiếp đi là được. Người đàn ông trung niên nói. Đi mấy ngày? Nửa tháng. Vì cái gì lâu như vậy? Cửa kia kiếm pháp tướng đảm đương không nổi rồi, ngươi đi nghe một chút, đối với ngươi tu hành có chỗ tốt. Giang Tuyết Giao rủ xuống hai mắt, trầm mặc. Người đàn ông trung niên nói, nghe cha, đây là cơ hội tốt, cha sẽ không hại ngươi. Qua một hồi lâu. Không đúng. Giang Tuyết Giao chậm rãi nói. Ngươi ngay từ đầu nói có tình huống khẩn cấp, hiện tại ta trở về, ngươi nhưng lại an bài một trận hợp tâm ta ý kiếm thuật luận đạo, đem ta đuổi ra ngoài thời gian nửa tháng. Ngươi có việc giấu giếm ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Người đàn ông trung niên nói. Nói thật rất khó sao. Hay là nói, ngươi đã hạ quyết tâm, muốn tại một ít chuyện bên trên giấu giếm ta. Giang Tuyết Giao tốt lắm nhìn hai mắt phủ lên tầng một sương lạnh, ngữ khí nhẹ lại đạm mạc. Người đàn ông trung niên động tác trên tay dừng lại. Nhưng hắn ngữ khí lại như cũ ôn hòa, như gió xuân hiu hiu, đã ngươi có thể phát giác, cái kia nói một câu cũng không sao. Các ngươi buổi sáng khảo thí, kinh động đến hai vị điện hạ, liền ngay cả thánh thượng cũng có nghe thấy. Chúng ta lại không gian lận. Giang Tuyết Giao nói. Chính là bởi vì các ngươi là thật thi đi ra thành tích, mới có thể kinh động nhiều người như vậy. Người đàn ông trung niên nói. Ta không hiểu. Giang Tuyết Giao nói. 10 năm trước, người đàn ông trung niên nói 3 chữ này, vươn tay, quơ quơ. Bốn phía xuất hiện từng đạo bóng người, nhanh chóng rời đi chỗ này sân. Ngay sau đó, linh khí bắt đầu kịch liệt biến hóa. Tựa như nước tại ý mắng sôi trào, hoặc như là cự thú dưới hải biển chậm rãi mở mắt. 1 hơi, 2 hơi, 3 hơi. Hết thể khôi phục bình thường. Giang Tuyết Giao rốt cuộc độc dùng, nói khẽ, đại trận toàn bộ triển khai mặc cho ai cũng không cách nào ở chỗ này nghe lén, ngươi đến cùng chuẩn bị nói cái gì. Người đàn ông trung niên nói, 10 năm trước, trận kia sự cố, nguyên bản đã có kết luận, tại diệt thành trong trận chiến ấy, sau cùng quyết chiến mặc dù thảm thiết, nhưng là duy nhất có thể bảo hộ hai vị điện hạ thoát thân phương pháp. Nhưng là Tuyết Giao A, ngươi biết không? Hắn xoay người, lần thứ nhất cùng nữ nhi hai mắt đối đầu, ngựa khí thâm trầm nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, vẫn còn có những biện pháp khác, tại không có làm ra nhiều như vậy hy sinh dưới tình huống, thăm dò ra một đầu con đường mới. Nghiêm chỉnh mà nói, xác thực chưa cứu được hai vị điện hạ, nhưng tóm lại là đi ra con đường mới. Giang Tuyết Giao nguyên bản lặng lặng nghe, chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt phảng phất đọc lại, hai gò má cũng mất đi màu máu. Không có khả năng. Nàng thất thanh nói. Người đàn ông trung niên lại ngữ khí bình tĩnh nói ra, oanh liệt hy sinh cùng kính dâng luôn luôn để cho người ta nói không ra lời, cũng không thể nào chỉ trích. Nhưng nếu như hy sinh cùng kính dâng là bởi vì ngu xuẩn cùng vô năng đâu, nếu như là bởi vì tìm không thấy chính xác phá cục phương pháp, đành phải lấy mạng người đi lấp đâu, người đoàn thánh thượng sẽ làm thế nào? Tiến tĩnh, tiến tĩnh, tĩnh mịch. Lời nói này nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhưng may mà bốn phía pháp trận toàn lực vận chuyển, cha con đối thoại bất kỳ người nào cũng không có từ biết được. Tại đây an toàn nói chuyện trong hoàn cảnh, Giang Tuyết Giao sớm đã quên đi trước đó cái kia từng kia bất mãn. Nàng vô ý thức cắn môi, mi tâm cao lại, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta xác thực không đi cùng những người khác tụ hợp, nhưng chúng ta cũng không có thăm dò ra cái gì con đường mới, chúng ta chỉ là mang tới con chúa. Với lại tại tiểu tổ đội viên xem ra, nàng chỉ là tiểu Nam Hải, hình dạng phổ thông, hẳn là chỉ là bình dân. Vậy cũng là một đầu con đường mới. Lại nói của nàng xong. Phụ thân lại không có nói tiếp, chỉ là thật sâu nhìn xem nàng, không nói một lời. Giang Tuyết Giao cỡ nào cực kỳ thông minh. Thời gian lặng yên không một tiếng động từ đầu ngón tay di chuyển. Nàng cũng chầm chậm tự mình mà hiểu ra. Sẽ không, chẳng lẽ chúng ta đi phương hướng, thật sự có khả năng, nàng chỉ nói nhiều như vậy, không có tiếp tục nói hết, mà là hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm phụ thân, muốn có được một đáp án. Phụ thân cũng không nói chuyện, nhưng lại nhỏ không thể thấy địa điểm phía dưới. Nguyên lai đúng là dạng này. Lần này, Giang Tuyết Giao triệt để minh bạch. Hứa Nguyên lái xe chạy như điên, còn làm rơi mất một đầu luyện khí 9 tầng nhân ma, cái này còn không phải kết quả sau cùng. Kết quả sau cùng, hắn lại là đi một đầu chính xác đào vong đường. Thật sự xảy ra chuyện lớn. Đây quả thực là một kiện có thể giết đến đầu người quần quận, máu chảy thành sông đại sự. Cho nên phụ thân mới chịu lập tức đem mình hái đi ra, đưa đi du học, để tránh bị cái này vòng xoáy khủng bố cuốn vào. Nhưng mà sự tình vẫn chưa xong. Người đàn ông trung niên thu hồi kim rào kéo, chắp hai tay, tiếp tục nói, qua nhiều năm như vậy, người biết chuyện đều gọi tán đại điện hạ ứng đối thỏa đáng, xung phong đi đầu, anh dũng thiện chiến. Nếu như không phải đại điện hạ nhiều phiên chủ tính, chỉ sợ một cái người còn sống sót đều không có. Đại điện hạ đem quận chúa mang theo trên người, mới lấy bảo toàn quận chúa tính mạng. Đại điện hạ bảo toàn mình và muội muội, thực sự lợi hại. Mà bây giờ, các ngươi cứu được của chúa, làm cho hắn cách xa chỗ quyết chiến, đồng thời còn sống tiếp được, một mực sống đến thành Bắc Cầu Vượn. Cái chỗ kia khoảng cách cửa thành không xa, đi qua kín đáo đo lường tính toán, vị trí của các ngươi gần như sắp có chạy thoát hy vọng. mà các ngươi chỉ là 4 cái luyện khí kỳ học sinh cấp 3. Ngươi đoán, đương kim bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào chuyện này? Trầm mặc nhiều năm như vậy quận chúa đâu? Tại sự thật trước mặt, quân thần cùng từng cái đỉnh núi trưởng giáo nhóm, Cửu Diệu đại học trưởng lão nhóm, còn nói đạt được lấy lòng đại điện hạ lời nói sao? Giang Tuyết Giao nhìn qua cái kia cả vườn màu sắc, lại chỉ cảm giác khắp cả người phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gần như sắp muốn đứng không vững. Chương 44, riêng phần mình nưu đồ chương 44, riêng phần mình nưu đồ nội viện tiêu lầu. Nhánh hoa trước, cha con nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Còn có càng quan trọng hơn một sự kiện, năm đó, Giang phụ nói tới nơi này, chợt phát hiện nữ nhi thần sắc không đúng, lập tức ngậm miệng lại. Cái này để hắn một lần nữa khảo lượng một cái cả kiện sự tình. Ân, ngoại trừ hai vị điện hạ sự tình bên ngoài, cái khác lời nói không cần phải nói. Nhất là món kia chuyện trọng yếu hơn, dù sao hoàng gia bí văn, cùng sự kiện lần này không có cái gì liên hệ, không nói tốt nhất, không nói an toàn nhất. Giang phụ nhìn một chút nữ nhi qua mấy tức, chuyển đổi giọng nói, được rồi, sự kiện kia càng thêm nguy hiểm, ngươi biết vừa rồi những này, đủ để minh bạch dụng ý của ta. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi nghe nhiều như vậy, lại là nghĩ như thế nào? Giang Tuyết Giao cũng đã khôi phục tỉnh táo, nói, phụ thân, ngươi không nên để cho ta đi du học, càng là loại thời điểm này, càng là muốn chứng minh chúng ta tuyệt không có bất kỳ dụng ý. Ngươi cho rằng muốn tiếp tục đi trường học đi học? Người đàn ông trung niên hỏi. Đúng. Giang Tuyết Giao nói. Giang phụ trầm ngâm mấy tức, nói ra, ta để ngươi du học là vì cho thấy thái độ, chứng minh chúng ta Giang gia tuyệt đối không biết rõ tình hình, với lại cũng không muốn tham gia bất cứ chuyện gì. Bất quá ngươi nói cũng đúng. Đợi ngươi du học trở về, còn muốn bình thường tham dự lần tiếp theo kỳ thi tháng, tuyệt không thể bỏ lỡ. Giang Tuyết Giao sợ hãi nói, lần tiếp theo kỳ thi tháng, chẳng lẽ vẫn là biên thành trận chiến? Bây giờ còn chưa định, nhưng liền sợ lần tiếp theo sẽ tiếp tục thi a. Giang phụ thở dài một tiếng, lại hỏi, nếu như lần sau kỳ thi tháng vẫn là biên thành trận chiến, ngươi lại nên làm như thế nào? Giang Tuyết Giao lập tức nói, ta coi như cái gì cũng không biết, tiếp tục cùng lúc đầu đồng đội cùng một chỗ, lần nữa đi dự thi. Đúng là nên như thế. Giang phụ bình một câu, bất luận cái gì dư thừa cử động, đều sẽ để cho người ta suy nghĩ nhiều. Giang Tuyết Giao nói, huống chi. Huống chi cái gì? Giang phụ hỏi. Giang Tuyết Giao nói nhanh, chúng ta chỉ là 4 cái luyện khí sơ kỳ học sinh cấp 3, luôn không khả năng tại biên thành trận chiến bên trong một mực sống sót ra, nhiều như vậy người tu hành đều làm không được sự tình. Chúng ta làm sao có thể làm đến? Giang phụ gật đầu nói, không sai, ta cũng cảm thấy các ngươi lần này vượt xa bình thường phát huy, không có khả năng lần nữa làm đến chuyện như vậy, chỉ cần lần sau các ngươi thất bại, vậy liền không sao. Nhưng chúng ta quyết không thể tận lực thất bại, muốn chân chân chính chính toàn lực đi dự thi, sau đó thật sự đang thi bên trong thất bại. Giang Tuyết Giao nói, đúng là như thế, các ngươi ai nếu dám đổ nước, đây mới thực sự là họa lớn ngập trời, nhớ lấy. Giang phụ ngữ khí hết sức nghiêm khắc. Hắn hầu như không bao giờ dùng loại này giọng điệu cùng nữ nhi của mình nói chuyện. Giang Tuyết Giao tự nhiên biết nặng nhẹ, nhưng nghi hoặc tóm lại là có. Thánh thượng luôn luôn lôi kéo, đối đãi người thân cùng ôn hòa hiền hậu, lại không biết họa từ đâu lên. Nàng hỏi. Giang phụ rôi giang ngón tay, tại hư không điểm một phía. Thao, trời, lớn, hoa. Nhớ kỹ ta nói là được rồi, cái khác không cần biết, ta cũng cầu nguyện các ngươi vĩnh viễn không cần biết. Hắn cuối cùng nói ra. Phòng học. Hứa Nguyên trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm bài. Còn lại mấy đạo đại đề, phải nắm chắc làm. La phủ đơn chiêu khảo thí thư thông báo đã điền xong, trả lại cho Lâm Vi Lương. Lâm Vi Lương ngược lại là không nói gì. Hiện tại liền chờ thông chi. Cũng không biết vòng tiếp theo đơn chiêu kiểm tra thế nào thời điểm bắt đầu. Tại khảo thí bắt đầu trước, nếu như mình có thể nhất cử đột phá luyện khí 3 tầng liền tốt. Hứa Nguyên lắc đầu, tiếp tục múa bút thành văn. 5 giờ rưỡi chiều. Trời chiều ở phòng học cửa sổ pha lê chiếu lên soi sáng ra từng mảng lớn ánh sáng mở nhạt sắc. Hứa Nguyên rốt cuộc làm xong cả chương bài thi. Hắn nghe bên ngoài vang lên tan học tiếng chuông, nhịn không được duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy một phút đồng hồ cũng không muốn ngồi nữa rồi. Tự học buổi tối lại đến đối đáp án đi. Hy vọng sai không nhiều. A Phi, đi sao? Hứa Nguyên hỏi một tiếng. Ngươi có việc liền đi trước đi, ta còn phải làm tiếp một hồi. Triệu A Phi buồn rầu nhìn chằm chằm bài thi bên trên cuối cùng hai đạo đại đề. Hứa Nguyên nhún nhún vai, ra phòng học, xuống lầu, đi trước quán cơm gói hai phần đồ ăn, sau đó hướng ngoài trường học đi đến. Ngay tại trường học cửa chính, vừa qua khỏi đường cái một cái cột điện trước, mấy người cao mã đại nam sinh vây hắn. Ngươi chính là Hứa Nguyên? Một tên người cao nam sinh hỏi. Là ta, có chuyện gì? Hứa Nguyên hỏi. Ngươi về sau tốt nhất cách Giang Tuyết Giao xa một chút, đừng quắc ghẻ mà đòi ăn thị thiên a, nghe không? Một tên khác tỏ con nam sinh quát. Hứa Nguyên gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Nói như thế nào đây? Bọn hắn nhìn qua không quá thông minh dáng vẻ. Chính mình có chuyện gì có thể sử dụng những nam sinh này giải quyết một cái? Tốt tốt. Hắn tiếp lời nói, nghiêm túc hỏi, Giang Tuyết Giao cùng ta hẹn 10 trận, ta không có cách nào cự tuyệt, các ngươi có thể thay ta ứng chiến sao? Lời nói là nói thật, sự tình cũng là chuyện thật, Giang Tuyết Giao tiếp nhận mời về chỗ, cùng một chỗ tham gia kỳ thi thắng, chính là bởi vì chính mình đáp ứng cùng với nàng đánh 10 trận. Bây giờ nàng còn chưa nói cái gì, các ngươi ngược lại là đủ tới. Các ngươi không cho ta lên. Vậy các ngươi chính mình lên a, cùng với nàng đánh một trận, nhìn xem là cái gì kết cục. Vừa bọn ta có thể thoát thân. Các nam sinh nghe xong lời này, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái trước cùng Giang Tuyết Giao đánh sinh tử chiến nam sinh, dưới mắt còn tại nằm bệnh viện, đã tạm nghỉ học nửa năm. Kỳ thi tháng trước làm nóng người, nàng lại một kiếm tắt bay hai tên nam sinh. Một người trong đó còn tại phòng y tế nằm. Ai biết nơi này lại xuất hiện một cái không muốn mạng. Giang Tuyết Giao nữ sinh này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng xuất thủ rất hùng, xưa nay không khoan dung. Thật muốn cùng với nàng đánh 10 trận, sợ rằng sẽ bị nàng trực tiếp đánh phế bỏ. Vừa nghĩ đến đây, các nam sinh nhìn Hứa Nguyên ánh mắt đều nhiều hơn một sợi vẻ đồng tình. Như thế nào? Các người ai thay ta? Hứa Nguyên mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Các nam sinh đều trốn tránh ánh mắt của hắn, thậm chí hướng về sau thối lui. Không sao, ngươi đi đi. Bọn hắn tránh ra một con đường. Hứa Nguyên giật mình, chậm rãi kịp phản ứng. Thì ra như vậy các ngươi chỉ dám đến khi phụ ta, một khi gặp được cùng Giang Tuyết Giao bản thể dính dáng sự tình, các ngươi liền câm như hến. Thật sự là một đám ngoài mạnh trong yếu ra hỏa. Hứa Nguyên thở dài, không thèm để ý đám này không có can đảm ra hỏa, trực tiếp lách mình rời đi. Từ phía sau lưng nhìn lại, đám người chỉ cảm thấy bóng lưng của hắn lẻ loi, có cỗ thê lương mà thê thảm cảm giác. Đó là cái vì yêu mà dâng ra sinh mệnh nam nhân. Một nam sinh nhỏ giọng đánh giá, để cho người ta kính nể. Một nam sinh khác nói tiếp. Đám người yên lặng nhẹ gật đầu. Hứa Nguyên vậy mà không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, phối hợp tiếp tục hướng phía trước đi. Ước chừng 3-5 phút sau, cái thứ hai đầu đường, lại một bầy học sinh lớp 12 vây hắn. Người chính là Hứa Nguyên. Một tên người lùn nam sinh hỏi. Là ta, có chuyện gì? Hứa Nguyên hỏi. Ngươi về sau tốt nhất cách Dương Tiểu Băng xa một chút, đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga, nghe không? Một tên khác tỏ con nam sinh quát. Hứa Nguyên gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, liền không thể nói chút tương đối mới lời kịch. Ta cùng với nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên đấy, cái này không có cách nào khác đi. Hắn nói ra. Nam sinh nói, vậy cũng không được, Dương Tiểu Băng tốt bao nhiêu một nữ hải, ngươi nhìn lại một chút ngươi, lời còn chưa dứt. Hứa Nguyên đống nhiên di chuyển. Hắn một tay cầm đóng gói hộp, một cái tay khác tại trên vỏ kiếm vỗ xuống. Quỳnh Kiệp kiếm bay ra vỏ, lăng không chuẩn một đường vòng cùng, bang một tiếng đưa về vỏ kiếm. Đã nhường. Hứa Nguyên nói. Bốn phía đều im lặng. Nam sinh kia chậm rãi cúi đầu, nhìn mình bên hông. Chính mình thắt ở bên hông kiếm quẳng xuống đất. Tại chính mình còn không có kịp phản ứng thời điểm, đối phương một kiếm giải trừ chính mình vũ trang. Chỉ cần lại chết đi một điểm, chính mình liền chết. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể, làm sao có thể? Đương nhiên là phi kiếm, có người hét dầm lên, âm thanh phá mây xanh. Một bên khác, bệnh viện, khu nội trú tầng cao nhất, mờ nhạt bầu trời chỗ sâu, một cây phát sáng sợi tơ rủ xuống, treo ngược lấy một cái mọc ra sáu cánh tay nam tử. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào tầng cao nhất sân thượng. Sớm đã có 9 tên người tu hành canh giữ tại chỗ này, khi hắn đến thời khắc, đồng loạt nói, đại nhân. Ừm, sáu tay nam tử nhìn một chút mấy tên thủ hạ đắc lực, hỏi, Hứa Thừa An Nhi từ lúc nào đến? Mỗi ngày đều không sai biệt lắm chừng 6 giờ, hắn sẽ đến bệnh viện, cho Triệu Thục Lan đưa cơm. Một tên thủ hạ nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Ai đi thay ta lấy tính mệnh của hắn? Sáu tay nam tử nói, nguyện vì đại nhân phân ưu. 9 tên người tu hành đồng loạt nói. Sáu tay nam tử khỏe miệng giật một cái, lộ ra vẻ khinh thường, các ngươi đều là ta thủ hạ đắc lực nhất, giết một cái phá tiểu hài, không cần đến các ngươi toàn bên trên, vẫn là bốc thăm quyết định đi. Cứ như vậy nói, ta hiện tại đi gặp thông linh. Một hồi các ngươi đem người băng cột đầu đến đông khu bến tàu, ta xem qua về sau, phát hướng Hứa Thừa An nơi đó. Nói thật ra, ta còn thực sự muốn nhìn một chút nét mặt của hắn. Vâng. 9 tên thủ hạ đồng loạt nói. Chương 45, khảo cổ tuyển bạt chương 45, khảo cổ tuyển bạt. Sáu tay nam tử thỏa mãn gật gật đầu. 9 người này chính là chính mình hao phí nhiều năm tâm huyết mới bồi dưỡng ra được cao thủ. Từng cái đều nguyện ý vì chính mình đi chết. Bọn hắn làm việc tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Dù sao, đứa bé kia mới luyện khí tầng 2 mà thôi. Sáu tay nam tử đưa tay kéo kéo trong hư không dây dài, thân hình nhảy lên, đi theo cây kia dây dài cùng một chỗ bay lên không trung, nhanh chóng xuyên qua tầng mây. Hắn tại tầng mây bên trong phi hành. Lấy tốc độ của hắn, không đầy một lát, liền đã tới thành thị đông khu bến tàu. Khi hắn hạ xuống thời điểm, sau lưng bốn cái tay cánh tay đã biến mất. Nhìn qua, hắn giống như là một tên thân hình khôi ngô thủy thủ. Tên này thủy thủ trực tiếp đi vào bến tàu nơi hẻo lánh cái kia đơn sơ không chịu nổi quán ba thủy thủ. Toàn bộ quán ba chỉ có một tên nam tử, ngồi ở trên quầy ba, đang uống rượu. Thông linh giả hạ âm, chúng ta có một đoạn thời gian không gặp mặt. Thủy thủ tại bên người nam tử ngồi xuống, lấy trêu chọc ngữ khí nói, ngươi giết Hứa Thừa An nhi tử? Được xưng là hạ âm nam tử trực tiếp hỏi, làm sao có thể? Ta chỉ là để cho thủ hạ đi bốc thăm, nhìn xem ai có cơ hội lấy được hắn chỉ giáo. Sáu tay nam nhân nói, hừ, giết một đứa bé, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, loại sự tình này ngươi cũng làm. Hạ âm hỏi, tại sao không có chỗ tốt? Chỉ cần vừa nghĩ tới Hứa Thừa An sẽ vì này mà thống khổ, ta đã cảm thấy toàn thân 100.000 cái lỗ chân lông toàn thân thư thái. Sáu tay nam nhân cười nói, hai người bưng chén rượu lên, đụng một cái. Hứa Thừa An sẽ chết, con của hắn cũng đã chết, bọn hắn mạch này xem như đoạn tuyệt, cũng không còn cách nào đi thông ngũ sự tình. Hạ âm nói ra, như vậy đường dây này bên trên hết thảy đều từ ngươi ta định đoạt. Sáu tay nam nhân trực tiếp nói, ý kiến hay. Hạ âm cười cười, bệnh viện. Sáu tay nam tử sau khi rời đi, hắn 9 tên thủ hạ tập hợp một chỗ, thương nghị nhiệm vụ lần này. Thông ngũ lúc này thật sự là cắm cái ngã nhào, không chỉ có chính mình thất thủ ở đằng kia di tích bên trong, nhi tử cũng muốn chết rồi. Một tên thủ hạ nói, ai bảo hắn không tức thời đâu, quyết định nhanh một chút ai đi làm việc đi, sớm một chút giết, sớm một chút kết thúc. Nói rất đúng. Mấy người chính thương lượng, đột nhiên đồng thời yên tĩnh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, hai bóng người đồng thời xuất hiện ở trên lan can. Đây là hai tên tướng mạo cực kỳ bình thường, ném vào đống người cũng sẽ không bị người nhìn nhiều nam tử. Bọn hắn thần sắc đạm mạc, cũng không nói chuyện, chỉ là xa xa nhìn qua. Các ngươi là người nào? Sáu tay thủ hạ quát. Hai người vẫn là không nói lời nào, chỉ là yên lặng dựng lên thủ thế. Bên trái người kia đem năm ngón tay khép lại, dựng thẳng lên đến, hướng xuống dưới. Bên phải người kia vươn tay, dựng thẳng lên một cái. Thương lượng đã xong. Hai người đồng thời từ biến mất tại chỗ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Nhưng thấy hai đạo tàn ảnh nhẹ nhàng bay ngược trở về, rơi vào nơi xa, y nguyên thần sắc nhàn nhạt bộ dáng. Bọn hắn một trái một phải, các thủ nhất bên cạnh. Sau đó thời gian, bọn hắn liền vẫn đứng trên sân thượng bên trên, cảnh giác quan sát đến toàn bộ bệnh viện các loại động tĩnh. Chín người kia thi thể liền chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên mặt đất, ngay cả máu đều không ra. Căn bản nhìn không ra bọn họ là chết như thế nào. Thẳng đến 15 phút sau, một cái thạch sùng thuận vách tường bò lên trên sân thượng, lăng không hóa thành một cái phụ lục, phát ra không có chút nào tình cảm thanh âm, nói: "Một người trong đó lúc này mới cung kính nói, nội vệ thứ 17 bẩm báo, đã xử lý sạch sẽ, hết thảy bình thường, có thể cung nên của chúa." Những người này thực lực như thế nào? Là lai lịch gì? Phù lục hỏi. Thực lực như sâu kiến, không đủ trình độ truy tra lai lịch từ cách dây. Nội vệ 17 nói. Lập tức an bài tiếp giá, mặt khác vẫn là tra một chút những người này, phải gìn giữ công tác như cần, minh mạch. Phù lục nói. Vâng. Hai người đồng loạt nói. Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Nguyên trên đường phố bước nhanh chạy. Có lẽ là chân lý huy hiệu nhanh nhẹn hai có tác dụng, hắn chỉ cảm thấy chính mình chạy lúc người nhẹ như khói, so ngày xưa càng thêm linh động cùng mau lẹ. Động tác càng nhanh, càng chuẩn, hiệu suất cũng càng cao. Nếu có thể tăng lên đến luyện khí 3 tầng liền tốt, nói như vậy, liền có thể lại tăng thêm một điểm nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát sau, bệnh viện, Hứa Nguyên đi vào phòng bệnh thời điểm ngây ngốc một chút. Phòng bệnh này là 6 người ở giữa. Sớm tới tìm thời điểm, còn chứng kiến cái khác giường các bệnh nhân đang ngủ. Nhưng là bây giờ, cái khác giường bệnh đều hết rồi. Ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, chỉ có một mặc quần áo bệnh nhân nữ hải, ngồi ở trên xe lăn, đưa lưng về phía chính mình, đang theo trên bệ cửa sổ trong bình hoa sen. Hứa Nguyên lúc tiến vào, nàng sen nhẹ tay nhẹ dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng đem đế cắm hoa nhập trong bình. Tiểu Nguyên tới. Mẫu thân Triệu Thục Lan nói, phòng bệnh lập tức hết rồi thật nhiều a, những bệnh nhân khác đâu? Hứa Nguyên nhìn lướt qua cô bé kia, hỏi. Ngoài cửa sổ tản mát mở, xanh thẳm trời nhiễm lên dáng chiều, ánh vào cửa sổ pha lê, thấu chiếu vào nữ hài bóng lưng, cùng nàng trước mặt đóa hoa cùng cấu thành một bộ tịch mịch ưu mỹ vẽ. Thế nhưng là, nàng ngồi lên xe lăn, lại là một kẻ đáng thương. Hứa Nguyên thầm than một tiếng, thu hồi ánh mắt. Mấy cái kia người chung phòng bệnh à, một cái xuất viện, một cái an bài giải phẫu, còn có ta đây chưa hề nói chuyện, không rõ lắm. Mẫu thân Triệu Thục Lan nói, ăn cơm trước đi. Ngươi nói không nói bụng, cho nên ta tới chậm chút. Hứa Nguyên mở ra hộp cơm, đem đồ ăn cùng cơm triển khai, lại giúp Triệu Thục Lan đem rửa dung. Đồ ăn là quán cơm đánh, cà chua trứng tráng, sườn xào chua ngọt, ớt xanh mộc nhĩ thịt băm. Cơm là trương tốt linh mễ, cùng con búp hơi nóng cơm cuộn rong biển xúc trứng. Trường học ăn uống tiện nghi, lượng lại đủ, phi thường thích hợp Hứa ra lập tức kinh tế tình huống. Buổi sáng thi thế nào? Triệu Thục Lan vừa ăn vừa hỏi. Tạm được, cùng Dương Tiểu Băng các nàng một cái tổ, không chút sai lầm. Hứa Nguyên nói, ngày mai còn muốn thi thì biết. Đúng. Nói đến, phụ thân ngươi là Ngọc Hành Đại học tốt nghiệp, muốn không để phụ thân ngươi tìm xem quan hệ. Hứa Nguyên dừng một chút. Phụ thân điện thoại thủy chung đánh không thông. Hạ di tích khảo cổ là như vậy, bình thường đều sẽ bị kết giới hoặc cấm chế ngăn cách tín hiệu. Mà Ngọc Hành Đại học sự tình, không thể cùng mẹ nói. Nàng bệnh đâu, không thể quan tâm. Mẹ, lấy con trai ngươi thực lực, còn cần làm cái kia một bộ. Hắn cười nói, điều này cũng đúng, nhi tử ta không chịu thua kém đây. Mẹ con hai cái nói liên miên lại nhải nói. Hứa Nguyên cũng có chút cảm khái. Thiên hạ mẫu thân đều là giống nhau đấy. Phàm là nhi tử có như vậy một chút xíu thành tích, nàng đều sẽ vì con của mình kiêu ngạo. Kết hợp với trí nhớ của đời trước, ngày xưa rõ mồn một trước mắt, hắn hiện tại cảm thấy mình chính là Hứa Nguyên, hoặc là Hứa Nguyên Hứa Nguyện. Hai ngày này đang tại biến thiên, mẹ ngươi có lạnh hay không? Ta mang cho ngươi mấy món áo dày phục tới. Không cần, trong bệnh viện này hơi ấm mà đủ, ta còn cảm thấy nóng đâu, có đôi khi trong đêm đều ngủ không đến. Triệu Thục Lan phàn nàn nói. Lúc này Hứa Nguyên cũng ăn cơm xong, hắn khoanh chân ngồi ở trên ghế, trong tay bưng một chén trà nóng, câu được câu không cùng Triệu Thục Lan kéo về nhà. Loại này nhàn nhàn tản tán cảm giác rất để cho người ta buông lỏng. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Mời đến. Hứa Nguyên nói. Hai tên trung niên nam nữ đi tới. Ngồi ở trên giường bệnh Triệu Thục Lan kinh ngạc nói, lao lý. Trương thị. Các ngươi sao lại tới đây? Đại biểu đơn vị tới nhìn ngươi một chút ta. Được xưng là lao lý nam tử cười nói. Đúng vậy à, chúng ta có một đoạn thời gian không có tới, dưới mắt có một cái tin tức tốt, vừa vặn tới nói với ngươi một tiếng. Trương thị cũng cười. Ánh mắt của các nàng rơi vào trên người Hứa Nguyên. Thúc thúc tốt, a di mạnh khỏe. Hứa Nguyên vội vàng chào hỏi. Tiểu Nguyên trưởng thành, thật sự là càng ngày càng đẹp trai, dáng vóc cũng đi lên, là một nhân tài à. Trương Tỷ vỗ bả vai hắn nói. Hắc hắc. Hứa Nguyên bỏ đầu. Đây đều là ba mẹ đồng sự, người quen biết cũ, chính mình từ nhỏ đã gặp qua rất nhiều lần. Tin tức tốt gì? Nhà ta cái kia lỗ hổng nhiệm vụ kết thúc trở về. Triệu Thục Lan hỏi. Không phải, là một chuyện khác. Lao Lý nói. Đơn vị hạ văn bản tài liệu, nói là khảo cổ tổng cục đang chọn dự trữ nhân tài, được tuyển chọn, sẽ cho một khoản tiền. Trương Tỷ nói. Dự trữ nhân tài. Triệu Thục Lan hỏi. Đúng, mặt hướng nội bộ công nhân viên chức con cái, nếu có cái gì năng khiếu, hoặc là đã nhập đạo, liền có thể tham gia tuyển bạn, chọn chúng sẽ cho công nhân viên chức ban thưởng. Lao Lý nói. Ba người cùng một chỗ nhìn về phía Hứa Nguyên. Mẹ, ta tham gia. Hứa Nguyên hưng phấn nói. Đó cũng không phải là hư ảo cửa hàng kim tệ, mà là hàng thật giá thật tiền a, có thể cải thiện gia đình sinh hoạt. Thế nhưng là nhà chúng ta Hứa Nguyên đều lớp 12 rồi, nếu như lúc này đi làm chuyện khác, ta sợ ảnh hưởng hắn học tập. Triệu Thục Lan chần chờ nói.
Sẽ không, tuyển bạt rất nhanh, chỉ cần không đến nửa giờ.
Lao Lý nói.
Mới nửa giờ, mẹ, để cho ta đi kiếm tiền.
Hứa Nguyên sắn tay áo lên.
Đúng vậy,
tự mình nghĩ đi lên.
Trước đó để ác mộng cấp tranh tài chậm trễ một lần, lần này còn muốn làm như thế.
Người đêm nay biểu hiện, đem hoặc dài hoặc ngắn chỉ hoãn ác mộng cấp tranh tài.
Chính mình thế nhưng là có nhiệm vụ này trong người.
Phải thật tốt biểu hiện.
Nếu như thành công, còn có tiền cầm.
Như thế hậu đãi điều kiện, mình đương nhiên muốn lên.
Mấy người gặp hắn cái kia bức thiết dáng vẻ, đều cười lên.
Trương Thị nắm chặt Triệu Thục Lan tay, nói nhỏ, ta nhìn kỹ văn bản tài liệu, không có vấn đề, để nhà ngươi hải tử đi thử xem, thật là một cái cơ hội, nói không chừng còn có thể hóa giải một chút các ngươi kinh tế áp lực.
Triệu Thục Lan nhìn về phía Hứa Nguyên.
Hứa Nguyên dựng thẳng lên ngón cái, biểu thị không có vấn đề.
Tốt ta.
Triệu Thục Lan nhả ra nói.
Trương Thị gặp nàng đồng ý, liền lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng thâu nhập một chút tin tức.
Trong vòng 3 ngày, ngươi đi một chuyến đường Chu Sơn, cao ốc Tinh Diệu, lầu 3 phòng 201, điền bản khai cũng tiến hành tuyển bạn. Rất nhanh liền có thể hoàn thành.
Trương A Di, tuyển bạn nội dung là cái gì?
Hứa Nguyên hỏi.
Có thể là căn cứ thí sinh tình huống đến thiết trí đề mục, cụ thể muốn ngươi đi mới biết được.
Trương Thị nói.
Thả lỏng, không có chuyện gì, đều là chiếu cố đơn vị con cái chính sách.
Lý Thúc cũng nói.
Được rồi, ta ơn Thúc Thúc A Di.
Hứa Nguyên nhìn một chút bọn hắn phát tới địa chỉ internet và văn kiện.
Loại văn kiện này rất nghiêm cẩn, văn bản tài liệu cuối cùng còn có mấy cái chính thức con dấu.
Hẳn là phụ mẫu đơn vị đối với công nhân viên chức con cái chiếu cố chính sách,
đều là đối với đấy.
Xem ra là một lần đưa tiền việc á, vậy là tốt rồi.
Hứa Nguyên chậm rãi yên lòng.
Hắn không nhìn thấy chính là tên kia ngồi ở trên xe lăn nữ hải, y nguyên nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh trí, không có chút nào quay đầu.
Nhưng nàng khỏe miệng đã từ từ khơi gợi lên một cái đường cong.
Chương 46, tuyển bạt chương 46, tuyển bạt nửa giờ sau.
Đường Chu Sơn,
cao ốc Tinh Diệu,
lầu 3,
phòng 301 trước cửa.
Cái bàn trong nháy mắt dọn xong.
Trên bàn có ấm trà chén trà, một gốc bạch ngọc lan buồn hoa, cùng một chồng bản hai, bút, vở.
Sau đó, trong hư không giấy lên đạo đạo cuồng sáng, hóa thành huyền ảo phù văn pháp trận.
Một tên mặc màu sắc đại quần gục, dép lào, trắng sau lưng nam nhân từ pháp trận trong đi tới, ngồi ở sau bàn, bưng lên ly tiên nóng hôi ngồi trà.
Tới.
Hắn cảm thấy hứng thú hỏi.
Lời con chưa dứt,
đầu bậc thang truyền đến một trận tiếng bước chân.
Bởi vì tại lầu 3, Hứa Nguyên ngược lại ngại thang máy chậm, chính mình chạy tới.
Vừa lên đến đã nhìn thấy bàn kêu bên trên dựng thẳng một cái thẻ bài, hội nghị tọa đàm người mới của tổng cục khảo cổ kiêm hoạt động phát phúc lợi.
Tấm bảng này rộng thoáng.
Hứa Nguyên tràn đầy phấn khởi đi tiến lên, mở miệng nói,
"Lại thúc ngươi tốt, ta là tới tham gia hoạt động."
Muốn như vậy tới tham gia hoạt động, các ngươi người trẻ tuổi bàn đêm không nghỉ ngơi sao?
Cũng không có sống về đêm.
Nam nhân phàn nàn nói.
Hứa Nguyên cũng có chút không có ý tứ.
Chính mình vừa rời đi bệnh viện, liền chạy đến đây.
Bình thường mà nói,
vô luận là nhận lời mời vẫn là tham gia hoạt động, đều là 9 giờ sáng hoặc 2 giờ chiều, nhân ra đi làm đi.
Mặc dù thông chi nói rất đúng toàn bộ ngày,
nhưng mình đến như vậy muộn, tựa hồ chậm trễ bị đại thúc này tăng ca.
Thật có lỗi a, đại thúc đợi lát nữa mời ngươi uống trà sữa.
Hứa Nguyên cười hì hì nói.
Hắn hiện tại dễ dàng chút.
Kỳ thi tháng tiểu tổ chiến đã hoàn thành. Tranh tài ban thưởng cũng đều không sai, hiện tại lại tới cái lấy tiền sự tình.
Không chỉ có lấy tiền, với lại chỉ cần biểu hiện tốt một chút, tiến vào tuyển bạn danh sách, khả năng liền nhận lấy một loại nào đó chú ý, đoán chừng cũng là bởi vì đây, mới có thể kéo dài ác mộng tranh tài ngày đi.
Lại nói, loại này tuyển bạn là đơn vị chiếu cố công nhân viên chức con cái.
Nhìn cái hội nghị tọa đàm người mới của tổng cục khảo cổ kiêm hoạt động phát phúc lợi bảng hiệu liền có thể hiểu.
Loại sự tình này vấn đề không lớn.
Nghĩ như vậy, thật đúng là để cho người ta thể xác tinh thần buông lỏng a. Đã thấy nam nhân nâng đỡ trên sống mũi bộ kia nghiêng lệch tơ vàng cung kính, nhíu môi nói, trà sữa đều là tinh dầu đổi, đối với thân thể không tốt, liền các ngươi người trẻ tuổi thích uống đám đồ chơi này.
Ai bây giờ còn dùng tinh dầu a, đều là chân tài thực học, không phải không ai uống.
Hứa Nguyên giải thích nói.
Không tin.
Đại thúc cứng cổ nói.
Hứa Nguyên nói đùa, vậy ngươi sẽ không đúng.
Đại thúc, ta xem chân ngươi lông như thế tràn đầy, năng lực nhất định rất tốt, uống trà sữa nâng cao tinh thần, có lợi cho ngươi tinh thần phấn chấn.
Bây giờ là mùa thu.
Đối phương còn mặc như thế đơn bạc.
Thân thể khẳng định không sai.
Nam nhân run lên, nhìn xem chân của mình.
Lông chân thật đúng là tràn đầy đấy.
Tại sao không ai phát hiện mình điểm này?
Cũng không ai khen điểm này.
Tiểu tử ngươi biết nhiều như vậy, nói qua không thiếu nữ bằng hữu đi.
Đại thúc cười xấu xa, cho Hứa Nguyên một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt.
Ta thế nhưng là thuần khiết học sinh cấp 3, chỉ có các ngươi tuổi tác nam nhân mới lịch duyệt phong phú.
Hứa Nguyên lời lẽ chính nghĩa nói.
Xe lửa từ bên vách núi bình ổn chạy qua.
Vì cái gì không nói?
Đại thúc hỏi.
Nữ nhân sẽ chỉ chậm trễ ta rút kiếm tốc độ.
Hứa Nguyên làm cái rút kiếm động tác.
Rút kiếm?
Ngươi rút kiếm muốn làm gì?
Ai nha, nói đùa à? Ta đương nhiên là muốn tốt nhất đại học, nhất định phải hảo hảo cố gắng mới được.
Đại thúc lúc này mới rời ánh mắt, lười biếng hừ một tiếng, như thế nên phải đấy.
Tốt, ngươi tới điển cái này bảng hai.
Hứa Nguyên nhìn một chút tấm kia bảng hai.
Đơn giản là tính danh, địa chỉ, học tập trường học, thân cao, tu hành am hiểu loại, tương lai nguyện vọng một loại đồ vật.
Vậy liền viết đi.
Hắn soạt 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 mấy lần, liền đem biểu điển.
Đại thúc nhìn xem bảng hai, mở miệng nói,
am hiểu kiếm thuật.
Các ngươi hiện tại lớp 12, hẳn là học qua Yến Ca kiếm pháp, thử diễn một cái ta xem.
đại thúc ngươi chính là ban giám khảo. Hứa Nguyên giật mình. Cơ sở bộ phận ta đến mình, vượt qua kiểm tra rồi mới có thể đi vào báo đến. Đại thúc biểu lộ chính thức một điểm. Hứa Nguyên tưởng tượng, đây cũng không có gì. Hắn rút ra quỳnh kiếp kiếm, trong hành lang đem bốn thức kiếm pháp thi triển xong. Đúng quy đúng củ. Cái này hành lang có chút hẹp, mà bốn thức kiếm pháp hoàn toàn thể cần linh lực quán chú phóng thích kiếm khí. Vậy cũng không liền hư hao của công. Cho nên Hứa Nguyên xuất thủ thời điểm, không dám bung ra thi triển. Bó tay bó chân, thật làm cho người thất vọng a. Tiểu tử đuối, tiếng ca là vỡ lòng loại kiếm pháp, ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm ý nghĩ của mình cũng sức sáng tạo. Đại thúc đầu đen rau muốn nói. Hứa Nguyên lông mày nhảy lên. Cái này trung niên đầy mỡ nam tử vừa rồi bắt đầu vẫn gây chuyện. Đại thúc, cái này tuyển bạt đến cùng ai an bài, lại có thể cho bao nhiêu tiền? Hứa Nguyên chính kinh hỏi. Đại thúc dựng lên cái chín lại so cái năm. 9,500. Cũng được đi. Hứa Nguyên lẩm bẩm nói. 9,500 khối. Dùng ít đi chút, đủ mình và mẹ dùng hơn mấy tháng rồi. Lại nói, kiếm pháp biểu diễn ra cũng không có gì. Chính mình thật đúng là nghĩ đến đánh ra điểm danh âm thanh, sau đó hiện hiện, cải thiện một cái sinh hoạt đâu. Mỗi ngày có a phi bữa sáng, chính mình cũng nhanh không có ý tứ, cũng không có. Phía dưới là chính ta ngộ ra tới kiếm thuật. Hứa Nguyên nói xong, vỗ vào kiếm. Trường kiếm như tuyết ánh sáng bay ra ngoài, lăng không chém ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lại bay trở về trong tay hắn. Một chiêu này miễn cưỡng đủ nhịn, nó tên gọi là gì? Đại thúc lười biếng hỏi. Tiến quy. Hứa Nguyên nói. Tiến quy. Căn cứ cái tên này, làm hai câu thơ cho ta nghe nghe. Đại thúc nói. Làm sao thi lên văn học tới? Đây không phải là văn nghệ giới sự tình a, ta liền một cái bình thường học sinh a. Đại thúc. Hứa Nguyên kinh ngạc. Nơi này văn nghệ giới liền đối với ứng địa cầu ngành giải trí. Bất quá ở chỗ này có thể xuất đạo đều là cao giai người tu hành. Văn nghệ giới quá loạn. Đại thúc nói. Hứa Nguyên chỉ biết là địa cầu ngành giải trí có chút loạn, nhưng không biết cái thế giới này văn nghệ giới lại là cái gì tình huống. Bất quá địa cầu những cái kia minh tinh nếu như đều có tu vi, giống như biết, năng lực càng lớn, vòng tròn càng loạn. Hứa Nguyên nhịn cười không được cười, hỏi, văn nghệ giới rất loạn. Những bọn người tu hành này, mỗi ngày ỷ vào thực lực cường đại, tùy ý làm bậy, luôn làm một chút chuyện gây chú ý, ngươi biết cái kia Triệu Tổ Tôn a? Biết, danh xưng muốn bay ở trên trời, vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống đất, mỗi ngày trực tiếp, lưu lượng rất cao. Hứa Nguyên nói. Dạ, hắn có hai cái thế thân. Đại thúc nói. Vì ăn lưu lượng kiếm tiền a? Hứa Nguyên nhún nhún vai. Ai, nếu có một cái thế giới, các học sinh không cần học tu hành, mà là học văn học, toán học các loại đồ vật, thành thật thật kiến thiết quốc gia, đó mới hoàn mỹ a. Đại thúc cảm khái nói. Như thế giới cũng không hoàn mỹ, vẫn sẽ có chiến sự. Hứa Nguyên thở dài. Vì cái gì? Tất cả mọi người không thể phi thiên độ địa, cũng không thể phất tay diệt thành, làm sao dám lại khải chiến sự? Đại thúc hỏi. Hứa Nguyên nhớ tới một câu lời kịch, dứt khoát nói thẳng, người chính là giang hồ, nơi có người thì có phân tranh, nếu như không giải quyết người vấn đề, vậy coi như là trở lại nguyên thủy thời đại, đáng chết người giết người, đáng đánh trận chiến cũng sẽ không đình chỉ đánh trận. Như thế đại thúc rốt cuộc gật đầu, đến, làm thơ. Ngươi đây là đang khó xử hài tử a? Hứa Nguyên nói. Hai câu là được. Đại thúc dựng lên cái hai. Đại thúc, ta thật sự một học sinh, văn nghệ vòng sự tính cách ta còn quá xa. Hứa Nguyên không có nói tiếp, bởi vì đại thúc đã đem một cái nhét tràn đầy hồng bao đặt lên bàn. Hồng bao bên trên viết mấy chữ, khảo cổ tổng cục tuyển bạt ưu tú thưởng, tiền thưởng 2000 nguyên, 2000 nguyên. Gia trúc viện bên ngoài tiểu thương trong tiệm trứng gà mì sợi, 25 nguyên một ống, có thể ăn thật nhiều ngày. Ta trên chân đôi giày này tử nhanh mài hỏng, cũng không tốt cùng mẹ há mồm. Vừa vặn dùng để mua giày mới, còn có thể cải thiện thức ăn, đem thời gian qua rộng rãi một chút. Nếu như có thể đem sau cùng 9500 đều nắm bắt tới tay, tối thiểu 1-2 tháng không cần phát sầu. Khu cụ, thơ cổ hẳn là không bản quyền đi. Vậy liền. Hứa Nguyên hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hoa rơi đành chịu chẳng biết sao, én về ngỡ như là người quen cũ. Đại thúc giật mình, im lặng niệm hai lần, nâng đỡ gọc kiếm, làm được loại này thơ, miễn cưỡng có thể tiến văn nghệ giới. Tiểu tử này, câu kia mưa phùn, đôi yến đều bay, vì vũ yến song phi, xem ra sẽ không quá như là che. Hồng bao đặt ở Hứa Nguyên trước mặt. Đến thật sự. Hứa Nguyên tiếp nhận hồng bao. Bên trong quả nhiên là thật dày một sấp tiền, rút ra đến một bên cạnh là 2000 khối, lại đến một lượt vẫn là 2000 khối. Một phần không thiếu. Giá đại thuốc rộng thoáng a. Hứa Nguyên cầm tiền, cũng không vào cửa, mà là quay người hướng thang lầu chạy tới, rất nhanh biến mất tại tầm mắt của đối phương bên trong. Qua vài phút, hắn dẫn theo hai chén trà sữa trở về, đặt lên bàn, hai cái đều là tiệm trà sữa chưa bài, một cái là quần sáng cỏ, một cái khác là rượu nhang quả, ngươi chọn một. Thật đúng là mời ta uống trà sữa a. Đại thuốc cười nói. 2000 khối, ta rất cảm kích, trà sữa ngươi chọn lựa một ly. Hứa Nguyên chân tâm thật ý nói. Vậy ta uống rượu nhang quả. Tốt, đại thuốc ngươi chậm rãi uống, ta tiến vào. Hứa Nguyên mang theo một cái khắc cốc sữa trà, gõ cửa, vào nhà. Chỉ thấy trong phòng này nhưng lại có vô biên vô tận bầu trời xanh thẳm, mây trắng cao, chim yến tức bay về. Hồn thuật. Nghe nói hồn thuật là muốn cùng pháp bảo kết hợp lại, mới có thể tái tạo hư ảo thời không. Giờ này khắc này, Hứa Nguyên đang đứng tại một tòa không tính quá lớn phòng đất tử bên ngoài. Cùng nhau cùng hắn chờ, còn có 7-8 tên không sai biệt lắm niên cấp thiếu nam thiếu nữ. Nhưng là tất cả mọi người rất khẩn trương, rất nghiêm túc, không ai tới tiếp lời. Cũng đều là tham gia tuyển bạt đấy. Hứa Nguyên liền cũng đứng tại chỗ yên lặng chờ. Mặt trời rất tốt. Hắn đứng ở nơi đó phơi nắng, chỉ cảm thấy thoải mái sắp ngủ. Đồng nhiên, trong phòng truyền đến một trận thanh thúy chung nhỏ âm thanh. Một tên mặc váy dài tiểu nữ hài khóc từ trong phòng chạy đến, một hơi chạy đến trước mặt mọi người. Nàng liên đứng ở mặt trời dưới đáy, thương tâm nức nở không thôi. Các ngươi đi vào đi, tuyển bạn muốn bắt đầu. Tiểu nữ hài nói. Đám người nghe cái kia chuông nhỏ vang, lại được nàng đưa tin, đều khởi hành phòng nghỉ tử đi vào trong đi. Hứa Nguyên theo ở phía sau. Hắn đi đến một nửa, suy nghĩ một chút, lại quay lại tới. Từ trò chơi thăm dò góc độ nhìn, tiểu nữ hài hẳn là coi là một cái truyền lại tin tức nhân vật vở kịch. Há có thể tùy tiện buông tha loại nhân vật này. Chương 47, ngươi niên kỷ quá nhỏ. Chương 47, ngươi niên kỷ quá nhỏ. Đối với một chút yêu thích nghiên cứu nội dung cốt truyện cùng bối cảnh người chơi mà nói, có sức hấp dẫn nhất không phải chiến thắng quái vật. Bọn hắn ưa thích câu cá, may, cùng người tìm địa phương nói chuyện phiếm. Không sai, chính là ở trong game tìm một cái phong cảnh địa phương tốt ở lại, cùng những người khác nói chuyện phiếm. Càng có một chút người chơi chuyên môn tìm kiếm ẩn tàng nội dung cốt truyện, hiểu rõ từng cái nở tờ cờ phía sau cố sự. Gặp gỡ loại này nội dung cốt truyện hướng người chơi nở tờ cờ hết thảy tin tức đều sẽ bị lấy sạch. Tại bất luận cái gì tràng cảnh bên trong, chỉ cần cảm thấy có khả năng thu hoạch được tình báo, các người chơi liền tuyệt không thể tùy tiện buông tha bất luận cái gì một tên nở tờ cờ, không phải người chơi nhân vật. Cứ việc tại trong hiện thực bọn hắn có lẽ đều chẳng muốn phản ứng bất luận kẻ nào. Này này này, tiểu mỹ nữ, dung mạo ngươi đáng yêu như thế, con mắt giống bảo thạch xinh đẹp, khóc đỏ lên sẽ không dễ nhìn. Hứa Nguyên ngồi xổm ở tiểu nữ hài trước mặt, thanh âm thả nhẹ, chậm rãi nói ra. Kakata nhất định phải ta biểu diễn khiêu vũ ca hát, ta không muốn biểu diễn. Tiểu nữ hải một bên khóc vừa nói. Thật sao? Hứa Nguyên tò mò hỏi, hắn tại sao bắt ngươi biểu diễn nhà? Bởi vì có ít người muốn đi ra ngoài chiến đấu, hắn muốn ta cổ vũ những người kia. Tiểu nữ hải nói. Hắn cho ngươi đường kẹo sao? Hoặc là có cái gì những thứ khác chỗ tốt hay không? Thì như ngươi ưa thích một ít gì đó. Hứa Nguyên hỏi. Không có. Tiểu nữ hải tức giận nói. Vậy hắn hẳn là chính mình đi biểu diễn. Hứa Nguyên nói. Hắn nên chính mình đi biểu diễn. Tiểu nữ hải tựa hồ bị đánh trúng vào đồng dạng, ngốc tại chỗ, kinh ngạc nhìn Hứa Nguyên, ngay cả khóc đều quên. Nhưng rất nhanh, nàng liền nói tiếp, hắn là lần chọn lựa này quan chủ khảo, ngươi nói nhỏ thôi. Đạt được tình báo, chính mình đối với giám khảo tính nết có tối thiểu nhận biết, với lại giám khảo tựa hồ rất có quyền lực. Hứa Nguyên có qua có lại, cho xây nghị nói, nhớ kỹ, bị khi dễ, ngươi muốn cùng ba mụ mụ nói. Bọn hắn mới mặc kệ ta, đợi lát nữa ta muốn giấu ở phòng ở phía sau ổ gà bên trong, ngươi có thể hay không đừng nói cho những người khác. Tiểu nữ hài hỏi. Được. Hứa Nguyên nói. Một lời đã định. Tiểu nữ hải phong nghỉ từ đằng sau chạy tới, rất nhanh liền từ trong tầm mắt biến mất. Hứa Nguyên đứng người lên, tăng tốc bước chân, đi vào tòa kia phòng đất tử. Chỉ thấy trong phòng quả nhiên đứng đấy một tên nam tử trẻ tuổi. Tốt, người đến đông đủ, ta đến tuyên bố một cái khảo đề. Phòng này bên trong có một cái mõ, một cái hoàng kim quyên hai, một đôi vẫn thạch giải chiến. Chỉ cần tìm được bọn họ, coi như thông qua được tuyển bạn. Bắt đầu. Đám người lập tức tìm. Hứa Nguyên con mắt độc, nhìn đồ vật nhanh, chỉ phóng nhãn quét qua, liền phát hiện trên xà nhà cất giấu một vật. Hắn vọt lên hai bước, nhảy dựng lên, dẫm lên vách tường thi triển thân pháp, rơi vào trên xà nhà. Vẫn thạch dây chiến. Hắn tiến lên cầm dây chiến, nhảy xuống, đưa cho nam tử kia. Lúc này người khác còn tại tìm kiếm khắp nơi, gây chuyện loại trò chơi chỉ có thể coi là tiêu khiển, mà lần này vậy mà lại có tiền cầm. Hứa Nguyên biểu thị thập phần vui vẻ. Ngươi không sai, là nhanh nhất một cái, nam tử lấy thưởng thức ngữ khí nói, tiếp đó, giúp ta tìm một người, muội muội ta vừa rồi đi ra, ngươi đi đem nàng tìm trở về. Cái này giống như không phải trong cuộc thi cho. Hứa Nguyên nói. Cuộc thi bổ sung, nếu như ngươi có thể đem nàng tìm trở về, ban thưởng sẽ cao hơn. Nam tử nói ra. Được. Hứa Nguyên nói xong cũng đi ra phòng ở qua vài phút. Hắn lại trở về trong phòng, thở dài, lắc đầu nói, xin thứ cho ta bất lực, thực sự không biết nàng chạy đi đâu. Tiếng nói vừa ra. Nam tử kêu bỗng nhiên không thấy. Trời xanh, mây trắng, phòng đất tử hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Nam tử từ trong phòng đi ra, đóng cửa lại, tại sau bàn vào chỗ. Hắn biến trở về vừa rồi tên kia đại thúc. Lê bớm. Ý cũng đừng thích hắn a. Đại thúc như có điều suy nghĩ hút lấy trong tay trà sữa nói. Gian phòng bên trong, tuyển bạn vẫn còn tiếp tục. Phòng đất tử đã biến mất, thay vào đó là một tòa trang trí hoa lệ, vượt quá tưởng tượng đại điện. Có xà nhà 12 cây, xà nhà xanh đậm, dường như phong linh ngọc điêu khắc thành. Tứ phía cửa sổ tiếp lấy lá vàng vượng hoàng, trên tường lên minh họa, lịch phấn thiết vàng. Lại có dạ minh châu ba biên, chiếu như ban ngày. Hai hàng đái đao thị vệ phân ra trái phải, thần sát túc sát. Trên đài cao, nhất tuyệt sắc nữ tử ngồi ngay ngắn trên đó, lấy một thân màu đen váy dài, cầm trong tay một cuốn sách, chính nhìn nhập thần. Coi niên kỷ, ước chừng ngoài 30, nhưng lại không dám kết luận. Dường như phát giác Hứa Nguyên đến. Nữ tử cũng không ngẩng đầu lên, khải môi son, nhẹ giọng hỏi, ngươi là người nào? Ta là tới tham gia tuyển bạn đấy. Khảo cổ tổng cục tuyển bạn. Hứa Nguyên nói đến có chút không có sức. Cái này tuyển bạn có chút ly kỳ, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Phía trước cái kia giám khảo là tức giận sao? Không tìm trở về tiểu nữ hải, liền đem chính mình ném tới nơi này tới. Nữ tử ánh mắt bên trong hiện hiện một sợi vẻ bất đắc dĩ, nói, ý lại đang quấy rối, cũng được. Nàng đem sách vở khép lại, ngẩng đầu, hướng Hứa Nguyên nhìn sang. Một giây sau, ngươi bị đào thải, tóm lại, ta cảm thấy ngươi không thích hợp. Nữ tử nói ra. Hứa Nguyên có chút kinh ngạc. Ngươi xem ta một chút, ta liền đào thải. Không phải nói chiếu cố đơn vị tử đệ a? Tốt ta, được rồi. Dù sao lần này tới, đã có 2000 nguyên thu hoạch. Vừa vặn đi cửa hàng mua giày đi. Bất quá ngươi mới vừa nói ý hai chữ này, ta không nghe lầm chứ? giống như ta có một cái giấy ghi chép. Cái kia, thật có lỗi quấy rầy, ta muốn hỏi một chút, chính mình có cái nào không đủ, còn xin chỉ rõ. Hứa Nguyên chắp tay hỏi. Cái này hỏi một chút, đã vì kéo dài thời gian, tiếp tục quan sát đối phương, muốn biết đối phương cùng Y quan hệ, lại là thật sự muốn hỏi một chút chính mình nút điểm. Dị biến nảy sinh, đã thấy trong hư không đống nhiên xuất hiện từng hàng ánh sáng nhạt chữ nhỏ, nhanh chóng hiện hiện khi hắn trước mắt, chú ý. Đặc thù sự kiện ma nữ chi tâm sớm mở ra. Bởi vì ngươi đang ở đây trước mặt đối phương ứng thuận hứa hẹn, cái này khiến đối phương áp dụng chủ động sách lược. Ngươi có lại chỉ có một lần cơ hội, thông qua lần này sự kiện, mở ra biên thành trận chiến huấn luyện thi đấu. Mời hết sức tranh thủ. Hứa Nguyên lấy làm kinh hãi. Đây là thế nào cái chuyện nha? Ta đến kiếm cái tiền, thế nào liền mở ra đặc thù sự kiện? Nhưng là suy nghĩ nhiều vô ích. Ta đã bị đào thải a. Lại nghe trên đài cao nữ tử kia lại lên tiếng nói, ngươi chủ yếu là tuổi tác quá nhỏ, cảnh giới quá thấp, thực lực quá kém. Hứa Nguyên không lời nào để nói, chỉ có thể gật đầu. Không có gì ngượng ngùng. Ta tuổi tác xác thực còn nhỏ, toàn thân cao thấp chỉ có một địa phương có thể lớn, đây là quy luật tự nhiên. Ai ngờ đối phương lời nói nhanh chóng chuyển, lại nói, bất quá, ngươi biết rõ bị ta cự tuyệt, lại có thể hỏi nhiều một câu thiếu sót của mình, cũng là xem như tiến tới. Ta sẽ thấy cho ngươi một cái cơ hội. Đa tạ. Hứa Nguyên chắp tay nói. Nữ tử tiện tay bóp cái thuật quyết, nhưng thấy một bộ dài 8-9 mét, rộng 4 thước cự phúc địa đồ lặng yên rơi xuống, trôi nổi tại Hứa Nguyên trước mặt. Đây là thành thị chỉnh thể bố phòng cầu. Nó đã bao hàm trên tường thành 308 tòa cự thần linh lực pháo, 72 đạo hộ thành đại trận, cùng các nơi binh lực an bài số lượng, binh chủng, khí giới, thậm chí các hạng dân phòng công sự bố cục. Nếu có yêu ma xâm phạm, chú ý, ta chỗ này nói, chính là tòa thành trì này tuyệt đối không cách nào chống cự yêu ma đại quân. Đến lúc đó, cả tòa thành trì bị yêu ma vây quanh, nếu như ngươi bị vây ở trong tòa thành này, ngươi dự định như thế nào nên địch? Lại dùng phương pháp gì, an toàn từ nơi này trong thành thoát đi? Thanh âm cô gái xa xa truyền đến. Hứa Nguyên khẽ bước cằm. Nguyên lai là một đạo công thủ cùng chạy trốn khảo đề. ZS mặc dù không phải ta đồ ăn, nhưng là ra đời rất nhiều kinh điển chiến thuật. Trừ cái đó ra, Trung Quốc trong lịch sử nhiều như vậy kinh điển chiến dịch, còn có binh thư binh pháp, cái này đều có thể tham khảo mà. Hứa Nguyên ngẩng đầu lên, tinh tế dò xét cả tòa thành thị bố phòng. Một hồi lâu, chợt nhớ tới một kiện chuyện gấp gáp. Hắn mở miệng hỏi, dân chúng số lượng có bao nhiêu? Sớm làm qua cái gì an bài không có? Như thế nào cam đoan an toàn của bọn hắn cùng chạy trốn? Yên tĩnh, không có người trả lời. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy trên đài cao nữ tử kia, cũng trong điện đông đảo thị vệ, sắc mặt đều có chút kỳ quái. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nữ tử hỏi ngược lại. Hứa Nguyên ngây ngẩn cả người. Hắn bất đắc dĩ mở ra tay, trả lời, muốn cân nhắc rút lui vấn đề, đương nhiên muốn trước biết dân chúng là thế nào an bài a. Đây không phải cơ bản nhất ăn cơm a. Ngay cả người đều tìm không thấy, an bài như thế nào rút lui sự tình? Nữ tử lại nói, biết, sau đó thì sao? Chế định kế hoạch, an bài sách lược, nghị trăm phương ngàn kế ngăn chặn địch nhân, để dân chúng chạy trốn. Hứa Nguyên nói, người tu hành kia đâu? Nữ tử lại hỏi, nên địch. Hứa Nguyên nói, nữ tử không nói gì, nàng chỉ là giơ tay lên, lần nữa bóp thuật quyết, chỉ thấy trên mặt đất toát ra từng đạo quang ảnh, ngưng tụ thành hình người, chính là từng cái mặc giáp người tu hành. Bọn hắn đối mặt với cự phúc địa đồ, chậm rãi mà nói, có người nói, điều động trọng pháo, oanh kích địch nhân tiên quân, đại trận nửa bên cạnh lực phòng ngự tăng cường, từ cửa nam mở địa đạo, đi thuật độn thổ thoát đi. Đây là làm một tên người tu hành một mình chạy trốn sách lược. Có người nói, dẫn đại đội chính diện lên địch, đốt lên 7 tiểu đội mê hoặc địch nhân, dùng kỳ binh phá hủy địch nhân không gian giam cầm chi trận, thừa cơ đem các vị điện hạ chuyển tống rời đi. Đây là bảo hộ nhân vật trọng yếu chạy trốn sách lược. Có người nói, toàn quân lên địch, ta tiểu đội thành viên ra vẻ người bình thường, thừa dịp loạn dân chạy trốn thời khắc, tìm vây quanh trận khe hở, nhất cử phá vây. Đây là tiểu đội chạy trốn sách lược. Hứa Nguyên gật gật đầu, vẫn không hiểu, mở miệng nói, bọn hắn nói đều rất tốt, ta không bắt đầu nói sao, người xem có phải hay không cũng nghe ta nói một cái. Ngươi không cần. Thanh âm cô gái không chậm không nhanh, nhẹ nhàng ở trong đại điện vang lên, thực lực của ngươi quá yếu, niên kỷ cũng quá nhỏ, không đủ để tại bất luận cái gì trên chức vị bổ sung, ngươi đi theo ta học một chiêu đi. Tương lai nếu như ngươi tu hành có thành tựu, cho đến lúc đó, ta an bài cho ngươi cái vị trí, ngươi lại đi trợ giúp người bình thường. Tiếng nói vừa ra, nàng thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi ở bên người Hứa Nguyên, nâng lên hai tay, bảy cái thức mở đầu. Hứa Nguyên, ta là tới tham gia tuyển bạn, lĩnh cái kia 9.500 đồng tiền a, chẳng lẽ khảo cổ cục cảnh sát đệ còn có quyền pháp bí tịch lĩnh? Ngươi muốn nghiêm túc học, đến, xem trước ra quyền động tác. Nữ tử nói, vâng. Hứa Nguyên đi theo bảy ra quyền pháp động tác. Nữ tử ngay tại một bên chỉ điểm, truyền thụ quyền pháp yếu lĩnh, thỉnh thoảng ốn nắn động tác của hắn. Ước chừng sau một tiếng, nghỉ ngơi trước đi, không hiểu, sau này hãy nói. Nữ tử nói ra, chỉ một thoáng, trong cả căn phòng hết thảy hóa thành quang ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hứa Nguyên sửng sốt, hắn hướng nhìn trung quanh, chỉ thấy cả phòng trống rỗng, ngay cả một kiện đồ dùng trong nhà đều không có. Phòng ở cũng thay đổi trở về 20 mét vuông bộ dáng. Cái gì a, tiền đâu? Ta là đụng vì sao? Lúc này trong hư không lặng yên hiện ra mấy hàng ánh sáng nhạt chữ nhỏ, chúc mừng, ngươi thông qua được đặc thù sự kiện ma nữ chi tâm thu được quyền hạn. Từ giờ trở đi, ngươi có thể tùy thời mở ra huấn luyện thi đấu, biên thành trận chiến, khó khăn hình thức. Mỗi lần mở ra cần tốn hao 10 kim tệ. Tạm dừng, bỏ dở, kết thúc hoặc lặp lại quay trở lại, đều cần lần nữa thanh toán 10 mai kim tệ. Huấn luyện thi đấu không ban thưởng, giết quái không bạo kim tệ. ngươi có thể đang huấn luyện thi đấu bên trong tùy thời ra vào, mỗi lần thanh toán 10 mai kim tệ, trong huấn luyện cố gắng đột phá, đánh giết quái vật nhưng tích lũy điểm kinh nghiệm, cũng tiến hành vật tư, tình báo thu thập. Thông qua được. Hứa Nguyên chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ta là làm sao thông qua? Vị nữ nhân kia dạy một chiêu quyền pháp, liền thông qua được. Không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà A Huy. Không đúng. Hứa Nguyên thấp giọng thì thào. Kỳ thật làm một tên tuyển thủ chuyên nghiệp, chính mình không chỉ có am hiểu kích tình chiến đấu, còn am hiểu một sự kiện, tổng kết. Vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Nguyên nhắm mắt lại, điều động hồi ức, đem vừa rồi phát sinh từng màn một lần nữa trong đầu qua một lần. Chương 48, khuôn mặt tươi cười chương 48, khuôn mặt tươi cười từng phút từng giây. Mỗi một tấm, từ trong đầu hiện lên. Công việc này Hứa Nguyên phi thường thành thạo. Trước kia thi đấu, có chút thời khắc mấu chốt chém giết, hắn có thể nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu chiếu lại cả một cái ban đêm. Cho tới người khác đều nói hắn quả thực là nhập ma. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện vấn đề. Cùng mình cùng một chỗ tham gia tuyển bạt mấy người khác, từ đầu đến cuối đều không có biểu lộ, cũng không có nói chuyện, giống như là không tồn tại. Ngay từ đầu, chính mình còn tưởng rằng đối phương là bởi vì khẩn trương mà không muốn cùng người giao lưu. Thế nhưng là, đang tìm kiếm ba kiện vật phẩm thời điểm, bọn hắn đều không tìm tới bất luận một cái nào. Hành động cực kỳ qua loa, cho nên tham gia tuyển bạt chỉ có ta một người. Làm sao có thể? Cái này rõ ràng là khảo cổ tổng cục tuyển bạt, với lại lên chính thức trang web, còn đóng dấu, tiến hành công kỳ. Không phải là cao đoàn tiên nhân kêu đi. Trang web, mau mở ra a. Hứa Nguyên lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng điều ra khảo cổ tổng cục trang web, tìm tới cái kia giao diện. Văn bản tài liệu còn tại, nhưng là ngày sửa lại. Tuyển bạt hết hàng ngày, đổi thành hôm nay. Im lặng. Chẳng lẽ là chuyên môn cho mình thiết một cái bẫy? Ai có thể vận dụng cả một cái khảo cổ cục, thậm chí sai sử khảo cổ cục nhân viên đến thiết lập ván cục a? Hứa Nguyên lặng lặng suy tư mấy tức. A. Hắn bỗng nhiên cười lên. Cái kia tiểu Nam Hải cùng mình ước định, kích hoạt lên ma nữ chi tâm để cho mình có thể tiến hành huấn luyện thi đấu. Đối phương áp dụng chủ động sách lược. Nói như vậy, tiểu Nam Hải khẳng định còn sống. Biên thành trận chiến là 10 năm trước sự tình. Đoán chừng là bị hắn hiện tại biết, cho nên đến đây bố trí cục này. Hắn muốn làm gì? Hứa Nguyên đang nghĩ ngợi, chợt thấy trên điện thoại di động nhảy ra một đầu mới tin tức, ngài thẻ ngân hàng có mới nhập vào sổ sách, hắn đi vào 9500 nguyên. Có thể. Ngày xưa tiểu Nam Hải đem tất cả người tham dự mơ mơ màng màng, cho mình chuyển 9500, còn chuyển thụ một thức quyền pháp. Lão bản đại khí. Suy nghĩ cẩn thận, hắn cái này làm việc phương thức cũng rất nghiền ngẫm. Khảo cổ cục phổ thông nhân viên bị mơ mơ màng màng, không biết cái này tuyển bạn chân tướng. Mình bị mơ mơ màng màng, không biết là ngày xưa tiểu Nam Hải đến báo ân. Tiểu Nam Hải bị mơ mơ màng màng, không biết mình bằng vào hắn báo ân lập tức liền thông qua được ma nữ chi tâm khảo nghiệm, sau này có thể tại khó khăn hình thức biên thành trận chiến bên trong đánh huấn luyện so tài. Hứa Nguyên lông mày triển khai, chỉ cảm thấy lập tức làm rõ ràng chân tướng, tâm tình cũng lập tức khá hơn. Đương nhiên, còn có một số để cho người ta nghi ngờ địa phương. Cái kia đại thúc là ai? Nhìn nghiên kỷ, cùng tiểu Nam Hải không cấp a. Được rồi, ta cũng không phải thượng đế, không biết sự tình, sau này hay nói đi. Cao ốc mái nhà, đại thúc đứng ở trên lan can, một bên nhìn ra xa giang bắc thị cảnh đêm, một bên bưng lấy trà sữa chậm rãi hút trượt. Tiểu hài rất có thú. Người tu hành sinh mệnh dài dằng dặc, thực lực cường đại, đứng ở nhân loại đỉnh cao kim tự tháp, gặp được nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình, tự nhiên có các loại sách lược, các loại chiến thuật có thể trợ giúp chính mình chuyển nguy thành an. Khảo giáo cũng là nhằm vào phương diện này tài năng. Đứa nhỏ này là để ai bảo ngươi quản dân chúng làm sao trốn? Vừa lên đến liền đứng ở cả nhân loại trên lập trường, quan tâm dân chúng an nguy, đưa ra muốn sơ tán dân chúng, lấy người tu hành nên địch dạng này sách lược. Còn là lần đầu tiên xuất hiện người ngu xuẩn như vậy. Bất quá, cái này lại đang cùng lý niệm của nàng tương hợp, cũng đang bởi vì này loại lập trường cùng thái độ, mới có thể để cái thời khắc kia nàng cải biến thái độ, vui vẻ tiếp nhận đi. Về phần đứa nhỏ này kiếm thuật, nhìn ra được, một chiêu kia phi kiếm về sau, hắn rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, hẳn là còn có một chiêu áp đáy hòm. Cái kia chính là bằng vào yến ca kiếm pháp, một mình lĩnh ngộ hai chiêu phi kiếm thuật. Hai chiêu kiếm thuật chỉ có thể coi là học sinh cấp 3 bên trong đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Nhưng nếu như cái này hai chiêu đều là phi kiếm thuật, vậy liền không tầm thường. Phi kiếm thuật đều là bí pháp, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Khó trách hắn có thể dẫn đội đột phá phong tỏa, một đường đào vòng, cuối cùng ngay cả luyện khí 9 tầng mặt người ma đô bị xử lý. Ý muốn cùng hắn giao lưu, vậy liền giao lưu đi. Nhớ kỹ nàng khi còn bé, luôn luôn bị mấy cái ca ca khi dễ, buộc nàng ca hát khiêu vũ. Chính mình chỉ coi là tiểu hài tử cho đùa. Hiện tại tiểu tử này có thể nói ra vậy hắn hẳn là chính mình đi biểu diễn chỉ sợ ý ý thì càng phát giác hợp khẩu vị. Hai mẹ con đều cảm thấy hắn không sai. Cũng được. Không có gì lớn. Tả hữu là cho nàng thêm một cái hợp ý hộ vệ. Là chuyện tốt. Đại thúc cầm trà sữa, đi ra mấy bước, bốn phía bỗng nhiên dần hiện ra chồng chất của sáng. Chỉ một thoáng. Trận pháp truyền tống xong rồi. Hắn trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở một tòa hoa tươi lượn lờ hậu hoa viên bên trong. Gió nhẹ nhẹ thổi. Mùi thơm ngát thấm lòng người phi. Hôm nay tâm tình không tệ, có lẽ có thể đi câu cá. Đùng, một tiếng vang nhỏ, trà sữa trong chén toát ra một đoàn sương mù, phiêu phiêu đãng đãng, tại đại thúc trên mặt tạo thành một trường mặt màng. Lúc ấy đứa bé kia mua hai chén trà sữa, cái này trong chén có rượu nhan quả. Rượu nhan là linh thực một loại, trái cây gặp nước sau vài phút sẽ vỡ ra, thả ra bột phấn hình dáng phôi nhũ, tựa như tầng một sương mù. Cái đồ chơi này có thể khiến người ta lộ ra tâm thần thanh thản mỉm cười. đại thúc bất động, thậm chí hít sâu một hơi, đem tất cả sương mù hút vào trong cơ thể, một phân một hào cũng không lưu lại ở bên ngoài. Coi như cao hơn nó 20 cấp linh thực, cũng vô pháp thương tổn tới mình. Tùy tiện chơi đùa đi, ít có khuynh hướng. Trên mặt hắn liền hiện ra mỉm cười thản nhiên, cả người nhìn qua càng hòa ái thân thiết. Bọn đồ vật. Ha ha. Hắn không tự chủ được cười, suy nghĩ lại tùy theo triển khai. Mới đầu, chính mình chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới 10 năm trước sự kiện kia, cảm thấy lúc ấy sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Lại tựa hồ cùng hiện tại thời cuộc biến hóa có liên hệ. Cho nên Chu Thiên Nghi rèn đúc thành công, liền lập tức đã phát động ra một lần kỳ thi tháng, phái luyện khí kỳ các học sinh đi vào, mình cũng thuận tiện nhìn cái cơ sở bốn tình huống. Hiện tại xem ra, cả nước kỳ thi tháng loại này thăm dò phương thức, không cần tiếp tục. Đã có học sinh không hiểu thấu tử vong. Tiếp tục thi xuống dưới, các phương đều là bất an, dẫn phát một chút có hay không đấy, đã để cho người ta đổ thêm phiền não, lại lệnh đám đạo trích kia có cơ hội để lợi dụng được. Quyết định như vậy đi. Kỳ thi tháng vẫn là trở về đến dị vãng chế thức, nội dung không cần như thế cấp tiến. 10 năm trước sự tình, hãy để cho nó qua đi. Đừng ảnh hưởng hiện tại đại cục. Đại thúc uống vào trà sữa, lặng lẽ nghĩ, nụ cười trên mặt càng trương dương. Ha ha ha. Hắn cười ra tiếng. Loại này cấp thấp thực vật mang tới hiệu quả, hắn chí ít có hơn 100 năm chưa thử qua, lúc này lại có mới mẻ cảm giác. Đồng nhiên, một bóng người lặng yên xuất hiện tại hắn phía sau cách đó không xa, quỳ một chân trên đất, mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, chúng ta tại Giang Bắc quận hộ vệ của chúa, phát hiện một chút bắc cảnh thế lực vây quanh tại bốn phía. Cái nào tổ chức? Đại thúc hỏi. Vạn vật quy nhất sẽ, hết thể tiêu diệt 9 người, nhưng không rõ ràng phải chăng còn có đồng đảng đang tại tiếp tục loại bỏ. Bọn gia hỏa này muốn làm gì? Bọn hắn một mực đang tìm kiếm cổ đại chân tướng, còn làm giờ rưỡi bụi hơi bạc suy nghĩ, bị chính mình giáo huấn qua mấy lần về sau, đã rất nghe lời. Cho nên, một đám không ra gì gia hỏa, chỉ sợ là tại làm cái gì khác, bị các ngươi đụng phải, coi như bọn họ không may. Đại thúc cười thoải mái, còn phát hiện một chút yêu thú. Cái bóng nói, yêu thú? Bọn chúng làm sao cũng xuất hiện, ha ha ha. Đại thúc y nguyên cười nói, Diệu Nhan quả hiệu lực đạt đến đỉnh phong. Trên thực tế, chính mình chỉ cần linh lực xung lên, liền có thể giải trừ loại hiệu quả này. Nhưng là được rồi. Cười một cái, để cái này trong hoàng thành càng có mấy phần nhân vị, chẳng phải là tốt hơn. Lúc này, lại một đường thân hình bay lượn mà đến, uy xuống đất hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Lại là một tên khí vũ hiên ngang thanh niên. Là Thanh Huyền tới, làm sao, có việc? Đại thúc cười hỏi. Nhi thần tại chính vụ bên trên có một sự kiện xử lý không quá thỏa đáng, trong lòng bất an, chuyên tới để thỉnh giáo phụ hoàng. Thanh niên nói ra. Ngươi giang quốc cũng có mấy tháng, ta xem làm rất tốt, ngươi cái này trong lòng bất an cũng đang nói rõ ngươi như giống trên băng mỏng, cái này rất tốt sao? Đại thúc hút lấy trà sữa, cười híp mắt nói: "Phu hoàng, vẫn phải là ngài dạy ta, không phải chuyện này ta thật không biết làm sao bây giờ." Lục Thanh Huyền nói: "Vậy ngươi nói đi." Đại thúc nói: "Bắc Hải Tâm Bảo sự tình, bởi vì di tích đổ sụp, ta phái đến tiếp sau nhân viên tiến đến trợ giúp. Nhưng La phủ mấy vị không tới gặp ta, chỉ nghe toàn mệnh lệnh tiến đến, ta trách cứ bọn hắn thất lễ, đây có phải hay không ta làm thiếu sót?" Lục Thanh Huyền hỏi: "Việc nhỏ mà thôi, không cần để ý." Đại thúc cười nói: "Đợi ngươi chính thức đăng cơ, bọn hắn nhất định phải tới gặp ngươi." Lục Thanh Huyền cuống quýt lại quỳ, luôn miệng nói: "Nhi thần tự giác so ra kém phụ hoàng chi bậc nhất, còn xin phụ hoàng chúa tể sơn hạ, chiếu sáng thiên hạ, nhi thần ở bên phụ tá là đủ." Đại thúc thở dài, đỡ hắn lên, cười to nói: "Ha ha ha, chúng ta phụ tử không cần phải nói những cái kia hư, Thanh Huyền đâu, ta lớn tuổi, cũng mệt mỏi. Chiều chính sự tình, ngươi muốn để tâm thêm." "Vâng, phụ hoàng." Thanh niên nói. "Tốt, không có việc gì ngươi liền đi mau lên, vi phụ ngược lại là có thể vụng trộm nhàn rồi, ha ha." Đại thúc cười mỉm nói. Lục Thanh Huyền liền cũng cười, lại cúi đầu thi lễ, lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hắn phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, lại nói: "Đúng rồi, phụ hoàng, còn có một việc ta quên nói." "Ồ, chuyện gì?" Ý Lý Nghi vụng trộm vận dụng Chu Thiên Nghi, không nói tiếng nào chạy đến Giang Bắc còn đi. Lục Thanh Huyền nói: "Ngươi biết?" Đại thúc cảm thấy thú vị, vừa cười vừa nói: "Còn xin phụ hoàng yên tâm." Lục Thanh Huyền nghiêm nghị nói: "Chu Thiên Nghi là quốc chi trọng khí, nàng thân là của chúa." Hắn dừng lại một chút, cẩn thận nhìn xem đại thúc. Đại thúc mặt mũi tràn đầy là cười nhìn xem hắn, phảng phất đang khích lệ hắn nói tiếp: "Mang theo trọng khí, một mình chạy loạn, ta đã dựa theo ngài năm đó chỗ ban cung vẫn yêu cầu làm tốt nội quan tiền đến, thay ta mặt khiển trách, phạt đổng 3 tháng. Lục Thanh Huyền nói: "Rõ ràng là một kiện chuyện thú vị, làm sao lại phạt lên?" Ha ha ha. Đại thúc không cười, vẫn còn đang cười. Lục Thanh Huyền gặp hắn cười đến như thế thoải mái, không khỏi yên lòng, cung kính nói: "Cái kia nhi thần cáo lui." Nói xong lại thi lễ, lúc này mới bay lượn đi xa, rất nhanh liền nhìn không thấy rồi. Chỉ có đại thúc y nguyên đứng ở bầy hoa chi bên cạnh, cầm trong tay một ly trà sữa, nụ cười trên mặt y nguyên phơi phới. Cái này cười, có chút vướng bận. Đại thúc cầm lấy trên đất trà sữa, lại uống một ngụm. Cũng là không phải bướng bận, vẹn vẹn một viên rượu nhan quả mà thôi. Chấm hôm nay đeo một bộ khuôn mặt tươi cười, ngươi liền cho rằng chấm ủng hộ ngươi làm như vậy. Coi như chấm ủng hộ ngươi, tay chân của ngươi một lòng, hòa thuận hữu ái đâu. Bị chó ăn hết. Chương 49, đều giết chương 49, đều giết nhìn xem trong tay trà sữa, đại thúc chợt nhớ tới trước đó một sự kiện. Đúng vậy, 10 năm trước biên thành sự tình, quả thực là hai mắt đen thui. Còn sống trở về mỗi người đều miêu tả trận kia yêu ma tập kích thành thị tình huống. Nhưng là ngoại trừ những này còn sống trở về người, không có cái khác con đường hiểu rõ chân tướng. Chu Thiên Nghi rèn đúc sau khi thành công, chuyện thứ nhất chính là dò xét 10 năm trước biên thành trận chiến. Cả trang khảo thí chính mình cũng nhìn kỹ. chính là mấy cái may mắn tiểu hài nhi. Cái này chạy không khỏi ánh mắt của mình. Kết hợp lấy tiểu tử kia há miệng liền hỏi dân chúng ăn bài, quả thực là trong lịch sử gần như không tồn tại một lần hỏi thăm. Yêu ma vây thành, cái nào người tu hành cân nhắc qua dân chúng sự tình. Lúc trước chuyện xảy ra lúc, Lục Thanh Huyền lúc ấy mới hơn 20 tuổi, nghe hỏi cũng là lập tức nắm chặt binh quyền, an bài tất cả người tu hành tiến đến cứu viện. Vậy ở trong thành lão đại Lục Trầm Châu, lão út Lục Y hai cái, lấy trạm xe lửa làm mệ tâm, chế tạo cường đại công sự phòng ngự, chống cự yêu ma. Chủ yếu là Lục Trầm Châu làm việc quả quyết. Lục Y một mực đang đuổi nghịch tiểu tính tình, không muốn đi hội hợp. Thế nhưng là bây giờ nghĩ đến, kỳ thật có câu nói, chính mình nguyên bản cũng là không thèm để ý đấy. Một cái 8 tuổi hài đồng, tình nguyện tại hắc ám dưới mặt đất đường hầm một mình chạy, hướng người ngoài cầu cứu, cũng không muốn trở về đi cùng người nhà đoàn tụ, ta cho là hắn nhất định là cần trợ giúp. Đây là lời của tiểu tử đó. Y, lúc ấy thật sự là đùa nghịch tiểu tính tình sao? Đại thúc bưng lên trà sữa uống một ngụm. Trà sữa quá ngọt liền sẽ che đậy vị giác, nhưng là không quan trọng. Chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng thật sự để ý qua. Thế nhưng là 10 năm đều đi qua rồi. Trận kia diệt thành hai hương, bây giờ còn có thể quấy nhiễu lòng người, là nhân tâm bất ổn. Vẫn là 10 năm trước sự tình, thật sự có vấn đề. Nhất niệm lên, lại không ngừng. Thành diệt thời khắc, ai từng cân nhắc qua người bình thường? Người bình thường đáng giá người tu hành cân nhắc a? Đây đều là không thể nói lời nói, nhưng đúng là đông đảo người tu hành trong lòng, một mực tồn tại. Cho nên, nàng mới có thể rời đi chấm, chỉ để lại nữ nhi, từ đó cũng không tiếp tục trở về. Vẫn là nói, trong này có khác vấn đề. Đại thúc chậm rãi đem thả xuống trà sữa, hái được một đóa hoa trong tay xem, mỉm cười nói, lần này có bao nhiêu người trong bóng tối hộ vệ của chúa? Trước đó quỳ gối một bên người kia cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, hộ vệ chia ba đội, tổng cộng 36 người. Thêm nữa 100 tên thị vệ mang đao, không phải ý để cho phép, trong ngoài quan viên, con em thế gia đều không đến cẩn thân, gần thì chạm. Đại thúc vừa cười vừa nói, đúng, ngươi nói còn có yêu thú vây quanh ở phụ cận. Đúng vậy, bệ hạ. Đại thúc nụ cười trên mặt càng tăng lên, ngựa khí cũng càng ôn hòa, chuyển chấm khẩu dụ. Giang Nam khu vực hết thể tổ chức ngầm hay là yêu thú chi thuộc, đều là giết. Khắc, Giang Nam xung quanh tỉnh cùng địa khu giao giới khu vực, tất cả tàn sát 300 dặm, khả nghi người hồ chi. Đi chuẩn bị đi. Bệ hạ, cái này sợ sẽ khiến các môn phái cùng trường học nghị luận. Thân ảnh kia nói. Đại thúc treo khuôn mặt tươi cười, nói, vọng nghị nổi sóng người chết, kích động người khác người xét nhà giết ba đời, tự ý làm loạn sự tình người di tam tộc, thi thể treo cửa thành một tuần. Tuân chỉ. Cái kia thân hình thi lễ một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại đại thúc một người. Hắn chậm rãi đi vào hậu hoa viên khu vực biên giới. Nơi này có một đầu không tính chạy xiết tiểu hạ. Hắn ngay tại bờ sông trên đồng cỏ ngồi xuống, lấy ra một cây cần câu, bắt đầu câu cá. Ít có khuynh hướng. Một tên mặc hắc y, lưng hổ lô tu sĩ từ trời rơi xuống, đứng ở sông đối diện trên tảng đá lớn. Bệ hạ thật hăng hái. Tu sĩ áo đen đánh giá đại thúc, dần dần trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hôm nay hoàng đế tâm tình không tệ, thích hợp nói sự tình. Lúc đầu không có gì hào hứng, nhưng bây giờ quả thật có chút hào hứng. Đại thúc vừa cười vừa nói, bọn hắn nói học sinh cấp 3 thi biên thành trận chiến, quá mức điểm, để lão phu tới hỏi một tiếng, chuyện này là không phải có thể như vậy coi như thôi. Tu sĩ áo đen nói, coi như thôi. Đại thúc nhẹ nhàng nhấc lên gậy tre, một đôi rõ ràng cá bị câu lên mở, trên đồng cỏ liều mạng bay nhảy. Người xem một chút, chấm chỉ dùng cười một cái này hàng tốt liền căng câu, ngươi nói chấm làm sao có thể coi như thôi. Đại thúc hứng thú giật giảo, cười mỉm nói, vậy hạ, còn chuẩn bị tiếp tục. Tu sĩ áo đen cười làm lành hỏi, Triệu đạo hữu, chấm hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự là tới quên chấm? Đại thúc mỉm cười hỏi. Tu sĩ áo đen giật mình trong lòng, cái này không đúng. Hôm nay hoàng đế mặc dù một mực đang cười, nhưng không khí hoàn toàn không đúng. Chính mình tiếp xuống lưỡi đối, tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm, nếu không đạo tan thân chết đang ở trước mắt. Tu sĩ áo đen nghiêm nghị túi lầu nói, cũng không phải, bệ hạ chuyện muốn làm, tự nhiên có bệ hạ đạo lý, thần cũng cảm thấy chuyện năm đó có nhiều kỳ vọng. Thử, ngươi mượn gió bẻ măng láo hoa đầu, thật sự là lời thật lòng a, bệ hạ. Đúng, nếu là không có việc gì, thần cáo lui trước. Chớ vội đi, còn có một sự tình. Bệ hạ thỉnh giảng. Để ngươi tới hỏi chính là cái nào mấy cái môn phái người. Vọng nghị quốc sự, lại không dám tự mình đến cùng chấm phân trần, ngươi đi mời vừa mời, liền nói chấm muốn gặp bọn hắn. Bọn hắn? Ẩn thế quá lâu, chỉ sợ sẽ không rời núi. Tu sĩ áo đen đầu đầy mồ hôi. Ẩn thế còn tại quan tâm 10 năm trước sự tình a? 10 năm trước, chấm con cái kém chút mất mạng, thành cũng diệt một tòa, bọn hắn thao lòng này làm gì? Đại thúc trên mặt ý cười càng sâu. Tu sĩ áo đen câm như hến. Lời này chính là một thanh giết người không thấy máu đao. Ai tiếp ai chết? Chỉ nghe đại thúc nói tiếp, nếu không phải đến cũng đi. Ngay tại ẩn cư nơi tận bảy kinh quan, cung cấp chấm nhìn qua khí khái. Tu sĩ áo đen ý nguyên trầm mặc. Có chỗ khó. Đại thúc cười nhìn về phía hắn. Từ khi hắn xuất hiện về sau, đây là đại thúc lần thứ nhất nhìn về phía hắn. Không có, thần tuân chỉ. Tu sĩ áo đen chắp tay mắt túi xuống, cẩn thận hành lễ. Một bên khác. Bệnh viện. Trong phòng bệnh. Hứa mụ Triệu Thục Lan đang cùng tên kia mặc quần áo bệnh nhân cô nương kéo việc nhà, người gọi Lục Y. Tiểu cô nương người xinh đẹp, danh tự cũng dễ nghe. Thật sao? Nữ hải cười lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Triệu A Di, ngươi kêu ta ý là được rồi. Ánh sáng nhạt chữ nhỏ không ngừng hiện hiện, ngươi đêm nay biểu hiện cũng không có tính quyết định ý nghĩa. Mặc dù như thế, Tại lịch sử dòng lũ bên trong, ngươi tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh nước hồ hòn đá nhỏ, sắp nhấc lên nhỏ không thể thấy gợn sóng, mà cái này gợn sóng cuối cùng rồi sẽ biến thành cái gì, không người biết được. Chúc mừng. Ác mộng cấp tranh tài cầu sinh con đường và xuyên qua lúc bị kiếm kẹp lại không cách nào sống tới không thể không tiến hành phục sinh thi đấu, nửa hiệp sau, đem chỉ hoãn chí ít một tuần lễ. Mời chân quý thời gian. Tất cả chữ nhỏ vừa thu lại mà đi. Hứa Nguyên ngồi ở bên lề đường dài mảnh trên ghế, một hồi lâu còn tại hoảng hốt. Trên bầu trời, từng đạo lưu quang tự do quay về. Đó là cao giai người tu hành khống chế phi chu. Mà tại trên mặt đất, xã hội loài người thành lập xi măng đường cái, các loại sắt thép cỗ xe như nước chảy, tựa như hai cái không can thiệp chuyện của nhau nhưng lại lẫn nhau tương liên thế giới. Hứa Nguyên bưng lên trà sữa uống một ngụm. Mình làm gì? Giống như liền tham gia một lần ma nữ chi tâm tuyển bạn. Đến từ Tiểu Nam Hải phản hồi, chính mình có thể cảm giác được đối phương tựa hồ rất có thiện ý, bởi vì cái này liền thành công kéo dài một tuần lễ. Như thế nhìn tới, tiểu tử này thân phận không đơn giản. Nhân gia không tới gặp mặt, có thể là cảm thấy mình chỉ là một cái học sinh lớp 12, không có gì tốt gặp. Quên đi. Tóm lại, chính mình muốn bắt đầu bận điều chuyện của mình. Dù sao tối thiểu trong một tuần, chính mình không cần phải lo lắng bị một thanh phi kiếm đính tại cầu lớn bên trên. Phải tăng tốc độ, hảo hảo tăng thực lực lên. Nghĩ tới đây, Hứa Nguyên lấy điện thoại di động ra, màn ảnh đối với mình chiếu chiếu. Đầu của mình đang phát sáng. Hiện tại siêu lưu hành hai loại trà sữa. Một loại là rượu nhan quả trà sữa, có thể khiến người ta trở nên khuôn mặt thanh tú, thái độ hòa ái, không ngừng mỉm cười. Một loại khác chính là mình uống quần sáng cỏ trà sữa, hiệu quả là tóc ánh sáng. Được thôi. Phát sáng liền phát sáng đi. Chỉ cần không phải lục quang là được. Hứa Nguyên đứng người lên, dọc theo đường đi hướng trung tâm thương nghiệp đi đến. Đinh. Điện thoại đột nhiên văng lên. Mở ra màn hình xem xét, lại là cục cảnh sát tin tức, ngài khỏe. Hôm qua chấp hành công vụ, phá hư cửa phòng một chuyện, đã hoàn thành buổi giao, mời tìm đọc ngài thẻ ngân hàng. Đêm qua cảnh sát phá cửa mà vào, đem trên cửa trận bàn đều làm hư. Không nghĩ tới hôm nay liền có thể thu tiền. Hiệu suất này không tệ a. Hứa Nguyên đứng tại chỗ, mở ra ngân hàng áp, điền mật mã vào xem xét. Trước mắt nhập vào sổ sách, 5.000. Thẻ bên trên số dư còn lại, 14500. Khoản tiền lớn. Trên tay còn có tiền mặt 1.966. Là vị đại thúc kia cho 2.000 nguyên mua trà sữa sau còn lại. Phát tài. Đi, đi mua giày mới, sau đó trong nhà trên cửa trận bàn cũng muốn đổi. Hứa Nguyên là hành động phái, nói làm liền làm. Một phen trắng trận chọn mua về sau, hơn 9 giờ đêm, hắn mới về đến trong nhà. Chuyện thứ nhất, lập tức cho trên cửa cài đặt kiểu mới nhất không gian để phòng cách tuyệt trận bàn. Lần này không lo lắng bị dình coi, lại đem mới giày thể thao đặt ở giày trên kệ. Hai đại túi thịt tươi, đồ ăn, mì sợi, hoa quả cùng gia vị đều phân biệt thả tủ lạnh cùng phòng bếp. Cái này lại có thể ăn một đoạn thời gian. 9 giờ 40 phút, tất cả mọi thứ thu thập sẵn sàng. Hứa Nguyên nấu nước cho mình rót một chén linh trà. Lá trà là phụ thân, đã thừa không nhiều lắm. Uống một ngụm, tinh thần liền đến. Hắn lấy ra điện thoại di động, gọi dãy số của phụ thân. Tút, tút, không ai tiếp. Cái này khảo cổ làm việc cũng rất ngăn cách đấy. Bận rộn căn bản liên lạc không được. Hứa Nguyên thở dài, xuất ra sách cùng tập bài tập, bắt đầu ôn tập bài tập. 12 giờ, hắn nhốt đèn bàn, thu thập túi sách, đi tắm rửa. 12 giờ 30 phút hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Nguyên rủi rủi con mắt, nâng lên hai tay, nhanh chóng bóp thành thuật quyết. Thương vũ thuật. Thuật này bí mật, chính mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Với lại bên trong còn bày đặt một bộ thây khô, nhất định phải lại đi nhìn xem. Chương 50, yêu ma quỷ quái chương 50, yêu ma quỷ quái thuật quyết đã thành. Nhưng là Hứa Nguyên thật lâu không động, luôn cảm giác giống như thiếu chút gì. Hắn vuốt vuốt mái tóc, đứng người lên, đi trong tủ lạnh cầm một bình nước đá, chậm rãi uống. Coi như hắn đã là luyện khí tầng 2, nhưng hôm nay đầu tiên là sáng sớm đi bệnh viện đưa cơm, sau đó ở trường học tập hợp thời điểm cùng Giang Tuyết Giao đánh một trận, kỳ thi tháng lại chiến đấu mấy giờ, giết chết một đầu luyện khí 9 tầng ra người quái vật, buổi chiều lại đã viết trọn vẹn tổng hợp bài thi, còn đo linh căn, gặp La phủ cùng Cửu Diệu lão sư, tan học ra một kiếm hù dọa những cái kia ong bướm, ban đêm đi hoàn thành rồi ma nữ chi tâm tuyển bạn, lại xóa tinh mua giày mua trợ. Bàn, đi dạo siêu thị mua thực phẩm hàng ngày, trở về làm bài tập viết đến 12 giờ. Tóm lại, chính mình cần giữ vững tinh thần tới. Hắn chậm rãi đem một bình nước đá uống xong, lại đi tắm rồi. Trước điều nước nóng, lại điều nước lạnh, luân phiên lấy rửa 7-8 phút, sau đó lau khô, thổi tóc, đổi một thân quần áo sạch. Gắm bên trên một viên siêu cấp gấp bội tỉnh linh đan, Triệu A Phi thấp giọng nói, đây chính là hàng tốt, ta chỉ là từ tốt nghiệp nhóm nơi đó mua, phối phương sẽ đưa ra ngoài mấy bộ tài nguyên. Tốt, tinh thần gấp trăm lần. Hứa Nguyên xoa xoa tay, chỉ cảm thấy chính mình ý chí chiến đấu sục sôi. Quả thật, mình đã luyện khí, với lại kiếm thuật có thành tựu, trước trọng điểm đại học không thành vấn đề. Dưới mắt xác thực có thể hảo hảo ngủ một giấc. Dù là ngày mai bắt đầu, mỗi ngày đi ra ngoài chơi đều không có vấn đề. Nhưng là, chính mình cùng Dương Tiểu Băng ước định là phụ gặp, chính mình còn muốn lấy đi cái thế giới này định phong nhìn một chút. Còn có cái kia ác mộng cấp tranh tài. Lúc không ta đợi a, anh em. Cái thế giới này so địa cầu còn muốn giai tầng rõ ràng, mình đã lại lần nữa nghe cùng nguyên thân trong trí nhớ, thấy được rất nhiều vấn đề thực tế. Tại đây chút tàn khốc sự tình giáng lâm trước đó, nếu như không thể trở nên đủ mạnh, hạ chàng đáng lo. Sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Hắn thấp giọng niệm mấy lần, trong mắt nhiều một tia sắc bén. Hai tay kết ấn, linh lực một dẫn. Thuật hành. Chỉ một thoáng, một cỗ lạnh lẽo khí tức cùng ngục mà bốc lên đến, tràn ngập toàn bộ phòng khách. Lửa. Không có chút nào nhiệt độ lửa lại một lần nữa bắt đầu thiêu đốt. hỗn hợp có các loại kỳ quái hương vị sương mù từ trong hư không xuất hiện, giáng lâm khắp cả gian phòng. Hứa Nguyên lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng ngủ của mình bên trong lạnh sương mù lăn lộn không ngớt, lộ ra một cỗ thê lương cùng cổ lão tâm ý đi thôi. Lại một lần nữa đi xem một chút, hắn bước chân nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ. Sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, khôi phục đi mấy chục bước, phía trước rộng mở trong sáng, u ám hạt cắt trải rộng trong tầm mắt hết thảy đi tới chỗ. Một bộ người đồng nằm trên mặt đất, nó là phụ thân lưu lại. Hứa Nguyên bước nhanh đi ra phía trước, cẩn thận tìm kiếm. Cái kia thây khô đâu? Ta nhớ được ném ở nơi này à, tại sao không có? Hứa Nguyên dựa vào ký ức tìm đúng vị trí, hướng xuống đào vài mét sâu. Không có. Chẳng lẽ nó sẽ chạy? Không có khả năng a. Hứa Nguyên lẩm bẩm, đột nhiên im lặng. Trên sa mạc, từng bước rõ ràng dấu chân dọc theo đi, một mực thông hướng xa xa mê vụ. Thật sống. Thế nhưng là nó một cái thây khô, đến tột cùng muốn đi địa phương nào? Hứa Nguyên dứt khoát liền lần theo dấu chân kia tiến lên. Chỉ chốc lát sau, hắn tăng nhanh tốc độ. Thơ vu thuật nhưng là sẽ tiếp tục tiêu hao linh lực. Mình bây giờ chỉ có luyện khí tầng 2, linh lực tổng lượng có hạn, nhất định phải nhanh một chút. Hứa Nguyên không ngừng chạy vội, rất nhanh liền đã tới một chỗ cực kỳ cao sườn núi cắt đỉnh chót. Hắn đứng ở sườn núi vào chiều hạ nhìn lại, nhịn không được nói, lại có chuyện như vậy. Phía dưới là một chỗ ốc đảo, không chỉ có ốc đảo, còn có một tòa thành trấn. Chỉ bất quá thành trấn bên trong khắp nơi đều là tường đổ, lại bị gió cắt vùi lấp một bộ phận, lộ ra phá lệ hoang vu cô tịch. Muốn hay không đi xuống xem một chút? Hắn đang nghĩ ngợi, chợt thấy thành trấn trong phế tích có đồ vật gì đang di chuyển. Là cái kia thây khô. Nơi này mặc dù cách rất xa, mà dù sao là quan sát, lại không có bao cát che chắn ánh mắt, cho nên Hứa Nguyên thấy rõ cố kia dù đã thấy khô. Hứa Nguyên dứt khoát thuận gió lướt gấp, mũi chân tại trên sa mạc điểm nhẹ, chỉ mấy lần liền đi tới mặt của đối phương trước. Ngươi là người nào? Muốn làm gì? Thây khô giận dữ hét. Từng hàng ánh sáng nhạt chữ nhỏ lặng yên hiện lên ở nó đỉnh đầu. Quái loại sở thuộc. Bình thường đồ vật ly kỳ biến dị, thế chỗ như có, sống mà vì quái. Đột nhiên, lại có mấy hàng chữ nhỏ hiện hiện Hứa Nguyên trước mắt. Ngươi gặp được một đầu quái thế giới phổ biết mở rộng như sau. Phi cầm tẩu thú tu luyện biến hóa là yêu, chúng sinh nhất niệm sa đoạn, lại không trở về người vì ma, sinh mệnh đoạn tuyệt mà có linh bị quỷ, vật tầm thường ly kỳ biến dị, sống mà bị quái. Đây là yêu ma quỷ quái tâm ý. Tất cả chữ nhỏ tránh đi. Hứa Nguyên nhìn xem thây khô, hiện tại nó đã là một cái quái. Cho nên, muốn giết quái sao? Đầu tiên chờ chút đã. Hứa Nguyên mở ra tay, thành khẩn nói ra, trước đó có người đem ngươi giấu ở nhà ta ghế sofa dưới đáy, là ta đem ngươi bỏ vào nơi này. Ngươi còn nhớ rõ là ai giết ngươi a? Thầy khô suy tư nói, giống như có chút ấn tượng, chúng ta tâm sự. Không có vấn đề. Hứa Nguyên nói. Hứa Nguyên để chữ vừa ra khỏi miệng, đã thấy thây khô đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Chỉ một thoáng. Hứa Nguyên kích hoạt lên quỳnh kiệp trên thân kiếm suy tuyết thần uy, ra sức hướng bên cạnh thân một chạm. Khi, làm. Một tiếng vang dọn. Thầy khô bay ngược trở về, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, túi đầu nhìn một chút tay của mình. Nó trên tay có một đạo nhanh chóng biến mất vết máu. Người có một thanh hảo kiếm. Nó một bên liếm láp trên cổ tay vết thương, một bên hung ác nhìn chằm chằm Hứa Nguyên. Hứa Nguyên hơi có chút kinh ngạc. Quỳnh Kiệp mũi kiếm lợi năm, bình thường kiếm khí cũng đỡ không nổi nó một kích. Kết quả cái này thây khô chỉ là rách ra. Thật là một cái quái vật. Này, ngươi có thể sống sót, vẫn là dựa vào ta, không cần thiết xuống tay với ta đi. Hứa Nguyên bất mãn nói. Cho nên ta muốn giết ngươi, để ngươi biến thành đồng loại của ta. Thây khô giải thích nói. Ta chết đi, ngươi có thế để cho ta biến thành đồng loại của ngươi? Hứa Nguyên cảm thấy hứng thú hỏi. Không thể. Thây khô nói. Hứa Nguyên khoẹt miệng giật một cái, bắt đầu có chút muốn giết cái quái vật này. Thế nhưng là linh lực không phải toàn mãn trạng thái. Với lại, mình bây giờ muốn lên nhà vệ sinh, bang quang không thể nghẹn đấy. Đặc biệt là tuổi dậy thì nam hải tử. Cho nên, được rồi, lần sau lại đến nhìn. Hứa Nguyên hạ quyết tâm, lập tức liền muốn giải tán thông vũ thuật. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, dị biến nảy sinh, hắn chợt phát hiện trên ngón tay của chính mình chiếc nhẫn màu bạc tại run nhẹ nhẹ. Cây kia hoa thai cũng tỏa ra từng đợt nhu hòa cộng minh thanh âm. Chân lý bộ đồ tựa hồ có phản ứng. Từng hàng ánh sáng nhạt chữ nhỏ đột nhiên thoáng hiện, ngươi đã tới di tích, đặt thành trước đưa điều kiện, đã có thể kích hoạt chân lý hồn thuật, bích lạc dẫn hoàng tuyển. Mời lấy linh lực thôi động sau cùng vỡ lòng chức nhẫn sau cùng chân lý huy hiệu. Hứa Nguyên lấy làm kinh hãi. Thuật này nhất định phải tại đặc biệt đạo tràng mới có thể kích hoạt. Chính mình nguyên bản định làm một chương đường nhánh lịch sử chống nhìn xem có thể hay không kích hoạt cái này hồn thuật. Kết quả không nghĩ tới, tại đây thông u thuật chỗ đến thế giới, vậy mà tìm được một cái điều kiện phù hợp địa phương. Vậy liền không thể đi. Hắn đứng tại chỗ, yên lặng cảm ứng đến chức nhẫn cùng hoa thai bên trên phản ứng. Đồng thời đổ nước. Cái kia thây khô tại ngoài mấy chục thước dù đã một trận, đột nhiên lần nữa nhào lên, hai tay hướng Hứa Nguyên hạ âm móc đi. Hứa Nguyên có chút kinh. Vừa rồi đánh lén, hiện tại móc háng, ngươi chính là cái quái vật, cũng phải tiến hành cùng lúc đợi tắc quái đi. Keng. Trường kiếm xuất thủ, trong nháy mắt chém ra tinh mịn kiếm khí, trong hư không phát ra từng đạo ma sát không khí tiếng vang. Phi yến liên hoàn. Phi yến liên hoàn. Phi yến liên hoàn. 24 đạo kiếm khí đem quái vật chém bay đến không trung, đi. Hứa Nguyên khẽ quát một tiếng. Trường kiếm hóa thành lưu quang chui lên giữa không trung, toàn lực một chạm. Phi kiếm biến quy. Thời khô miễn cưỡng lấy hai tay ngăn trở, bị chém hiến máu vẩy ra, như trọng pháo bình thường đánh vào xa xa công trình kiến trúc, hú lên quái dị, chạy thủ mạng. Nó chạy. Thừa dịp lúc này, Hứa Nguyên đem quần khóa kéo kéo tốt, lại lấy linh lực rót vào sau cùng bỡ lòng chiếc nhẫn, sau cùng chân lý huy hiệu. Kỳ dị cảnh tượng đã xảy ra. Hư không tỏa ra trùng điệp quang ảnh, cụ hiện thành một hình ảnh, tại đây tịch mịch trong báo cắt chậm chậm triển khai. Những này quang ảnh nhanh chóng triển khai, cùng thành trấn phế tích trùng hợp, thậm chí có thể nói, nó thay thế phía dưới tiểu trấn. Trong bất chi bất giác, bên người Hứa Nguyên xuất hiện một tên hất lên áo choàng người tu hành, cùng hắn cùng một chỗ đứng ở trong tiểu trấn trên đường phố. Ta cũng không biết có thể thành công hay không. Người tu hành mở miệng nói chuyện. Ngươi là chỉ cái gì? Còn không có thỉnh giáo, các hạ là? Hứa Nguyên nói. Người tu hành không có trả lời, cũng không có nhìn hắn, mà là từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn, cùng một cái hoa thai. Đúng vậy, chính là chân lý bộ đồ. Đây là ta làm chiếc nhẫn cùng hoa thai, chỉ là vì ghi chép ta biết trận tướng, bởi vì ta thọ hạn nhanh đến rồi. Nghe ta nói, quỷ không cách nào bị nhìn thấy, cho nên muốn giết chết bọn chúng rất khó. Coi như thành công đánh chết quỷ quái, cũng chỉ có thể tạm thời làm dịu trong nhân thế tai nạn, nhưng cuối cùng là không có làm được cái gì. Bởi vì người đã chết, linh hồn không có chỗ để đi, lẫn nhau sau khi thôn vệ vẫn là sẽ hình thành cường đại quỷ vật. Nhân loại không giết hết, quỷ cũng không kết thúc. Chương 51, người tu hành không ngày đêm chương 51, người tu hành không ngày đêm trong sa mạc. Kỳ dị cảnh tượng còn tại kéo dài. Chỉ thấy người tu hành thở dài, xuất thần nhìn chăm chú lên trên tay chiếc nhẫn cùng hoa hai. Ta hao phí cả đời, đều tại tìm kiếm chân chính có thể ứng đối loại tình huống này phương pháp xử lý, cuối cùng, ta rốt cuộc sáng tạo ra thuật này, Bích Lạc dẫn hoàn tuyển. Nó có thể đem người tu hành trên người linh lực chuyển hóa làm quỷ khí, làm nhân loại lập tức biến hóa thành quỷ vật, cũng đang giải trừ nguy cơ về sau, lại biến về tới. Nghe ta nói, quỷ quái ở giữa sinh tồn ăn khớp là thôn vệ, bọn chúng lẫn nhau thôn vệ, từ đó thu hoạch được lực lượng của đối phương, để cho mình trở nên càng mạnh. Hiện tại nhân loại bằng vào thuật này, cũng có thể làm đến chuyện như vậy. Quỷ quái làm mất đi cái này trời sinh ưu thế. Nhớ kỹ một điểm, trừ phi cực đói, quỷ vật bình thường đều sẽ tại tránh đi thực lực cùng mình không sai biệt lắm cá thể, để tránh tại trong tranh đấu thụ thương, bị cái khác quỷ quái thừa lúc. Hy vọng các ngươi có thể dùng tới thuật này. Hiện tại ta đến cụ thể truyền thụ cái này Bích Lạc dẫn hoàng truyền thuật, nó lên thủ thuật quyết là như thế này, tiếng nói vừa ra. Người tu hành bắt đầu bày ra đủ loại thủ ấn, giải thích cặn kẽ thuật quyết thi triển thứ tự, cùng linh lực phương thức vận chuyển. Trọng yếu như vậy thuật, Hứa Nguyên đương nhiên phải nghiêm túc học được. Ánh mắt hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương, đem đối phương nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí từng cái thủ quyết đều nghiêm túc khắc ấn tại trong trí nhớ. Một cái giáo, một cái học, đúng vậy chính là đầu nhập thời điểm, tất cả ánh sáng ảnh toàn bộ biến mất trống không. Sa mạc khôi phục trống rỗng. Hứa Nguyên, người đâu? Ta nghe được nhưng so sánh đi học nghiêm túc nhiều. Nói như thế nào một nửa, người không thấy. Đã thấy hư không hiện ra một nhóm ánh sáng nhạt chữ nhỏ, trải qua vạn năm lâu, này bộ đồ bên trên lực lượng đã không hoàn chỉnh, chỉ lưu lại chừng phân nửa tri thức. Chỉ có một nửa. Gặp quỷ a thuật này rất trọng yếu có được hay không? Nếu như lại đụng thấy kia cái mọc ra 7, 8 con chân nữ nhân, chính mình liền dựa vào thuật này xuống a. Hứa Nguyên có chút ảo não, chỉ có thể chờ đợi về sau thu hoạch được đường nhánh lịch sử chống làm tiếp thử nghiệm. Hiện tại a cái kia thây khô đâu? Nếu không đi truy tầm một cái tung tích của nó, đem nó xử lý. Đi. Hứa Nguyên cất bước tiến lên, chợt phát hiện linh lực của mình lập tức liền muốn khô kiệt. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy trước mắt cảnh tượng biến mất sạch sẽ. Chính mình đang đứng ở nhà thuộc ngoài viện, đường cái đối diện một nhà quán đồ nướng cửa. Hứa Nguyên, tu vi cảnh giới thấp chính là như vậy, linh lực hoàn toàn không đủ dùng. Vừa rồi linh lực dùng đến sạch sẽ, thông u thuật duy trì không ở, chính mình liền về tới thế giới hiện tại. Nhưng điểm này cũng rất thú vị, tương đương có ý tứ. Hứa Nguyên nhìn xem khảo cổ cục gia trúc viện phương hướng, ở trong lòng yên lặng nói ra. Tại thông u thế giới bên trong, tự mình đi một đoạn đường, đã tới sa mạc tiểu trấn. Cho nên trở lại trong hiện thực, mình cũng rời khỏi nhà, đã tới cư xá đối diện quán đồ nướng. Nói cách khác, tại một cái thế giới di động vị trí, như vậy tại một cái thế giới khác cũng sẽ di động vị trí. Trừ cái đó ra, trong đầu của chính mình nhiều nửa môn thuật pháp, như thế nào vận chuyển linh lực, như thế nào lên thuật quyết, như thế nào phóng xuất ra quỷ quái ba động, như thế nào để loại ba động này cùng đối phương cộng hưởng, thuật ăn cướp cùng tác dụng là rõ ràng sáng tỏ. Đúng vậy chính là Bích Lạc dẫn hoàng truyền thuật, nhưng là chỉ có một nửa. Đây thật là chuyện bất khả tư nghị. Hứa Nguyên, có người hô một tiếng. Hứa Nguyên nhìn lại, Dương Tiểu Băng mang theo hai đại túi đồ ăn vặt, mang dép, thanh tú động lòng người đứng ở đường đi đối diện. Đã trễ thế như vậy, ngươi còn tại ăn đồ nướng a? Dương Tiểu Băng cách đường cái, lớn tiếng hỏi. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Hứa Nguyên cũng lớn tiếng hỏi. Ta vừa tu hành xong, ngủ không được, đi ra mua đồ ăn. Dương Tiểu Băng nói. Nguyên lai tất cả mọi người tại tranh đoạt từng giây tu hành. Thế giới này còn có một câu chuyện xưa, gọi là người tu hành không ngày đêm. Chính là nói người tu hành tinh thần đủ, không phân ngày đêm. Luyện khí kỳ người tu hành, chỉ cần không làm tiêu hao linh lực sự tỉnh, tinh thần đầu liền sẽ một mực rất đủ, một hai ngày không ngủ đều được. Trúc cơ liền có thể không ngủ được, ngồi xuống lập tức đi. Bất quá cũng có một chút người tu hành lưu luyến cuộc sống của người bình thường, cho rằng đi ngủ rất dễ chịu, hay dùng tỏa linh pháp đem linh lực khóa lại, cơn buồn ngủ dâng lên, tiếp tục bảo trì giấc ngủ. Hứa Nguyên lúc này tâm thần khuấy động, lại nghĩ tới chính mình mấy lần muốn mời nàng ăn cơm sự tình, dứt khoát vẫy tay một cái, ngươi qua đây, ta mời ngươi ăn đồ nướng. A, ha ha, thật hay giả. Dương Tiểu Băng cười đến mặt mày cong cong. Ta lúc nào đã nói láo? Hứa Nguyên nói. Anh em hôm nay phát tài biết không? Hai người ngay tại quán đồ nướng bên ngoài trống lên lều bên trong ngồi xuống. Dương Tiểu Băng cầm thực đơn nghiệm, Hứa Nguyên liền cầm lấy bút, trên giấy viết: nướng cây ngô, đến 2 cây, thịt xin 20 xuyên. Đúng rồi, ngươi ăn nướng thật sao? Cha ta thích ăn, các ngươi nam giống như đều ưa thích. Hứa Nguyên gật đầu. Vậy đến 2 cái thật được. Còn muốn cả nướng, nhà bọn hắn cá nướng hương vị rất tốt. Hứa Nguyên múa bút thành văn. Lúc này quá muộn, trong tiệm đã không có người nào, điểm xong đồ ăn, lão bản cầm giấy chỉ nhìn một cách đơn thuần một lần, lập tức bắt đầu nướng xuyên xuyên. Dương Tiểu Băng cầm cái giá đỡ, mang lấy điện thoại, say sưa ngon lành xem trực tiếp. Mau nhìn, ta nhớ được ngươi không phải ưa thích đường ngẩn ngơ, đây là nàng đoàn đội.
Cái gì trực tiếp?
Hứa Nguyên hỏi.
Hạ di tích à, gần nhất phía bắc cái kia một vùng lại móc ra không ít di tích, chật chật, văn nghệ giới thật nhiều cao thủ đều tại làm trực tiếp.
Dương Tiểu Băng nói.
Hứa Nguyên khỏe miệng giật một cái.
Nói đến buồn cười. Trong cái thế giới này, ngành giải trí không gọi ngành giải trí, gọi văn nghệ giới. Bởi vì không phải ai đều có thể trở thành minh tinh. Chỉ có thấm nhuần thiên địa chân lý, tu vi cao tuyệt người tu hành, mới có thể khi, làm, minh tinh. Văn nghệ giới tên đầy đủ là nhân loại văn hóa cùng nghệ thuật giới.
Cái gì là văn hóa?
Chỉ dẫn nhân loại văn minh phương hướng, giao hóa chúng sinh, mới là văn hóa.
Cái gì là nghệ thuật?
Tìm kiếm tiên đạo chí lý, tại chín loại nhập đạo pháp môn bên trên tiến hành cá nhân sáng tạo, nghệ gần như nói, lấy thuật diễn chi. Phù hợp hai cái điều kiện này, chỉ có người tu hành.
Hứa Nguyên phòng ngủ trên tường còn mang theo kim đan người tu hành đường ẩn ngọc linh đồ đâu.
Ngươi thế nào?
Dương Tiểu Băng hỏi.
Không có việc gì, ta đang muốn vì cái gì dưới mặt đất khắp nơi đều là di tích.
Hứa Nguyên đánh cái xóa.
Cổ văn minh à, trước kia triều đại, trước kia người tu hành cùng bọn hắn sinh hoạt địa phương, có nhiều ý tứ.
Dương Tiểu Băng nói.
Lúc này mấy tên dáng vẻ lưu manh nam thanh niên cũng tiến nhập lều bên trong, tìm chỗ ngồi xuống.
Không vài phút, bọn hắn liền đồng loạt nhìn về phía bên này.
Cút.
Dương Tiểu Băng cũng không ngẩng đầu lên phun ra một chữ.
Những cái kia nam thanh niên do dự một chút, chạy tới một người, trên mặt chất đống cười nói, "Tỷ tỷ, xin thương xót, chúng ta thật chỉ là đến ăn cái gì?
Người xác định sao?"
Dương Tiểu Băng một bên gặm qua tử, một bên nhìn trực tiếp, bên cạnh ta cái này thế nhưng là giết qua người, từng thấy máu đấy, gạt ta cũng chính là đánh một trận, lừa hắn sẽ chết.
Người kia nhìn về phía Hứa Nguyên.
Hứa Nguyên vỗ bàn một cái, ủy khuất nói, "Người tu hành sự tình, có thể để giết ta, gọi là hàng yêu trừ ma."
Người kia một cái giật mình, rụt cổ lại hướng về chạy tới, cùng mấy người đồng bạn hợp lại mà tính toán. Sau đó bọn hắn đứng dậy liền đi.
Đánh qua.
Hứa Nguyên hỏi. Năm ngoái bọn hắn tại đây một vùng du đãng, đụng vào ta, nói năng lô mãng, ta giáo huấn qua bọn hắn một lần.
Dương Tiểu Băng tiếp tục gặm qua tử, nhìn trực tiếp thấy say xương ngon lành.
Bọn hắn rốt cuộc là làm cái gì?
Hứa Nguyên nhíu mày hỏi.
Tốt nghiệp trung học về sau, không lên đại học, cũng không muốn đi chức trường học, lại càng không nguyện ý tìm một chỗ đi làm kiếm tiền, trong nhà mặc kệ, ở trong xã hội lang thang.
Dương Tiểu Băng nói.
Không phải là tội phạm A?
Hứa Nguyên hỏi.
Không đến mức, nhân sinh của bọn hắn chỉ là tạm thời ở vào thung lũng, nếu như có thể từ trong ngượng ngùng đi tới, tương lai ai nói không thể làm một phen sự nghiệp đâu.
Dương Tiểu Băng nói.
Hứa Nguyên gật gật đầu.
Cái này cũng đúng.
Nhìn, đường ẩn ngọc.
Dương Tiểu Băng chỉ vào màn hình nói.
Hứa Nguyên nâng cầm lên, cũng hướng trên màn hình điện thoại di động ngắm đi.
Di tích thăm dò đến thời khắc mấu chốt, vị kia nổi tiếng thiên hạ nữ tu đường ẩn ngọc rốt cuộc rút ra một thanh tranh quạt, tùy ý vung đẩy, phóng xuất ra từng đạo lăng không lật qua lật lại màu vàng kim lưới dao, cắt chém những cái kia trong di tích xuất hiện tương thi.
Nàng cũng là kim linh, là đơn linh căn.
Dương Tiểu Băng nói.
Về sau ta cũng có thể dạng này công kích.
Hứa Nguyên hỏi.
Đương nhiên, chỉ không nhiều đồng dạng một chiêu, của ngươi kim linh gia chỉ không có nàng uy lực lớn, bất quá ngươi còn có tối linh gia chỉ, điểm này lại so với nàng nhiều càng nhiều chiến đấu sách lược.
Dương Tiểu Băng nói.
Là đạo lý này.
Hứa Nguyên đồng ý nói.
Lúc này, lão bản dùng đĩa được lấy một nắm lớn nóng hôi hổi sâu nướng, đã bưng lên.
Hứa Nguyên trước từng một cây thịt nướng.
Thật là thơm.
Hắn vừa ăn, một bên hướng lão bản giơ ngón tay cái lên.
Lão bản gặp khách hàng ăn cao hứng, liền cũng cao hứng trở lại, nhỏ giọng nói, đám người kia luôn gây chuyện, còn tốt các ngươi đã tới.
Nói xong cảm kích khoát khoát tay, quay người ra lều, tiếp tục nướng những bậc khác.
Dương Tiểu Băng tâm tư không có ở đám kia thanh niên lêu lổng trên thân, đưa tay cầm nghe xong đồ uống, mở đóng, đưa cho Hứa Nguyên, nghiêm túc nói, ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ một cái, nhìn tu tập một môn dạng gì phụ trợ thủ đoạn.
Ngươi đây, linh thực là phụ trợ.
Hứa Nguyên hỏi.
Bởi vì ta là thủy linh căn, đối với linh thực gia chỉ trường ba thành, cho nên ta đại khái sẽ lấy linh thực làm chủ, phụ lục làm phụ trợ.
Dương Tiểu Băng giải thích nói.
Như thế để Hứa Nguyên có chút ngoài ý muốn.
Linh thực mới là nàng chủ tu.
Hứa Nguyên ngược lại là rơi vào trầm tư.
Bởi vì tinh lực cùng thời gian quan hệ, đại bộ phận luyện khí kỳ người tu hành đều chỉ chọn hai môn.
Nguyên bản Hứa Nguyên tu kiếm thuật cùng thể thuật.
Kiếm thuật mình bây giờ có tinh tiến, nhưng thể thuật một mực không tìm được thích hợp quyền phổ, thối pháp, cũng không tìm được tốt thân pháp.
Tương đương nói thể thuật cũng không sáng chói.
Nếu là cửa hàng có thể soát một bản đi ra, cái kia ngược lại là tốt.
Nhưng thẳng thắn nói, nếu muốn để cho mình một lần nữa chọn, chính mình đại khái sẽ chọn hồn thuật.
Dương Tiểu Băng lời nói đã nói đến điểm, gặp hắn nghiêm túc suy nghĩ, liền không dài dòng nữa.
Chính nàng mở một bình nước có ga, ăn một miếng thịt nướng, uống một ngụm nước có ga, điện thoại ngay tại trên mặt bàn mang lấy, đang tại ánh sáng phát ra tinh trực tiếp, Hứa Nguyên cũng ở đây bên người, bên ngoài đèn đường mở vàng chiếu xuống đến, đường đi yên tĩnh, bóng đêm mê người.
Nếu là mỗi ngày đều có thể dạng này, không biết có bao nhiêu vui vẻ.
Dương Tiểu Băng âm thầm nắm chặt lại nắm tay nhỏ.
Ta nhất định phải thi đậu La Phủ.
Vạn nhất Hứa Nguyên không qua, về sau ta ra ngoài kiếm tiền, hắn tiêu ở nhà bên trong tu hành, cũng rất tốt.
Chương 52, xâm lấn chương 52, xâm lấn đúng rồi, ngươi biết không, Tuyết Giao ngày mai buổi sáng thi xong, liền sẽ ra ngoài du học một đoạn thời gian.
Dương Tiểu Băng nói.
Ừm.
Vì cái gì nàng như thế tự do?
Hứa Nguyên bị lôi trở lại lực chú ý nàng đột phá đến luyện khí tầng 5,
Cửu Diệu cùng La Phủ đều minh xác nói muốn nàng. Dưới mắt nàng chính là sớm đi đại học bảo đến, đi theo đạo sư tu hành, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nàng nói muốn lại bồi bồi người nhà, liền không có đi. Dương Tiểu Băng nói, thì ra là thế. Hướng Nguyên gật đầu nói, đúng rồi, ngươi biết ta, lớp chúng ta lớp trưởng không biết nổi điên làm gì, tại học một môn điên dại quyền pháp, mỗi ngày thể thuật khóa đại hống đại thiếu, đều đem thai ta màng chấn đau nhức. Đúng rồi. Dương Tiểu Băng tràn đầy phấn khởi nói, Hướng Nguyên ngay tại một bên ứng hòa. Nơi xa ngồi xuống nhà chọc trời đỉnh. Giang Tuyết Giao đứng ở trên lan can, quan sát dưới bóng đêm thành thị, thần sắc đạm mạc mà xa cách. Tiểu Băng luôn luôn như thế ngây thơ. Nàng lắc đầu, thuận nhà chọc trời tương ngoài, bước chân điểm nhẹ, hướng về một phương hướng xuyên qua mà đi. Vốn là đến cáo biệt, nhưng buổi sáng ngày mai kỳ thi tháng thi biết, chính mình còn biết tham gia. Vậy liền không cần nóng lòng nhất thời, làm việc quan trọng hơn. Mấy phút sau, nàng liền đã rơi vào một tòa đường sắt trên cầu, đứng ở cạnh cầu đại thụ ngọn cây, không nói một lời. Lại qua mấy hơi, cái kia mấy tên dáng vẻ lưu manh thanh niên xuất hiện. Bọn hắn hùng hùng hổ hổ hướng bên này đi tới, cuối cùng dừng lại tại đường sắt dưới cầu cống bên trong. Và nó, ăn đồ nướng cũng có thể gặp người tu hành, thật sự là gặp ủy. Một cái thanh niên nói, ai nói không phải, hy vọng có một ngày nàng hành công tẩu hỏa nhập ma, thực lực mất hết, đến lúc đó, hắc hắc. Người còn lại nói, đừng nói những này có hay không đấy, đêm nay thật biệt khuất, chúng ta đến tìm một chút việc vui. Người thứ ba nói, người thứ tư đốt thuốc, phun ra một ngụm khói khí, hận hận nói, học sinh cấp 3 quả thật có một chút đã thức tỉnh khí cảm, chọc dễ dàng xảy ra vấn đề. Chúng ta đi sơ chung đi. Sơ trung cũng nhanh hạ tự học buổi tối, đi làm ít tiền hoặc là làm tiểu cô nương. Đi. Những người khác ứng hòa nói. Giang Tuyết Giao nguyên bản lặng lặng nghe, lúc này đống nhiên ánh mắt lạnh lẽo, nàng nắm chặt chuôi kiếm. Lần trước là tin vào Tống Hoài Cẩn, Tống cùng chính mình quen biết 3 năm, chính mình mới tin hắn một lần. Bất quá giao thủ một cái liền biết chính mình sai, sở dĩ tiếp tục đánh xuống, một là bởi vì Hứa Nguyên mới có thể còn tại đó, lập tức liền khơi gợi lên chính mình chiến đấu hứng thú. Hai à, chính mình chỉ cần quét mắt một vòng đối phương, liền biết trong nhà hắn cũng không giàu có. Tặng kiếm là nhận lỗi, cũng là chân thành cảm thấy đối phương đáng giá một thanh hảo kiếm. Nhưng lần này, sự tình hoàn toàn khác biệt. Lúc này mấy tên thanh niên hút thuốc xong, đang muốn rời đi cống. Nhưng là cống phía ngoài trên đường, đột nhiên xuất hiện một người. Một tên tuyệt sắc thiếu nữ. Nàng giữ lại tóc dài xoa bay, mày như vẽ, mắt như tinh thần, màu da trắng lạnh, chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là từ trong bức tranh đi ra thiên cung tiên tử. Xanh nhạt gió nhẹ, thấm cho nàng bóng dáng như tuyết. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng không có trông thấy đối diện mấy người. Mấy cái thanh niên nhìn ngây người. Một người nuốt một ngụm nước bọt, hai cánh tay cũng nhịn không được giật giật, phảng phất tại bắt bóp cái gì. Tiểu cô nương, hắn đang muốn tiến lên, lại bị đồng bạn giữ chặt. Đồng bạn lấy ánh mắt ra hiệu hắn nhìn kỹ một cái đối diện. Hắn lại xem xét, cô bé kia trên tay có một thanh kiếm, một tay cầm, đặt ở phía sau. Vừa rồi không chú ý tiểu tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì? Đồng bạn thử thăm dò hỏi. Không có việc gì nha, Giang Tuyết Giao một mặt ngây thơ, chúng ta hôm nay tại tập luyện, bắt trước người tu hành nhóm chiến đấu, mà chết, ta đang muốn về nhà. Mấy người tiêu hóa một phen. Nàng không phải người tu hành. Bầu không khí lập tức liền thay đổi. Giang Tuyết Giao tựa hồ cũng có phát giác, trên mặt hiện ra sợ hãi chi sắc, xoay người rời đi. Mấy người nhìn nhau, ai biết là thật là giả. Nhưng dạng này nữ hải, nếu như có thể đắc thủ, đơn giản cả một đời đều sẽ dư vị vô tận. Người đầu tiên cất bước đi lên trước, người phía sau đuổi theo. Bọn hắn ăn ý không có lên tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Giang Tuyết Giao tăng tốc bước chân. Đừng chạy a, chúng ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Một cái thanh niên con mắt đã thẳng, nhìn chằm chằm Giang Tuyết Giao chạy bắt đầu nằm dạng người hình. Mấy người đuổi theo nữ hải xông vào một chỗ ngõ nhỏ. Một cái chớp mắt, màu máu tràn ngập ở trên tường, trên mặt đất, trên cây, trên nóc nhà bắn tung tóe khắp nơi. Không người lên tiếng. Mấy tức sau, an tĩnh trong ngõ nhỏ vang lên Giang Tuyết Giao thanh âm, người tới. Mấy đạo cái bóng lặng yên rơi vào trên tường rào, đồng loạt nói, đại tiểu thư. Giang Tuyết Giao thanh âm khôi phục đạm mạc, bốn người kinh mạch đều phế đi, mang đến đào quáng, chết liền chôn vào mộ. Tại nàng dưới chân, mấy cái thanh niên toàn thân đều là vết thương, như là bị lăng trì, bộ dáng thê thảm. Chân của bọn hắn gân đều bị đánh gãy, nằm trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Vâng. Mấy đạo cái bóng theo tiếng. Giang Tuyết Giao nhìn xem dưới chân mấy người, ánh mắt bên trong hiện lên một sợi vẻ hài lòng. Lần này, thẳng đến mấy người kia cướp tới bắt mình tay chân, trong miệng nói xong hạ lưu không chịu nổi lời nói, chính mình mới xuất thủ. Gia tổng sẽ không sai lầm đi. Đây là chúng ta nhà thành, tuyệt đối không cho phép cặn bã nhóm tùy ý sinh sự. Một bên khác, Hứa Nguyên cùng Dương Tiểu Băng vừa ăn xong đồ nướng, tính tiền về cư xá. Dương Tiểu Băng ở tại Hứa Nguyên trước mặt một tòa lầu, ngáp cùng hắn phất tay nói ngủ ngon. Hứa Nguyên lúc này cũng mệt mỏi. Dù sao bận bịu cả ngày, linh lực không biết tiêu hao mấy lần, thể lực cũng đến cực hạn. Hắn về đến nhà, rửa tay một cái, chà cái răng, quần áo cởi một cái liền đem chính mình ném tới trên giường. Sắp sửa trước thu được Triệu A Phi một đầu tin nhắn, buồn ngủ hay không? Không khốn đi ra này a, ta phát hiện một nhà hải sản cháo siêu cấp đồng. Thật có lỗi, huynh đệ ta thật an bất động. Hướng Nguyên trở về một đầu, sau đó đem điện thoại điều thành yên lặng, hướng bên cạnh quăng ra, mí mắt hợp lại, ngắn ngủi mấy giây liền ngủ mất. Giấc ngủ này, đi nằm ngủ đến rạng sáng khoảng 5 giờ. Hắn đột nhiên ngồi xuống, nếu có người đang một bên quan sát lời nói, liền có thể nhìn thấy hắn ý nguyên từ từ nhắm hai mắt, ngủ được tự hương. Nhưng hắn thân thể nhưng từ trên giường bò lên, đứng tại chỗ trên bảng, bày ra một cái vung quyền động tác, là ở ma nữ chi tâm bên trong được truyền thụ một quyền kia. Trước đó không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là giờ khắc này, theo Hứa Nguyên không ngừng vung quyền, trong hư không lặng yên xuất hiện từng hàng ánh sáng nhạt chữ nhỏ, ngươi lấy được truyền thừa, đang tại phóng thích. Phóng liên tục bên trong, ngươi bảo trì vung quyền động tác, mượn nhờ linh lực vận chuyển, cái kia truyền thừa sẽ tại trên người ngươi triển khai. 121.121, 1234. Cố lên. Hứa Nguyên một bên ngủ say, một bên vung quyền, thẳng đến sắc trời hơi sáng. Một bên khác, Bạch Hà thị thứ nhất trung học, cao trung nữ sinh phòng ngủ. Vương Giai Nhi nằm ở trên giường, trong lòng có chút kỳ quái. Kỳ thi tháng tiểu tổ chiến cuối cùng, chính mình mang theo cái kia tiểu Nam Hải về tới đường cổ lâu trạm xe lửa, sau đó liền bị truyền tống đi ra. Loại tình huống này nói như vậy hẳn là cho một cái rất cao phân. Các lao sư biết được về sau, cũng biểu dương chính mình. Lẽ ra sự tình dừng ở đây rồi. Thế nhưng là, đến muộn tự học thời điểm, sự tình rõ ràng trở nên có chút không đúng. Chính mình đi nhà cầu. Phòng học ngoài có lao sư tuần tra. Trên hành lang đứng đấy mấy cái lao sư. Liền ngay cả trong nhà vệ sinh cũng có nữ lao sư trông coi. Trường học đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù các lao sư đều không có nhìn chính mình, cũng không có giải thích cái gì, nhưng chính mình luôn cảm thấy bọn hắn vội vã cuối cùng. Với lại sự tình cùng chính mình có quan hệ. Chính mình chưa làm qua chuyện khác người gì a, đêm nay phá lệ khác biệt. Phòng ngủ bên ngoài trông coi mấy tên lao sư. Nghe nói là phòng trộm diễn luyện. Vương Giai Nhi lắc đầu, trở mình, quyết định không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Ngủ đi. Ngày mai còn muốn thi biết đâu. Nàng nhắm mắt lại, đang muốn ngủ thời điểm, đột nhiên cảm giác được có người ở nhìn chính mình. Ai nhàm chán như vậy a, đụng gần như vậy. Là giường dưới Trương Nhan đi. Vương Giai Nhi mở mắt ra, đang muốn phàn nàn đối phương hai câu, đột nhiên giật mình. Một người có mái tóc hoa dâm ông lão xuyên qua vết tường, đang tại đầu giường nhìn mình chằm chằm. Thơm quá a, nhất định ăn thật ngon. Ông lão vui vẻ nói. Lời còn chưa dứt, thân thể của nó cũng xuyên qua vết tường, xuất hiện ở trên trần nhà. Đó là một con rắn thân thể. Lão đầu nhi này mọc ra thân rắn thể. Vương Giai Nhi đang muốn lớn tiếng la lên, lại phát hiện ông lão há miệng ra. Nó chỉ lóe lên một cái, liền gặp được Vương Giai Nhi đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Đế đô, hoàng cung. Cái kia Hứa Nguyên thấy qua đại thúc, thu vào một đầu cực kỳ trọng yếu tin tức. Đều nghị một nghị đi, yêu tộc cùng chúng ta đánh lâu như vậy, vì cái gì đột nhiên liền muốn phái sứ đoàn đến nghị hòa? Hắn ngồi ở trên kim loan điện, càng không ngừng sờ lấy lông chân, một bên run chân, vừa nói. Một tên mặc giáp nam tử không mình hành lễ, mở miệng nói, vậy hạ, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, yêu tộc lãnh địa gần nhất có hai tòa thành trì đồng thời hủy diệt. Là chúng ta làm. Ai? Chấm thưởng hắn 5 triệu linh thạch. Đại thúc cười nói, không phải chúng ta. Cái kia mặc giáp nam tử nói. Một tên khác lao giả tóc trắng cũng nói, bọn hắn lần này tới, còn có một yêu cầu. Cái gì? Đại thúc hỏi. Bọn hắn muốn tìm đọc 10 năm trước biên thành nhạn môn diệt thành hồ sơ, càng kỹ càng càng tốt. Có ý tứ gì, bọn hắn chẳng lẽ cho rằng. Đúng vậy, vậy hạ, chúng ta nhiều mặt nghe ngóng, dò xét yêu tộc trong lãnh địa hai tòa thành thị diệt vong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tựa hồ cùng 10 năm trước nhạn môn có chút tương tự. Mọi người đều tính. Sự tình đều đi qua 10 năm. Vốn cho rằng hết thảy đều đã bình tĩnh. Ai biết yêu tộc lãnh địa vậy mà lại xuất hiện giống nhau như lúc sự tình. Đây chính là một tòa thành A, làm sao lại không có dấu hiệu nào bị tiêu diệt. Đại thúc sắc mặt chìm xuống, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Một đầu tin tức mới xuất hiện ở trên màn hình, hắn nhanh chóng xem hết, sắc mặt trở nên kỳ quái, thật lâu không nói. Vậy hạ? Lão giả tóc trắng thử thăm dò hỏi. Cả nước cao trung kỳ thi tháng lại chết một người, chính là tiến vào dưới mặt đất đường hầm thăm dò trong ba người người thứ hai. Đại thúc trầm ngâm nói. Thái tử lúc này ra khỏi hàng, quỳ xuống đất hành lễ nói, phụ hoàng, nhi thần hôm nay đã phái cao thủ tiến đến thủ hộ, lại ra chuyện như vậy, nhi thần thỉnh tội. Đứng lên đi, cái này cũng không trách ngươi. Không trách bất luận kẻ nào. Có lẽ chấm thật sự muốn gặp yêu tộc những cái kia phi cầm đầu thú. Đại thúc thấp giọng nói. Chương 53, Dạ Vũ, mưa đêm, chương 53, Dạ Vũ, mưa đêm, buổi sáng 6 giờ rưỡi. Hứa Nguyên dần ngừng lại vung quyền, một lần nữa ở trên ghế salon nằm tốt. Lại một đi ánh sáng nhạt chữ nhỏ hiện hiện bất động, truyền thừa đã triệt để triển khai. Chúc mừng. Ngươi thu được ngự kiếm thuật thượng tầng căn bản nguồn gốc phương pháp, cổ di nhớ bản thật, hai linh ngự kiếm bí truyền, Dạ Vũ, bản điếu. Miêu tả: lấy quyển kiếm quyết ngưng tụ thành một loại hoặc hai loại linh lực thuộc tính nghiệm dây, cách không điều khiển một hoặc hai thanh binh khí, thậm chí 3, 4, 5 trôi, cho đến 10 trôi, thi triển tùy ý kiếm thức. Cả đêm lầu nhỏ nghe mưa xuân. Hứa Nguyên hồn nhiên không biết, hắn nằm ở trên giường, không nhúc nhích, mí mắt lại có chút, nhanh chóng run không ngớt. Nhìn qua giống như là đang nằm mơ. Thằng đến đồng hồ báo thức vang lên. A. Hứa Nguyên đột nhiên quát to một tiếng, từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên, sau đó ngây người. Vừa rồi mình làm một giấc mộng thật dài. Trong mộng có đến không hết kiếm khí bay tới bay qua. Chính mình chỉ có thể làm nhìn xem bọn chúng, lại không biết như thế nào mới có thể đoạt một thanh trên tay. Chính mình trông mà thèm đến cực điểm, liều mạng nghĩ đến như thế nào mới có thể điều khiển những này kiếm khí. Sau đó liền muốn đi ra rất nhiều kỹ xảo cùng yếu quyết. Sau đó liền tỉnh. Nguyên lai là giấc mộng, chẳng lẽ ta là thiên tài, nằm mơ đều có thể lĩnh ngộ những này. Hứa Nguyên tự đủ. Hắn vô ý thức hướng hư không nhìn một cái. Tối hôm qua tất cả nhắc nhở cũng còn dừng lại trong hư không bất động, thẳng đến hắn nhìn xong, lúc này mới chậm chậm tiêu tán. Hứa Nguyên thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Nguyên lai cũng không phải là chính mình lập tức liền muốn đi ra ngàn ngàn vạn vạn kiếm pháp, mà là chính mình đang tiếp thụ truyền thừa. Mình tại trong lúc ngủ mơ đã tiếp nhận đạo này cực kỳ khủng bố truyền thừa. Ai? Cái này nhiều không có ý tứ. Kiếm quyết cường đại như thế, chính mình hẳn là thiếu tiểu nam hài nhân tình. Hứa Nguyên lặng yên suy nghĩ, đứng người lên, đi đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo, lưng mang cặp sách, mặc giày mới. Hắn hướng trên bàn nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cây bút còn không thu. Lên. Hứa Nguyên bóp cái kiếm quyết, chỉ thấy một cây cuồng sáng dây từ trên ngón tay của hắn dọc theo đi, rơi vào trên ngòi bút, nhẹ nhàng nó lấy, liền bị hắn cong lên, để vào trong túi sách. Đây chính là Dạ Vũ căn bản pháp, linh nghiệp tuyến. Nó là dùng để điều khiển phi kiếm, cũng có thể điều khiển những vật khác. Mặc dù lấy linh lực của mình, có thể tại 10 ngón tay bên trên, các ngưng luyện một cây dạng này niệm dây, nhưng chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn, linh lực tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền triệt để hết sạch. Hứa Nguyên thở dài, công pháp này uy lực cùng biểu hiện, vẫn là quá siêu khó. Xem ra lần sau kỳ thi tháng gặp Tiểu Nam Hải, chính mình bao nhiêu muốn cho hắn kính chén rượu mới được. Hứa Nguyên một bên nghĩ, một bên đóng cửa phòng, đi ra đơn nguyên lầu. Sau mười mấy phút, hắn dẫn theo bữa sáng đi tới bệnh viện. Mẹ, ăn điểm tâm. Giúp đỡ mẫu thân đem bàn tấm lắp xong, sau đó mang lên bánh bao hấp, bát cháo cùng trứng gà. Ăn trước một cái bánh bao hấp, hắn kẹp lên bánh bao, đút cho Triệu Thục Lan. Buổi tối hôm qua đi tham gia đơn vị tuyển bạc sao? Triệu Thục Lan hỏi. Ừm, sợ ngươi ngủ tiếp đi, không nói với ngươi, ta tuyển bạc qua, cầm 9.500 khối tiền. Hứa Nguyên nói. Đừng phung phí, dùng ít đi chút. Triệu Thục Lan cao hứng nói. Yên tâm, ngươi xem ta là xài tiền bậy bạ người sao? Hứa Nguyên đút nàng một ngụm bát cháo. Đó cũng không phải, nhi tử ta thế nhưng là rất ngoan, bất quá ngươi cũng không cần quá bớt, chính mình nên dùng hay dùng. Triệu Thục Lan nói. Lời nói đều bị ngươi nói xong. Hứa Nguyên nói. Bên cạnh truyền đến một đạo sợ hãi giọng nữ, cái kia, váy dày một cái. Hứa Nguyên quay đầu nhìn lại, là ngày hôm qua cái mặc quần áo bệnh nhân nữ hải. Thực sự thật có lỗi, ta đi không được đường, ngươi có thể hay không giúp ta đi dưới lầu mua chút ăn? Trước giường bệnh, bày đặt một cái xe lăn. Một cái nữ hải tử ra, loại tình huống này, vậy mà cũng không có ai đưa cơm. Hứa Nguyên lập tức hỏi, không có vấn đề, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện đều tốt, thanh đạm một điểm, cảm ơn. Nữ hải nói. Triệu Thục Lan nói nhỏ, ngươi đi một chuyến, cô nương này một người ở chỗ này, cô lẻ linh, hoài đáng thương. Hứa Nguyên đứng lên, xong nữ hải cười cười, mở miệng nói, ta lập tức liền mua về. Hắn cầm ống hút cho Triệu Thục Lan, cắm ở bát cháo bên trong, sau đó mới đi ra khỏi phòng bệnh. Bệnh khu lầu 1 thì có bệnh viện quán cơm. Thanh đạm một điểm. Hứa Nguyên lẩm bẩm, chọn lấy bánh bao hấp, mì chay, còn có trứng gà. Đây không sai biệt lắm. Hắn dẫn theo đồ vật trở lại phòng bệnh, tựa như hầu hạ lão mụ đồng dạng, giúp nữ hài lắp xong đánh vậy, sau đó đem ăn để lên. Có thể tự mình ăn sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Không có vấn đề, tạ ơn. Nữ hài cúi đầu, thấp giọng nói ra. Cô bé này cũng không trang điểm, một thân lạnh da trắng liền quần áo bệnh nhân, nghiêng nghiêng dựa vào dâng lên ván giường bên trên, đẹp thì đẹp vậy, chính là nhìn qua ốm yếu đấy, cũng không biết đã sinh cái gì bệnh. Hứa Nguyên có chút đồng tình, cái này thời đại muốn trị càng các loại tật bệnh bình thường mà nói cũng không khó, những cái kia không pháp trị, hoặc là thật sự là gặp nghi nan đặc chứng, tựa như mẹ của mình Triệu Thục Lan, hoặc là chính là không có tiền. Trên thực tế, trong nhà mình vợ chồng công nhân viên, thu nhập vẫn là không sai, nhưng vì duy trì Triệu Thục Lan trạng thái, trong nhà tiền cũng cơ bản xài hết. Cô bé này lại là cái gì tình huống? Hứa Nguyên giúp nàng đem ăn dọn xong, lại trở về Triệu Thục Lan bên này, đút nàng ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, Triệu Thục Lan ăn cơm xong, ngồi ở trên giường nghỉ ngơi. Hứa Nguyên cùng nữ hài lên tiếng chào, quay người liền muốn rời khỏi. Nữ hài lại kêu hắn lại, nhất định phải thêm cái phương thức liên lạc, nói là đem mua bữa sáng tiền cho hắn. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Hứa Nguyên liền tăng thêm đối phương bạn thân. Tiền rất nhanh liền quay lại. Nếu như cần hỗ trợ, có thể gọi ta. Hứa Nguyên nói. Được rồi, tạ ơn. Cô bé nói. Hứa Nguyên xông nàng gật gật đầu, quay người rời đi. Hắn sau khi đi, con của ngươi cùng ngươi tình cảm thật tốt. Nữ hải cười nói. Triệu Thục Lan tựa hồ cùng nữ hải thân quen, nói tiếp, ta thường thường nói, ta đây nhi tử phẩm tính tốt, không cần hắn lớn bao nhiêu thành tựu, chỉ cần có thể chính mình nuôi sống chính mình là được. Nếu như không phải cái bệnh này, nhà chúng ta dạng này liền rất tốt. A-di sẽ khá hơn. Cô bé nói. Ta cũng hy vọng có thể tốt nha. Triệu Thục Lan thở dài. Cửa phòng bệnh lần nữa mở ra. Y tá đẩy xe lăn, tiếp Triệu Thục Lan đi làm trị liệu. Y-y-y-y-à, ta đi lập tức trở về, ngươi có việc nhớ kỹ dung trùng, các nàng y tá đều tại đấy. Triệu Thục Lan căn dặn nữ hải. Được rồi, a di. Nữ hải cười nói. Cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại có nữ hải một người. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn trên bảng bữa sáng, đột nhiên thân hình lóe lên, từ trên giường nhảy dựng lên, lăng không bảy cái trận bàn. Cỡ nhỏ truyền tống trận. Pháp trận truyền tống bừng sáng sáng lên thời khắc, nữ hải tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đem bàn kia trên bảng bữa sáng vừa thu lại, lúc này mới vội vàng chui vào quần sáng bên trong. Nàng biến mất. Trường học. Hứa Nguyên cơ hồ là kẹp lấy điểm đi vào phòng học. Một giây sau, tiếng chuông liền vang lên. Chủ nhiệm lớp Lưu Minh Đạo ôm kỳ thi tháng bài thi, theo sát ở phía sau tiến phòng học, trong miệng thúc giục nói, Hứa Nguyên nhanh đi ngồi xuống, tất cả mọi người chuẩn bị. Hứa Nguyên đi nhanh lên đến hàng cuối cùng ngồi xuống. Hôm nay ngay cả vua ngủ đồng học đều không ngủ. Mọi người chờ lấy bài thi chuyển đến, sau đó viết lên tính danh lớp, liền lập tức bắt đầu nhìn quyển mặt. Từng đợt hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. Lưu Minh Đạo lập tức đã nhận ra sĩ khí dao động, lớn tiếng nói, lần này bài thi sát thực khó, nhưng là các ngươi cảm thấy khó, người khác cũng cảm thấy khó. Nhớ kỹ ta, bình tĩnh tỉnh táo, nghiêm túc cẩn thận, làm xong kiểm tra một lần. Bắt đầu đi. Nói xong xuất ra một cái bịt kín hộp. chỉ thấy cái này trên cái hộp viết kỳ thi tháng chuyên dụng bốn chữ lớn, mở ra sau khi, bên trong là một cái trận bàn. Lưu Minh Đạo tại trận bàn bên trên liền chút mấy lần, kích hoạt lên pháp trận. Linh lực ba động trong phòng học chậm chậm tản ra. Chỉ một thoáng, Hứa Nguyên phát hiện các bạn học biến thành hình thái khác nhau đập vật. Ngồi cùng bàn vua ngủ Phạm Luân biến thành một cái con thỏ. Trước mặt hắn trên bàn bài thi thì biến thành một viên cà rốt. Hàng trước Triệu A Phi biến thành một cái hỏa liệt điểu. Người chim này liên thủ đều bị biến thành cánh, căn bản là không có cách cùng người khác đối, với ám hiệu. Cỡ lớn khảo thí chuyên dụng huấn trận, ngăn chặn chép bài thi, châu đầu ghé thai, đối, với ám hiệu các loại gian lận hình thức. Mỗi người nhìn chính mình vẫn là người, nhưng nhìn người khác đều là động vật. Lưu Minh Đạo lại tại trên bảng đen đập mấy lần, mở ra giám sát pháp trận, sau đó tiêu sái rời phòng học. Một phòng tiểu động vật bắt đầu chuyên tâm làm bài. Hứa Nguyên cũng ở đây nhìn bài thi. Kỳ thật không trách vừa rồi mọi người phản ứng như vậy. Lần này kỳ thi tháng đề thật khó, a thậm chí có chút đề vẫn là nhiều ngành học tổ hợp chi thức điểm. Hắn cầm bút lên, đem đạo thứ nhất bổ khuyết viết xong, sau đó lập tức đi xem đề thứ hai. Mỗi người đều tại giành giật từng giây làm bài thi. Ước chừng nửa giờ sau, Hứa Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phòng học bên ngoài nhìn lại. Không chỉ là hắn, cả vườn động vật tất cả đều hướng ra ngoài nhìn lại. Cái này nhìn một cái, mọi người liền khó mà dịch chuyển khỏi con mắt. Lúc này Hứa Nguyên mới phát hiện huyễn trận chỉ bao phủ trong phòng học, ngoài cửa sổ lại là bình thường. Hai tên nữ đồng học, Giang Tuyết Giao cùng Dương Tiểu Băng cùng một chỗ từ ngoài cửa sổ nhanh chóng đi qua. Giang Tuyết Giao mặc một bộ màu đen vệ áo, quần jean, vắt trên lưng một thanh đỏ thâm trường kiếm, lại lạnh lại táp. Dương Tiểu Băng vẫn là xanh trắng đồng phục, tết tóc đuôi ngựa biện, nhìn qua tươi mát mà hoạt bát. Đây quả thực là toàn bộ tỉnh Giang Nam lần này đẹp nhất hai tên nữ đồng học. Mọi người trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến. Chỉ thấy hai nữ vừa đi, một bên dương mắt hướng trong phòng học liếc tới, tinh chuẩn cùng Hứa Nguyên đúng một chút, sau đó nhanh chóng xuyên qua hành lang rời đi. Hứa Nguyên ngơ ngẩn. Các ngươi bắt đầu thi nửa giờ, các ngươi liền làm xong. Vừa rồi Giang Tuyết Giao ánh mắt bên trong mang theo rất nhỏ ý cười, phản phất đang nói, còn chưa làm xong. Quá cùi bắp. Dương Tiểu Băng thì nắm nắm tay nhỏ, nghịch ngợm hướng hắn le lưới. Ủng hộ nha. Nàng không cần phải nói, ánh mắt của nàng chính là cái này ý tứ. Hai nữ chỉ cùng hắn đúng một chút, liền nhanh chóng xuyên qua hành lang, rời đi. Các nàng đã thi xong. Trong phòng học rối loạn tưng bừng. Những cái kia giống được động vật nhất là sử dụng bạo lực một chút. Một lúc lâu, hai nữ mang tới phòng ba mới lắng lại. Hứa Nguyên mạch suy nghĩ bị đánh gãy, dứt khoát để bút xuống, yên lặng suy tư. Dựa theo quá khứ ký ức, Dương Tiểu Băng mỗi một lần kỳ thi tháng thành tích cũng không tệ. Nói như vậy, nàng hẳn không phải là tùy tiện làm một chút liền nộp bài thi. Vì cái gì nàng làm nhanh như vậy? Hứa Nguyên nghĩ một hồi, đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Kỳ thật chính mình vừa tiến vào luyện khí tầng một thời điểm, đã cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, trí nhớ tăng lên rất nhiều, thân thể phản ứng nhanh nhẹn, lực lượng càng là tăng lên cực kỳ rõ ràng. Luyện khí tầng 2 lại mạnh một chút. Mình bây giờ nhìn đồ vật gần như không sẽ quên. Như vậy, luyện khí 3 tầng đâu? Tầng 1 càng so tầng 1 mạnh mẽ a. Trúc cơ đỉnh phong người tu hành thậm chí có thể bay, tựa như địa cầu trong phim ảnh siêu nhân. Đối với cao giai người tu hành mà nói, ký ức một chút chi thức điểm, suy nghĩ một chút lý luận vấn đề, chẳng phải là tựa như chơi. Xem ra chính mình phải nhanh một điểm tăng lên tới luyện khí 3 tầng. Chương 54, ác ngộng chiến đột kích. Chương 54, ác ngộng chiến đột kích. Khoảng cách tỉnh Giang Nam mấy ngàn km bên ngoài. Đế đô, hoàng cung, hậu hoa viên. Đại thúc đang tại bờ sông câu cá. Gần nhất hắn tựa hồ say mê câu cá. Lục Y Dĩ thì sớm thay đổi quần áo bệnh nhân, mặc một bộ xanh nhạt giao linh ao ngắn, ống tay áo thu hai đạo, lộ ra một nửa tinh tế mà lạnh tay không cổ tay, nửa người dưới lấy một bộ xanh đen sắc mặt ngựa váy, váy rủ xuống như mực nhiễm sóng nước, đứng tiểu hà bên cạnh, tựa như giai nhân tuyệt sắc, đứng trên mặt nước. Nàng không trải qua thông báo, đi thẳng tới đại thúc trước mặt, đem cái kia phần túi nhựa đóng gói bữa sáng để dưới đất, hành lễ nói, gặp qua bệ hạ. Ngọn gió nào đem Y Dĩ để thổi tới, chớp coi chút kinh, ai nha, nói thật, ngươi có ý đồ gì? Nào có cái gì ý đồ, ta cho ngươi đưa bữa sáng tới, thích ăn thì ăn, không thích ăn thì đừng ăn. Vị đại thúc kia túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất bày đặt mấy cái thực phẩm túi, bên trong là bánh bao hấp, mì chay, còn có nấu trứng gà. Đây là đang bên ngoài mua bữa sáng đi. Đại thúc lấy không xác định ngữ khí nói, ta vất vất vả vả, chuyên môn đi một chuyến, tìm 4-5 cửa tiệm, mới cho ngươi mua được bữa sáng, ngươi còn ghét bỏ. Lục Y Dĩ thì thanh âm suy yếu hỏi, không chê. Chấm làm sao có thể ghét bỏ Y Dĩ thì đâu. Đại thúc lập tức cầm trong túi duy nhất một lần nữa, kẹp lấy mì chay, hút trượt một ngụm. Hương vị rất bình thường, nhưng đây là Y Dĩ tự mình đi mua sớm một chút ta. Đã thật lâu không có người dụng tâm chuẩn bị cho chính mình điểm tâm, ngoại trừ những cái kia ngự thiện phòng người bên ngoài. Đây là nàng tấm lòng thành. Đại thúc trực tiếp lấy tay cầm lấy một cái bánh bao hấp, cắn một cái, chậm rãi ăn. Lục Y Dĩ thì vẫn theo dõi hắn ăn. Thẳng đến, ăn ngon không? Nàng hỏi. Ừm, coi như không tệ. Đại thúc vui vẻ ra mặt nói. Chu Thiên Nghi triển khai thế giới mặc dù theo tới đồng dạng, nhưng là không bỏ ra nổi chân thực đồ vật. Lục Y Dĩ thì nói. Ừm, đúng, này làm sao? Đại thúc hỏi. Trong cái thế giới kia, mẹ ta mặc dù cho phép hắn, ban thưởng hắn một phần truyền thừa, nhưng này cũng là hư giả đấy, không làm được thật. Lục Y Dĩ Y lấy nói chuyện phiếm ngữ khí nói. Đúng vậy. Đại thúc gật đầu, túi đầu uống một ngụm mì nước. Canh không sai. Liên bình thường bên đường tiệm tạp hóa hương vị. Nhưng loại vị đạo này, cũng là chính mình rất nhiều năm không được qua. Cho nên mẹ ta chuyển cho hắn bản lĩnh thời điểm, ta liền thừa cơ đem cái kia tản thiên kín đáo đưa cho hắn, ngươi xem tại ta mua bữa sáng phân thượng, không cho phép khó xử nhân ra. Lục Y Dĩ Y lại nói. Tàn Thiên, ha ha, ngươi muốn đưa ai cũng có thể. Đại thúc nói xong, đống nhiên kịp phản ứng, liền bội hỏi, cái gì Tàn Thiên?
Không biết ta chỉ là tùy tiện từ bệ hạ cái kia một đống sách quý Tàn Thiên bên trong rút một chương.
Lục Y Dĩ một mặt ngây thơ nói. Đại thúc canh cũng không uống, từ trên ghế nhảy dựng lên, tựa như một trận gió hướng phía hoàng cung phương hướng bay đi.
Lục Y Dĩ an vị tại bờ sông nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời xanh, một mặt vẻ không đáng kể.
Nàng thậm chí thừa dịp bốn phía không có người nào, lặng lẽ thổi vài tiếng nghịch ngợm mà to rõ huýt sáo.
Một lát sau, đại thúc bay trở về, một lần nữa rơi vào trên ghế, nhặt lên cần câu.
Người cho hướng rồi.
Hắn hỏi.
Ừm a.
Lục Y Dĩ nói.
A.
Đại thúc cười lạnh một tiếng.
A cái gì a? Chẳng lẽ bệ hạ vì một điểm vật ngoài thân, liền muốn ở trong lòng yên lặng trách cứ người nhà của mình?
Lục Y Dĩ một mặt ủy khuất nói.
Đại thúc ra mặt run rẩy mấy lần, vẻ mặt ôn hòa nói, chấm chỗ nào trách cứ ngươi?
Căn bản không có sự tình.
Bệ hạ, ngươi ngữ khí cũng thay đổi.
Lục Y Dĩ nói.
Không phải.
Y Dĩ à, ngươi xem chuyện này à?
Đại thúc điều chỉnh ngữ khí, tiếp tục nói, mấy cái bánh bao hấp liền đổi đi ngự kiếm thuật thượng tầng căn bản nguồn gốc phương pháp, chúng ta cái này mua bán tựa hồ làm thua lỗ.
Đây không phải mua bán.
Lục Y Dĩ nói.
Là bố cục sao?
Nghe nói mấy cái đỉnh núi người đều tại chủ tính, lần sau mở biên thành sự tỉnh kỳ thi tháng, muốn xuất thủ làm những gì, chúng ta Y Y Y cũng ở đây bố cục.
Đại thúc lại hỏi.
Cũng không phải bố cục.
Lục Y Y Y nói.
Vậy cái này là cái gì?
Đại thúc hỏi.
Ta cao hứng.
Lục Y Y Y nói.
Đại thúc đột nhiên cất tiếng cười to.
Hắn một bên cười, một bên đem trên đất bánh bao hấp, mì chay, nấu trứng gà toàn bộ ăn sạch, sau đó lau miệng, nghiêm mặt nói, ngàn vàng khó mua ta cao hứng, một bản Tàn Thiên mua cao hứng, sắp được đăng giá.
Y Y Y A. Còn có chuyện gì có thể để ngươi cao hứng?
Cùng chấm nói một chút.
Không có.
Lục Y Y nói.
Nàng lắc đầu, nói khẽ, không có, bệ hạ.
Nói xong nhẹ nhàng thi lễ, thả ra một cái tiểu xảo trận bàn, kích hoạt trận pháp truyền tống, lập tức đã không thấy tăm hơi.
Đại thúc ở tại chỗ sừng sốt một hồi.
Người tới.
Hắn mở miệng nói.
Hai đạo cái bóng lặng yên hiện hiện.
Chấm nhớ kỹ Hứa Nguyên cũng hạ đường hầm, cũng tiếp xúc con chúa, hắn làm sao còn sống được thật tốt?
Không có gặp được cái gì chuyện quỷ gì sao?
Đại thúc hỏi.
Hắn tối hôm qua đến ngày hôm nay một mực có tốt, cũng không có cái gì kỳ quái chuyện phát sinh.
Cái bóng bẩm báo nói.
Tiếp tục giám thị.
Đại thúc nói.
Đại điện hạ đem người điều đi, nói đúng không tất lãng phí nữa nhân thủ cùng thời gian, hắn cùng với Lục Y, nhất định là an toàn.
Cái bóng nói.
Đại thúc suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không quá ổn thỏa.
Bên người Y hơn trăm cái thị vệ, nhưng lại không phải mỗi thời mỗi khắc cùng với Hứa Nguyên.
Cho nên, chim phiền tiểu tử này, vẫn rất lòng dạ hẹp hòi đấy.
Đại thúc lẩm bẩm nói.
Bệ hạ, phải chăng lại phái người đi bảo hộ cùng giám thị Hứa Nguyên?
Cái bóng hỏi.
Thôi, hắn nếu là thật sự gặp nguy hiểm, giờ phút này đã chết, nếu như không có nguy hiểm, đây cũng là không cần lại phái nhân thủ.
Đại thúc lạnh nhạt nói.
Phòng học.
Hứa Nguyên đem bút đặt ở trên tay, vừa đi vừa về vòng vo vài vòng.
Hai nữ cảnh giới tu hành đều còn mạnh hơn chính mình.
Chính mình phải nỗ lực a.
Tại tăng lên tu vi trong chuyện này, chính mình tựa hồ có một chút nho nhỏ ưu thế.
Sau cùng vỡ lòng chấp nhẫn có thể tại luyện khí cảnh tăng lên 3 thành tu hành tốc độ.
Vậy còn chờ gì?
Trước tăng lên chính mình tu vi, lại đi nắm giữ chi thức điểm, nghiêm túc soát đề, chẳng phải là làm ít công to.
Tóm lại,
trước hoàn thành kỳ thi tháng đi.
Buổi sáng thi xong một cái, chính mình không đến trường đều được, nhất định phải toàn lực tu luyện, cố gắng đột phá đến luyện khí 3 tầng cảnh giới.
Hứa Nguyên cầm bút lên, tiếp tục làm bài.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Rốt cuộc,
khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên.
Lúc này đã là 12 giờ chưa cả.
Bài thi thu đi lên về sau, không ít đồng học đều tụ tập cùng một chỗ đối đáp án.
Hứa Nguyên lúc này nghĩ thông suốt chính mình tăng lên lộ tuyến, cũng liền lười nhắc lại đi đối đáp án, đứng dậy kêu lên Triệu A Phi, cùng đi quán cơm ăn cơm.
Mang cho ngươi điểm tâm, kết quả ngươi tới đã chậm.
Triệu A Phi nói,
không có việc gì, ngươi còn có cơ hội mời ta ăn cơm chưa à, ta đều đói ngực dán đến lưng.
Hứa Nguyên nói,
cái này có vấn đề gì?
Vấn đề tiền nó cũng không phải là vấn đề nha.
Triệu A Phi một mặt phóng khoáng nói,
ngươi hôm nay không thích hợp, làm sao như thế hào phóng?
Hứa Nguyên kinh ngạc nói,
trong nhà của ta nghe được, thật giống như hai chúng ta tiểu tổ chiến thi cả nước ba hàng đầu. Mẹ ta nói mời ngươi ăn cơm là nên phải đấy, trả lại cho ta một bút kinh phí.
Triệu A Phi nói,
cả nước ba vị trí đầu,
có lợi hại như vậy?
Hứa Nguyên cũng lấy làm kinh hãi, nói ra, thay ta tạ ơn a gì, vậy ta liền ăn hai phần cơm chăn đi.
Ngươi ăn ba phần cũng không có vấn đề gì.
Hai người cười cười nói, cùng đi ra khỏi phòng học.
Hứa Nguyên đống nhiên sắc mặt cứng lại,
không đúng,
vì cái gì có một cỗ khó mà hình dung mùi hôi thối, thẳng hướng trong lỗ mũi chui.
Lúc này mặt trời chói chang, bầu trời xanh và rậm,
dưới chân lại nổi lên một trận rét thấu xương dùng mình, giống như là hành tẩu tại vô tận băng xương phía trên.
Hư vô mà không có nhiệt độ hỏa diễm từng đóa trôi nổi ở giữa không trung.
Thế giới trong nháy mắt hóa thành vô biên huyết thủy.
Hứa Nguyên ở nơi này huyết thủy bên trong hướng phía trước lội.
Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt,
cái này hết thảy tất cả cũng không còn tồn tại.
Triệu A Phi ngay tại bên người, trong hành lang đều là vừa thi xong học sinh lớp 12, chính náo nhiệt nghị luận buổi sáng bài thi.
Loại cảm giác này, kỳ thật mình đã rất quen thuộc.
Quỷ?
Vì sao lại có quỷ tìm tới cửa?
Kỳ thi tháng không phải kết thúc rồi à?
Hứa Nguyên vô Triệu A Phi bả bài nói, ngươi đi chiếm chỗ ngồi, ta lập tức tới.
Ngươi làm gì?
Đi nhà sĩ a.
Tốt.
Đưa mắt nhìn Triệu A Phi rời đi về sau, Hứa Nguyên xoay người, thử phát khúc, từng bước một đi lên lầu. Lần theo cái kia nồng đậm hôi thối khí tức, hắn đi thẳng đến trên sân thượng, hướng đối diện nhìn thoáng qua, mở miệng nói, vừa rồi đã cảm thấy có chút không đúng, không nghĩ tới là thật. Đối diện, một cái toàn thân màu đen quạ đen ngồi xổm ở trên lan can, lặng lặng yên nhìn chăm chú lên hắn. Thấy thế nào, đây đều là một cái phổ thông quạ đen. Thế nhưng là, mục nát mùi thối chính là đến từ nó. Hư vô hỏa diễm vây quanh nó, không quy tắc nổi lơ lửng. Đến không hết thống khổ mặt người tại đây quạ đen đằng sau hiện hiện, lại như cùng chui vào huyết thủy gợn sóng, dần dần biến mất. Đây là quỷ. Thế nhưng là vì cái gì, nó sẽ tìm được chính mình? Hứa Nguyên lấy tay đè xuống quỳnh kiếm. Chỉ một thoáng, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác xông lên đầu. Cái này tựa hồ hay là mình lần thứ nhất tại thế giới hiện thực nhìn thấy quỷ. Chẳng biết tại sao, Hứa Nguyên tâm thần trở nên hoảng hốt. Kiếp trước tử vong đoạn ngắn, như đèn kéo quân hiện lên ở trước mắt. Máy bay hối hả hạ xuống. Bên hai là tiếp viên hàng không nhóm tiếng khóc, cùng các hành khách mất khống chế thét lên. Sau đó là cái kia siêu việt cực hạn chịu đựng va chạm. Linh hồn, Hứa Nguyên đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía đối diện quả đen. Chính mình sắp phải chết a. Nếu như là đối mặt một đầu quỷ, chính mình không cách nào chiến thắng nó a. Đương theo lấy cái này tuyệt vọng ý nghĩ, từng hàng ánh sáng nhạt chữ nhỏ lặng yên hiện hiện, ngươi đã từng gặp qua quỷ vật tồn tại. Ngươi đã thấy rõ quỷ vật xâm lấn. Ngươi đã biết tất quá khứ thời đại nhân loại sáng tạo quỷ thuật, cứ việc chỉ có một nửa. Xét thấy của ngươi hành động, cùng ngươi trải qua sự tình, quỷ giới tuyệt sẽ không dung tha như ngươi loại này tồn tại, trừ phi có một ngày ngươi thực sự trở thành bọn chúng bên trong một thành viên, lại hoặc bị ăn sạch. Đây là kết cục chắc chắn phải chết, cũng là trên mặt đất lặp lại vô số lần thời đại thay đổi. Bởi vậy ngươi tiến nhập một trận liên quan đến tồn vong tranh tài, kỳ danh là mạnh bạo siêu độ. Loại cưỡng chế tranh tài, xa luân chiến, không cách nào thoát thân tử đấu trận chiến. Độ khó, ác ngộng. Thời gian tọa độ, nửa giờ mô tua lại. Yêu cầu, đánh bại đồng thời đến đây kiếm ăn ba đầu quỷ vật. Nói rõ, ba đầu quỷ vật đồng thời phát hiện ngươi, nhưng buồn chàng tranh tài đem cam đoan ngươi có thể đơn độc đối mặt mỗi một đầu quỷ vật, nhưng ngươi mỗi trận chỉ có nửa giờ thời gian chiến đấu, nửa giờ sau ngươi nhất định phải đối mặt bên kia quỷ vật. Thất bại thì mất đi tất cả năng lực, linh hồn cùng nhục thể đều là vong. Thành công thì tiêu trừ hai hoàng ẩm, đồng thời năng lực của ngươi tranh tài sẽ thu hoạch được cao hơn che chở, thu hoạch được tới tiêu, sinh trưởng ra thuộc về ngươi hạt giống. Ngươi liệu có đủ giá trị tiếp tục sống sót ở cái thế giới này? Chứng minh bản thân đi. Tính giờ bắt đầu, chương 55, chiến sống quỷ. Chương 55, chiến sống quỷ. 30, 0029, 59-29, 58. Hứa Nguyên chấn động trong lòng. Tới. Toàn bộ tranh tài nói rõ ở bên trong, cao hơn che chở, thu hoạch được tới tiêu hai câu này, nhưng thật ra là hết thảy bắt đầu. Mình bị đóng đinh tại cầu lớn bên trên thời điểm. Cũng là bởi vì cái này thân thể liên tục chết hai lần, kích phát chưa từng có tiềm lực, triệu hoán một loại không biết lực lượng tại trên người chính mình thức tỉnh. Hiện tại, nó lại tới. Chính mình nhất định phải thông qua lần này xa luân chiến, mới có thể thu hoạch được nó thêm vào che chở. Mà lần này xa luân chiến độ khó, là ác ngộng. Hứa Nguyên bất động thanh sắc nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy cái kia quạ đen theo dõi hắn, không ở dò xét, mở miệng nói, ngươi cái quái vật này. Hứa Nguyên nhịn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được nói, ngươi xem rõ ràng, ta mẹ nó là một cái người tốt đi. Ngươi. Quạ đen cười lạnh nói, ngươi làm sao có thể trông thấy ta. Nó mở ra mỏ, từ trong cổ họng rỗi ra một cái tràn đầy sền sệt chất lỏng cánh tay, đột nhiên hướng phía trước vút qua, thẳng đến Hứa Nguyên trái tim. Chiến đấu bắt đầu. Hứa Nguyên vung kiếm ngăn trở, thân hình hướng về sau thối lui. Cánh tay này lực đạo to đến lạ thường, hắn không thể không hai tay cầm kiếm, một bên ngăn cản, một bên lui lại giảm bất lực. Ngươi phản ứng thật nhanh, linh hồn nhất định ăn thật ngon. Quả đen vui vẻ nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, như trường tiên vừa đi vừa về quật. Nó thật nhanh. Hứa Nguyên càng cảm thấy kinh hãi. Quỷ vật này mạnh như thế, thật sự nếu không toàn lực ứng phó, chính mình nói không chắc chắn chết ở nó trên tay. Đi. Hắn thấp giọng quát nói. Quỳnh Kiệp kiếm chợt lóe lên rồi biến mất, như ánh sáng lướt qua trời cao, chiếu vào quạ đen đón đầu chém xuống. Trong hư không nhảy ra mấy hàng ánh sáng nhạt chữ nhỏ, ngươi sử dụng Quỳnh Kiệp kiếm thần uy, suy tuyết. Ngươi sử dụng phi kiếm thuật, tiến quy. Quạ đen cánh tay trong nháy mắt co lại vùng, đón Quỳnh Kiệp kiếm quét qua. Cờ ho 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 nở gờ. Một thanh âm vang lên. Kim thạch giao kích thanh âm chói tai nhức óc. Trường kiếm lại bị ngạnh sinh sinh đánh bay, cuồn cuộn lấy rơi hướng lầu dạy học hạ. Như thế tinh diệu kiếm thuật lại bị nó ngăn. Ngươi xong. Quạ đen nghe răng cười, cánh tay dài lại nôn, thẳng đến hướng Nguyên Mi tâm. Đã thấy Hứa Nguyên năm ngón tay xuề ra, lăng không hướng về sau mãnh lực kéo một cái, trôi này đã té lầu Quỳnh Kiệp kiếm lại chống giống đảo ngược, lần theo vô hình quỹ tích bay ngược mà quay về, từ quạ đen lưng trô ra sức vô xuống. Tiếng ca tam vấn. Quạ đen phản ứng cực nhanh, cánh tay lập tức đổi công làm thủ, rụt về lại liền muốn ngăn cản phi kiếm. Nhưng, sớm tại thi triển đạo này phi kiếm trước đó, Hứa Nguyên liền đã duỗi ra một cái tay khác, tựa như kéo co đồng dạng, toàn bộ thân thể hướng về sau nghiêng, một tay dùng sức kéo lấy hư không. A a a a. Hắn giận dữ hét. Lúc này hắn toàn lực ứng phó, toàn thân linh lực thả ra ngoài. Chiêu thức lập tức hiện ra. Hắn trên hai cánh tay, 10 ngón tay đều có tia linh quang thật dài dọc theo đi. Tay phải 5 cái tia linh quang kết nối lấy Quỳnh Kiệp kiếm, thi triển tam vấn kiếm quyết. Tay trái 5 cái tia linh quang, lại tại không biết lúc nào, sớm đã quấn quanh ở cánh tay của đối phương bên trên, toàn lực hướng về lôi kéo. Cái này để quạ đen trở về thủ chậm một cái chớp mắt. Chính là chỗ này một cái chớp mắt. Quỳnh Kiệp kiếm như một vòng lạnh lẽo hàn quang, liên chạm 3 lần, một lần so một lần hung ác. Tam vấn. Một thức này kiếm quyết uy lực thì không ngừng tăng gấp bội. Giống như dao cắt vải vóc bình thường tiếng vang bên trong. Quả đen bị liên chạm ba cái, hai cánh bẻ gãy, thân thể cắt thành hai đoạn, chỉ còn đầu liên tiếp dài cánh tay, té ngã trên đất. Hứa Nguyên nhanh chóng nhai một viên bộ linh đan, đem Quỳnh Kiệp kiếm thu hồi, bước nhanh xông về phía trước, ra sức đâm một cái. Trường kiếm đâm xuyên qua quả đen đầu, đưa nó gắt gao đóng ở trên mặt đất. Tha mạng, tha mạng. Quả đen cầu khẩn nói, tại sao lại muốn tới gây sự với ta? Nói. Hứa Nguyên thở hổn hển, nghiêm nghị quát. Trường kiếm lại vào một điểm. Đừng. Trên người ngươi có. Đại quỷ lưu lại săn mồi ấn ký. Quả đen nói. Hứa Nguyên khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. Gặp quỷ. Chính mình chỉ đụng phải một cái có thể được xưng tụng đại quỷ tồn tại. Cái kia mọc ra 7, 8 con chân nữ nhân. Nó đây là không lấy tính mạng mình, sẽ không bỏ qua. Làm sao tiêu trừ loại này ấn ký? Hứa Nguyên hỏi. Quả đen nói, ấn ký không cách nào. Xoạt xoạt. Quỳnh Kiệp kiếm xoay tròn. Quả đen đầu chia 5 x 7. Nó chết rồi. 29, 13, 29, 12, 29, 11. Chiến đấu không vượt qua 1 phút đồng hồ. Hứa Nguyên tại bắt đầu trong nháy mắt liền đã chọn chiến đấu sách lược. Nhanh, hiệu suất cao. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể thu được chí ít 20 mấy phút thời gian nghỉ ngơi. Nếu không một mực mang xuống, nửa giờ thoáng qua một cái, chính mình thể xác tinh thần mỏi mệt không nói, con thứ hai quỷ vật cũng sẽ xuất hiện. Vậy liên xong. Hứa Nguyên giết đầu này quỷ, lập tức tại chỗ quanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể vừa mới đản sinh ra một sợi linh lực, luyện hóa đang dược. Tam vấn là vậy nó tiêu hao linh lực phi kiếm thuật. Hơn 20 phút, linh lực của mình mới khó khăn lắm bù lại. Hy vọng tiếp theo đầu quỷ vật sẽ không quá mạnh mẽ. Hắn trực tiếp đưa di động nốt, nhắm mắt lại, toàn lực điều tức. Dòng chảy thời gian trôi qua. Một đoạn thời khắc, cuối cùng mấy hàng phát sáng chữ nhỏ chậm chậm hiện hiện, 01, 0101, 0000, 59 còn có không đến 1 phút đồng hồ. Hứa Nguyên mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy linh lực đã khôi phục toàn mãn. Làm sao bây giờ? Thiên thời đứng ở phía bên mình, có thể quay ngược đến nửa giờ trước. Vậy bây giờ đương nhiên muốn tìm địa lợi a. Có chỗ nào là thích hợp bản thân chiến đấu? Hắn bước nhanh đi đến sân thượng biên giới, hướng trong sân trường nhìn lại. 00, 3900, 3800, 37 có. Hứa Nguyên nhanh chóng chạy đến sân thượng một bên khác, dọc theo vách tường hướng xuống bay điểm mấy lần, rơi trên mặt đất. Hắn tránh đi đám người, một đường đi nhanh đến sân vận động. Lúc này từng cái niên cấp kiếm vật, thể thuật khóa cũng đã kết thúc. Sân vận động trống rỗng. Hứa Nguyên vọt thẳng tiến thiết bị phòng bảo quản, cầm trong tay quỳnh kiếm yếm, đem từng cái thiết bị đảm bảo dương lá sắt mở ra. Rầm rầm, đến không hết kiếm khí rơi lả tả trên đất. Đây đều là công cộng kiếm khí. Vì ngày bình thường huấn luyện an toàn, những này kiếm khí không có khai phòng, chế thức đơn sơ, nặng nghề mà bù về. Dùng Triệu A Phi mà nói chính là chó đều không cần. Hứa Nguyên liền đứng ở đầy đất kiếm khí trung ương, lặng lặng chờ đợi. 00, 0200, 0100, 00 quay ngược. Hứa Nguyên chỉ cảm thấy bốn phía quang cảnh lóe lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét. Thời gian quả nhiên về tới nửa giờ trước. Tiếp theo hơi thở. Thiết bị phòng bảo quản bị một cỗ nồng đậm mục nát mùi thối bao phủ. Cửa sổ đột nhiên mở ra. Một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm, toàn thân đen kịt cự mãng uốn lượn mà vào. Nó màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử lạnh lùng quét qua, lập tức mở ra buồn máu miệng lớn, thân hình điện xạ phi đạn mà đến. Hứa Nguyên thử chém ra một đạo kiếm khí. Phúc. Kiếm khí đâm vào mãng xà trên đầu, mở ra một đạo bạch ấn, khoảng cách tứ tán. Mãng xà lông tóc không thương. Hứa Nguyên giật mình trong lòng, lập tức huy động trường kiếm, chém ra một cái phi yến liên hoàn. Tại đây chật hẹp chật chội trong phòng, liên tiếp 8 đạo kiếm khí trùng điệp cùng một chỗ, trong nháy mắt đụng vào mãng xà. Thử. Một tiếng vang nhỏ. Mãng xà dương lên đầu, cái kia một đạo tơ máu mảnh đến cơ hồ nhìn không thấy. Cái này so với kia chỉ quạ đen lợi hại hơn nhiều. Coi như phi kiếm thuật xuất ra, cũng chưa chắc có thể giết nó. Đánh như thế nào? Trong lúc suy tư, mãng xà đã bay vụt mà tới. Muốn phân sinh tử. Hứa Nguyên hít sâu một hơi, cổ động toàn thân linh lực, toàn bộ hội tụ ở 10 ngón tay bên trên. Dạ Vũ. Hắn khàn giọng nói. Đây là chính mình vì nên đón con thứ hai quỷ vật, vừa mới nghĩ ra được chiến thuật. Chính mình không tiếc hao phí linh lực, chạy vội đến tận đây đợi địch. Nếu như một chiêu này cũng không được, cái kia hết thể liền kết thúc. Một chiêu này cũng là cực hạn của mình. Hứa Nguyên hai mắt đột nhiên bắn ra trước này chưa có sắc cơ. Hắn nâng lên hai tay, chỉ thấy 10 ngón tay bên trên đều có tia linh quang rủ xuống. Màu đen mãng xà ngừng tạm, dường như kinh nghi, lại lập tức lại tăng thêm tốc độ, hướng hắn lao thẳng tới mà đến. Một cái chớp mắt, Hứa Nguyên dùng tay, 10 ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, như gảy dây đàn, trong hư không nhanh chóng đụng vào tia linh quang, bộc phát ra tần suất thấp ông tiếng vang. Chúng ta nói, thể thao điện tử tuyển thủ tốc độ tay lấy APM, mỗi phút đồng hồ thao tác số lần, cùng cơ DS, mỗi giây điểm kích số lần, làm hạch tâm chỉ tiêu. Mà loại này chỉ tiêu có một cái tiền đề, chính là mỗi một lần thao tác đều cũng có hiệu quả đấy. Đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp APM mát trị số có thể đạt tới 712 lần. Cơ DS kỷ lục thế giới là 10 giây 874 lần. Đây là người địa cầu cực hạn. Hứa Nguyên ở cái thế giới này, thu được luyện khí tầng 2 tu vi, lại có quỳnh kiệp kiếm 3 nhanh nhẹn, cùng chân lý huy hiệu 2 nhanh nhẹn. Làm một tên thể thao điện tử vô địch thế giới, tay của hắn nhanh đã vượt qua đi qua tất cả ghi chép. 10 cái tia linh quang, bọn chúng tựa như có sinh mệnh đồng dạng, như tàn ảnh dính tức dậy bên trên kiếm khí, lấy mũi kiếm hướng màu đen mãng xà đâm tới. Mỗi một chôi kiếm khí đều hoàn mỹ đâm về mãng xà con mắt cùng miệng. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa như là phối hợp ăn ý chiến hữu, vừa lui tiến, đâm một cái một lần, tiến thôi có bộ, nhưng tiến công lượng hình thành về sau, nhưng lại càng giống tự nhiên thủy triều cùng nước mưa, vô cùng vô tận, đáp ứng không xuể. Trong mấy mắt, không biết có bao nhiêu kiếm khí hoàn thành một lần đâm tới. Những này công cộng kiếm khí sát thực không khai phong, nhưng mũi kiếm không cần khai phong.
TTT, màu đen mãng xà lần thứ nhất bạo phát ra hung lệ uy hiếp tâm thành, nhưng là không dùng. Hứa Nguyên giờ phút này quên đi hết thảy, hết sức chăm chú điều khiển trên mặt đất cái kia mấy trăm thanh kiếm khí. Kiếm như mưa, mưa kiếm, cổ đại chân truyền, ngự kiếm thuật, dạ vũ. May mà lúc này không người. Nếu có người đang cái này thiết bị phòng bảo quản bên trong, liền sẽ trông thấy cái kia hồi lâu chưa từng hiện thế dị tượng. Một giọt mưa rơi xuống, cả phòng hóa thành hắc ám. Trong hư không có sấm mùa xuân âm thanh nổ vang. Đây là ý tưởng, tài năng xuất chúng, chính là có ý tưởng. Vô cùng vô tận kiếm khí đâm tới, giống như trận tí tách dạ vũ, trong gió vẩy xuống mặt đất. Cả đêm lầu nhỏ nghe mưa xuân, mãng xà tiếng hí khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, cuối cùng trừ khử tại trận này dạ vũ chỗ sâu. Có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là mấy giây, lại hoặc một phút đồng hồ. Đợi đến tất cả kiếm khí đâm đầy cả phòng, cũng không còn cách nào thu hồi, màu đen mãng xà đầu đã biến mất, chỉ có thân thể ngã trên mặt đất, còn đang không ngừng run rẩy. Hứa Nguyên ánh mắt xê dịch, hướng hư không nhìn một cái. 29.09 thời gian sử dụng không đến một phút đồng hồ, không đến nửa giờ, kế tiếp quỷ vật liền muốn quay ngược. Hắn thở dốc không chừng, loạn trà loạn choạng mà đứng tại chỗ. Cái kia cuốn quanh ở trên tay kia linh quang đã biến mất, 10 ngón tay run rẩy không ngừng, ngay cả nhấc đều không thể nâng lên một cái. Đối phương quá mạnh, cho tới hắn đã tiêu hao hết toàn lực. Chỉ có nửa giờ, coi như linh lực có thể khôi phục, tay cũng không cách nào khôi phục. Hắn hầu như không cách nào lại cầm kiếm ra chiêu. Nhưng là, xa luân chiến còn lại một trận. Đây quả thực là kết cục chắc chắn phải chết. Đây chính là ác ngộng chiến đấu. Chương 56, Thông U chiến quỷ. Chương 56, Thông U chiến quỷ. Thời gian quay ngược đến nửa giờ trước. Tính theo thời gian lần nữa bắt đầu. 30.00.29, 59.29, 58 Hứa Nguyên mệt mỏi thở phì phò, đi ra thiết bị phòng bảo quản, tăng tốc bước chân, đi vào nhìn trên đài tìm một chỗ ngồi xuống. Lại gặp một viên bộ linh đan, cùng một viên vũ thể đan. Thẳng thắn nói, may mắn đã thức tỉnh tranh tài năng lực này. Nếu không, chính mình đồng thời đối mặt ba đầu quỷ vật, căn bản không có sống sót khả năng. Hứa Nguyên một bên ăn liên tục đặc biệt nhai trong miệng đang ăn dược, một bên lấy điện thoại di động ra, trước khởi động máy, lại dùng một cái tay đỡ lấy một cái tay khác, chậm chạp điểm kích màn hình. Điểm sai, còn muốn xóa bỏ, lại tới. Tới tới lui lui mấy lần. Dãy số rốt cuộc gọi thành công. Tút, tút. Ngươi gọi điện thoại làm a? Ta đang đánh cơm. Triệu A Phi thanh âm vang lên. Đến sân vận động, anh em có một cái chuyện khẩn yếu, nhất định phải lập tức nói với ngươi. Hứa Nguyên nói. Tút. Điện thoại cúp máy. Lạch cạch. Điện thoại rốt cuộc cầm không vững, rơi xuống, quẳng xuống đất. Cái này không có cách nào. Quá độ lấy tay hạ chàng chính là như vậy. Hứa Nguyên không quan tâm điện thoại, chỉ là kiệt lực vận chuyển công pháp, thôi hóa dược lực. Thế nhưng là lần này, linh lực khôi phục cũng biến thành càng chậm chạp. Bởi vì liên tục hai trận siêu cao tần độ chiến đấu, đã để thân thể siêu phụ tải, gần như sắp không chịu nổi. Chiếu tiếp tục như thế, không riêng tay dùng không thành, linh lực cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là còn có một đầu quỷ. Làm sao bây giờ? Hứa Nguyên đang nghĩ ngợi, đã thấy Triệu A Phi xuất hiện ở sân vận động cửa, một đường chạy chậm tiến đến. Chuyện gì? Ta dựa vào ngươi không phải muốn đi với ta ăn cơm không? Tại sao lại ở chỗ này rèn luyện? Triệu A Phi giật mình hỏi. Hứa Nguyên toàn thân đều là mồ hôi, quần áo ướt đẫm dán tại trên thân, cả người giống như là mới từ trong nước lao ra. Ta tại làm bí mật huấn luyện. Hứa Nguyên nói. Tuyệt đối không thể đem Triệu A Phi liên lụy vào. Hắn nhìn không gặp quỷ. Một khi bị quỷ công kích, chỉ có một con đường chết. Nói điểm chính, anh em tu luyện gặp được điểm bình cảnh, muốn tìm ngươi cho mượn đan lô dùng một lát. Hứa Nguyên nói. Mẹ nó cái này cũng gọi sự tình. Cầm lấy đi. Triệu A Phi vỗ chữ vào bao. Ầm một tiếng liền đem tổ truyền tứ tướng lò bắt quái phóng ra. Bạn tốt, đủ ý tứ, túi chữ vật cũng cho ta mượn dùng một chút. Hứa Nguyên nói. Chớ khen, ngươi đây là muốn luyện đan a, vẫn là yêu đương bụng trộm a? Triệu A Phi một bên giải chữ vật bao, một bên hỏi. Cái này còn có thể yêu đương bụng trộm? Hứa Nguyên giật mình. Ta tổ ra ra lúc đi học yêu đương, ngay tại trong lò đan yêu đương bụng trộm, bị bắt lại rồi, treo ngược lên đánh. Triệu A Phi một mặt hướng về nói. Yêu đương không thể dùng yêu đương bụng trộm cái từ này đi. Hứa Nguyên quanh tay, nghiêm túc thảo luận nói. Ngươi không cảm thấy cái từ này kích thích hơn? Triệu A Phi cười xấu xa nói. Vậy cũng đúng. Hứa Nguyên nhìn một chút thời gian, nói, túi chữ vật cùng đan lô ta trước dùng đến, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Đừng lại là ngươi mời cơm ta mời đồ ăn, ngươi muốn đan lô đến cùng làm A. Học một môn bí pháp. Bí pháp chính là không thể ngoại truyền pháp. Bình thường mà nói, tất cả mọi người sau đó ý tứ tránh đi, để tránh người khác hiểu lầm. Đã hiểu, gặp lại sau. Triệu A Phi hướng hắn khoát khoát tay, xoay người chạy. Trong phòng ăn thức ăn ngon cũng không bọn người, đi trễ liền không có. Hắn đi. Chỉ còn lại Hứa Nguyên ngồi ở trống rông sân vận động bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hứa Nguyên thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn mình hai tay. Triệu A Phi nhà đan dược quả nhiên dùng tốt, tay của mình đã không run lên, nhưng là chỉ thế thôi. Muốn dùng để tiến hành một trận cao độ chấn động chiến đấu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Về phần linh lực, khôi phục chừng năm thành. Nhìn một chút thời gian, 03:15:03:14:03:13, 3 phút, đại yếu đến rồi. Hứa Nguyên từ nhìn trên đài đứng người lên, loạn trà loạn choạng mà đi đến trước lò luyện đan, đem lò thu vào túi trữ vật. Không, đây cũng là cái trữ vật bao. Nhìn xem bao cảm nhận, cùng mặt ngoài hoa văn, còn giống như là một cái xa xỉ phẩm. Chó nhà giàu là của mình chân huynh đệ loại sự tình này kỳ thật thật thoải mái đấy. Tóm lại,
đồ vật tất kỹ về sau, Hứa Nguyên liền trở lại thiết bị phòng bảo quản, giữ cửa khóa ngược lại. Cái này giữa trưa lại không cái gì khóa. Cho dù có học sinh đến sân vận động rèn luyện, cũng sẽ không đến thiết bị phòng bảo quản. Bởi vì không chìa khóa, cũng không lão sư, không mở được cửa cùng ngăn tủ. Chỉ có cửa sổ là mở. 02:14 phút đồng hồ. Hứa Nguyên ngay tại phòng bảo quản sợi đằng trên ghế ngồi xuống, nghỉ ngơi dòng dã 1 phút đồng hồ. 01:14 hắn đứng lên, tay đè tại chứa vật bao bên trên. Đan lô lập tức được thả ra. Bất quá đan lô lại là nằm. Như thế xem xét, nó giống như là một cái hồ lô. Kỳ thật đan lô tạo hình sát thực lấy từ hồ lô, bộ ý chính là lên trời xuống đất, hai tròn chất chồng, nhưng dung thiên tạo hóa lực lượng, viên mãn vô khuyết, hòa vào một hồ lô, lô, tâm ý Hứa Nguyên giải khai nắp lò, bò vào đi, nằm ở cái kia lom đi xuống hình cung vị trí. Hắc khí. Hơi thở. Hắc khí. Hô, đã là lập tức tốt nhất trạng thái. Hắn giơ tay lên, cắn răng, chịu đựng đau, từng cây ngón tay chậm chạp thu nạp, bắt đầu thi triển thuật ấn. Ủng hộ. Thuật này nhất định phải thành. Thời khắc mấu chốt, cũng không thể như xe bị tuột xích. Hắn tại trong lòng mặc niệm. Ngón tay phảng phất nghe hiểu hắn, cho dù chua xót kịch liệt đau nhức không chịu nổi, cũng rốt cuộc ai vào chỗ đấy. Chỉ có tay trái ngón trỏ, cái này ngón tay cứng ngắc đăm đăm, căn bản là không có cách khuất thành thuật ấn hình dạng. Hứa Nguyên dùng sức khẽ động, lập tức có toàn tâm đau nhức từ đầu ngón tay tán phát ra, đi khắp toàn thân. Tay đứt rốt xót. Ách, thật phiền phức. Hắn nghiêng người mà nằm, hai chân đỉnh lấy hai góc, đem chính mình kẹt chết tại đan lô hình cung hạ chỗ chúng. Sau đó, đem thân thể hướng xuống khẽ nghiêng, tay dán tại vách lò bên trên, mượn lực lượng toàn thân dùng sức một nhấn, rồi xương cốt đặc hữu giòn vang âm thanh. Kịch liệt đau nhức ăn mòn toàn thân, Hứa Nguyên hút lấy hơi lạnh, chân đều rút mấy lần, lúc này mới chậm rãi chỉ hoãn qua một hơi. Cuối cùng một ngón tay thu nạp rồi, thủ ấn thành hình. Thông vũ thuật, hiện tại chỉ cần linh lực thúc dục, pháp thuật liền trở thành. Hứa Nguyên duy trì quy luật thở dốc, duy trì thủ ấn, duy trì linh lực vận chuyển, thẳng đến cảm thấy chuẩn bị xong, lúc này mới hướng hư không nhìn thoáng qua. 00:31:00:30:00:29 thời gian không nhiều lắm. Điều động linh lực cùng thuật ấn cộng minh, vô biên lạnh xương mù từ hư không dũng mãnh tiến ra, tràn ngập toàn bộ bên trong lò luyện đan. Thông vũ thuật thi triển thành công, mà Hứa Nguyên Y nguyên nằm ở đàn lô cái kia lạnh buốt mát kim loại trên nội bích, không lúc đích, cũng tạo thành một loại cục diện, toàn bộ trong hồ lô hư không đều đã bị mê vụ bao phủ, ở vào địa phủ thế giới liên thông tiết điểm. Nhưng Hứa Nguyên bởi vì không hề động, cùng đàn lô hợp thành một thể, giờ phút này hắn liền có thể bị xem là đàn lô một bộ phận. Cho nên hắn Y nguyên ở vào bình thường thế giới bên trong, trạng thái là nằm ở trong lò đan. 00:20:00:19:00:18 thời gian không nhiều lắm. Hứa Nguyên rút ra quỳnh kiếm, từ trên quần áo cắt ra thật dài vải, nhanh chóng cuốn tại trên tay. Ngón tay cứng ngắc mà đau nhức. Loại trạng thái này căn bản là không có cách toàn lực chiến đấu. Thậm chí trong chiến đấu, bởi vì quá kịch liệt chém giết, kiếm lúc nào cũng có thể tổn tay. Hiện tại liền muốn tránh cho loại tình huống này. Hứa Nguyên đem vải cuốn quanh ở trên tay phải, cùng chuôi kiếm chăm chú buộc trùng một chỗ, bọc một vòng lại một vòng, cuối cùng buộc lại cái nút thòng lọng. Dạng này kiếm liền sẽ không tổn tay. Trừ phi mình muốn lấy hắn phương thức sử dụng kiếm. Hắn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, ngẩng đầu nhìn lên. 00:02:00:01:00:00 đến rồi. Một đầu dài lấy đầu người con rết màu xám, dài tới hơn 3m, từ thiết bị phòng bảo quản ngoài cửa sổ bò lên tiến đến. Nó mặc dù mọc ra nhân loại đầu, lại không có hai mắt mũi. Con rết bốn phía nhìn một cái, trên mặt hiện ra tự nhiên quỷ văn, mở ra tràn đầy gai nhọn rất hút, lấy nhân loại ngôn ngữ nói ra, "Đan lô. A, nhân loại thật sự là thật đáng buồn lại buồn cười đồ ăn." Nó vòng quanh đan lô bò lên vài vòng, thử thăm dò đụng vào đan lô từ ngoài, lập tức phát hiện cái này tứ tướng lò bắt quái cứng rắn. Không có sai. Đồ ăn ngay tại trong đó. Như thế một cái vỏ bọc. Được rồi, linh hồn của ngươi đem rút đi tất cả ngây thơ cùng ngây thơ, hóa thành ta một bộ phận. Ta liền mất vả một cái. Con giết thân thể kịch liệt bành trướng, đột nhiên từ miệng khí bên trong phun ra ra từng đạo tản ra tanh hôi chi khí chất lỏng. Loại chất lỏng này phun tiến đan lô, trọn vẹn 7-8 hơi thở mới ngừng. Chợt có rơi vào hồ lô bên ngoài màu xanh lục giọt nước, lập tức đem mặt đất ăn mòn ra từng cái bốc khói lô lớn, phát ra tư tư tiếng vang. Cũng đã hòa tan. Linh hồn của ngươi ta sẽ không khách khí. Con giết hưng phấn mà nói. Trong lò đan không có động tĩnh. Từ đan lô miệng mãi cho đến toàn bộ lò đan nội bộ, tất cả đều ở vào địa phủ thế giới phạm chủ. Những cái kia nọc độc rơi vào trên sa mạc, ngay cả trên đất màu xám trắng đất cắt đều có thể ăn mòn thành tro. Nhưng là cứ như vậy, bọn chúng không cách nào rơi vào trên người Hứa Nguyên, bởi vì Hứa Nguyên ở nhân gian. Con giết tại đan lô miệng lưỡng lự một trận, nhưng không thấy linh hồn xuất hiện, nhịn không được cười nhạo nói, không dám ra tới đón tiếp ngươi sau cùng vận mệnh. Đây là tội gì? Không có chút nào đáp lại. Đan lô lặng im bị mắng. Hứa Nguyên đương nhiên đã nghe được, nhưng lại không lên tiếng, chỉ nhắm mắt điều tức. Cái này con giết ngược lại là hay nói. Nhưng nó trên người tán phát ra lực lượng cường đại ba động, để cho mình sinh không nổi cùng nó nói chuyện ý nghĩ. Chính mình chỉ muốn giết nó. Con giết đợi mấy tức, đến cùng kìm nén không được, bò lên trên đan lô miệng, lập tức chui vào. Đây là, nó vừa tiến đến liền dương nhanh muốn bước, tùy thời chuẩn bị đánh giết mục tiêu, nhưng thấy rõ chính mình vị trí hoàn cảnh về sau, lại một hạ tử lăng ở bởi vì nó phát hiện mình vậy mà rơi vào một mảnh vô biên vô tận đại sa mạc. Đan lô, cất giấu một mảnh sa mạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Rất quen thuộc. Đúng là địa phủ thế giới. Vì cái gì ta sẽ đến nơi đây? Con giết tinh tế cảm ứng, thấp giọng nỉ non. Nó đột nhiên trở lại, hướng lúc đến mê vụ ra sức vào tới, lập tức thoát ra địa phủ thế giới, về tới thiết bị phòng bảo quản. Thấy lại đi. Đan lô miệng y nguyên. lại cảm ứng. Không sai a. Cái kia bị in dấu lên đại quỷ khí tức người, xác thực trốn ở lò luyện đan này bên trong. Cho nên tên kia trốn ở địa phủ thế giới, sẽ không sai. Là ta không cẩn thận tìm a. Con giết toàn thân gai sẽ xảy ra a, nó bò lên trên đan lô miệng, thân hình xung lên, lần nữa chui vào. Ở nơi này một cái chớp mắt, Hướng Nguyên đột nhiên mở mắt ra, trường kiếm hướng lên trên đâm một cái. Đây không phải bất luận cái gì một chiêu kiếm pháp, chỉ là cực kỳ đơn giản đâm nhưng lại quán chú toàn lực của hắn. Tuyết sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Bụt. Trường kiếm thu hồi lại, bởi vì cánh tay run rẩy không ngừng, không cách nào vững vàng nắm chặt, nghiêng nghiêng đụng vào đan lô trên vách, gậy một cái mới định trụ. Một kiếm đã xong. Hướng Nguyên mồ hôi trên người thẩm thấu y phục, không ở thở dốc, lấy tay trái ấn bóp cánh tay phải, muốn lấy loại phương thức này làm dịu trên cánh tay truyền đến từng trận đau nhức. Tí tách, tí tách. Tuyết sắc trên kiếm phong có đỏ thâm bay xuống, nhỏ tại đan lô bên trên, phát ra nhỏ không thể thấy tiếng vang. Vừa rồi một kiếm này đã đâm trúng. Chương 57, duy nhất người còn sống sót. Chương 57, duy nhất người còn sống sót. Lại nói cái kia con giết chui vào trong lò đan, lập tức rơi vào địa phủ thế giới, chợt thấy lấy phần bụng một trận đâm đau. Ai? Nó điện xạ phi đạn ra ngoài, dài mấy mét thân thể đứng thẳng, cảnh giác ngắm nhìn một phía, tùy thời có thể phóng xuất ra một kích chí mạng. Thế nhưng là, mênh mông sa mạc lớn bên trong, không có mưa ai. Chỉ có ổ bụng vị trí nhiều một đạo vết máu, không ngừng hướng ra ngoài đổ máu. Đi ra. Nó bộc phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, chấn động bốn phía, ngay cả đầy đất cát sỏi cũng hơi rung động không ngừng. Không có trả lời. Yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh đi mắng. Con giết đông vọng nhìn tây nhìn xem, không thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ có cách đó không xa trong hư không, có một đoàn băng lãnh xương mù ngưng tụ không tiêu tan. Đó là thông hướng nhân gian không gian thông đạo. Chẳng lẽ nhân loại kia trốn nhân gian đi? Minh bạch. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, người kia từ bên này thế giới lách mình đi bên kia thế giới. Thế giới như thế này luân phiên trong nháy mắt, hắn xuất thủ đả thương chính mình. Không tầm thường. Một cái nhân loại, vậy mà có thể có dạng này đi săn thủ đoạn. Cái này mới là thượng đẳng con mồi. Con giết nhanh chóng hoảng động thân thể, đem bên ngoài thân cái kia từng cây mọc gai đều thu vào, sau đó hướng phía cái kia băng lánh trong xương mù toàn lực xông lên, tức. Nó phát ra tiếng kêu quái dị, đang thoát ra mê vụ trong nháy mắt, toàn thân đâm hướng ra ngoài máy động. Như thế vẫn chưa đủ, thân thể của nó chống rông xoay tròn, trong nháy mắt mở ra bốn phía hết thảy. Liền ngay cả đan lô miệng đều phát ra đinh đinh đang đang giáo kích âm thanh. Con giết bay ra ngoài, bỏ tới trên vách tường, quay đầu nhìn một cái. Trong dự đoán xuất hiện giao thủ, hành hạ đến chết, nuốt tất cả đều không phát sinh. Không có cái gì. Không có địch nhân. Không có chiến đấu. Không có máu, tử vong cùng linh hồn. Toàn bộ thiết bị phòng bảo quản tĩnh mịch như lúc ban đầu. Người kia vẫn không có hiện thân. Đây là có chuyện gì? Con giết lâm vào mờ mịt, đột nhiên kịp phản ứng, điện xạ chui vào trong lò đan. Nhân loại kia nhất định là thừa dịp chính mình đi ra trong nháy mắt, lại tiến vào địa phủ thế giới. Con giết tiến vào địa phủ, chỉ quét mắt một vòng, lại bay vụt trở về. Vừa đi vừa về mấy lần, vẫn không có nhìn thấy người kia. Trên thân lại thêm mấy chỗ vết thương. Huyết thủy thuận thân thể của nó hướng xuống chảy xuôi, trong phòng hóa thành một từng cái máu chảy. Chẳng lẽ hắn là vô hình? Con giết thấp giọng thì thào. Trong lò đan, Hướng Nguyên vừa rồi liên tiếp xuất thủ mấy lần, lập tức bắt đầu nhai ăn rũ thể đan, nắm chặt thời gian loại trừ trên cánh tay bủn rủn đau đớn. Bởi vì con giết nguyên bản ở vào địa phủ thế giới, khi nó chui ra mê vụ, chính là chui ra đan lô miệng, đã tới nhân gian giới. Mà hắn tiến vào đan lô miệng thì trực tiếp đã tới địa phủ thế giới. Cho nên nó liền nhìn đều nhìn không thấy trong lò đan Hướng Nguyên, càng đừng đề cập làm bị thương hắn. Đây là hoàn toàn một tơ một hào, tuyệt đối không có cách nào. Mà Hướng Nguyên xuất thủ thời điểm, chỉ dùng đem bình kiệp kiếm dựng thẳng lên, hướng đan lô miệng đâm một cái. Đan lô miệng cùng hắn tại một cái không gian, cùng thuộc tại nhân gian giới lại tương đối chật hẹp, cho nên nhất định có thể đâm chúng xuyên qua nơi đầy con giết. Một trận chiến này, Hướng Nguyên hoàn toàn là bằng vào đối không gian vận dụng cùng sức tưởng tượng, chỉ định châm này đối với tính cực mạnh chiến thuật. Ngừng mấy tức, con giết đột nhiên mở miệng nói, ngươi là không tầm thường ra hỏa, nhưng ngươi đã bị đại quỷ chú ấn đã tập trung vào, hạ chẳng đã định trước. Ta làm gì chuyên môn đến ăn ngươi? Ngươi liền tự mình chờ chết ở đây đi. Tiếng nói vừa ra, nó không chút do dự bò lên trên vách tường, xuyên qua cửa sổ, chạy. Nó chạy. Thế nhưng là sự tình sẽ có đơn giản như vậy sao? Hướng Nguyên đem miệng bên trong rũ thể đan nuốt xuống, nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay, hoạt động ngón tay, để bắp thịt từ căng cứng trạng thái dần dần buông lỏng. Đây là vì tránh cho tiến một bước tổn thương. Dưới mắt, chỉ dùng các loại là có thể. Các loại món kia thuộc về ác ngộng cấp thi đấu sự tình quy định có hiệu lực, hay là mất đi hiệu lực, mạnh bạo siêu độ. Loại cưỡng chế tranh tài, xa luân chiến, không cách nào thoát thân từ đấu trận chiến. Không cách nào thoát thân. Đây rốt cuộc là nhắm vào mình người dự thi này, vẫn là mặt hướng chiến đấu song phương. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Hướng Nguyên chợt thấy trên ngực dâng lên một cỗ đếm không hết không nói rõ đồ vật. Tại hắc ám trong lò đan, thứ này nguyên bản không cách nào trông thấy, nhưng lại có từng tia từng tia từng sợi hư vô hỏa diễm theo nó mặt ngoài dâng lên. Là một cái đầu người. Cái kia mọc ra 7, 8 con chân nữ nhân. Nàng tóc hai bù xù, trong hai con ngươi thiêu đốt lên thương bạch sắc hỏa diễm, hơi nhếch khóe môi lên, mở miệng nói, tại nhân loại trước mặt chạy trốn, đây cũng quá mất mặt. Lời còn chưa dứt, đầu người đột nhiên biến ảo thành lít nha lít nhít phù văn chữ nhỏ, lăng không tạo dựng thành một thiên hình chữ nhật mật văn quân chủ. Hướng Nguyên trước mắt lập tức dần hiện ra mấy hàng ánh sáng nhạt chữ nhỏ, thừa ứng săn mồi ấn ký mà đến bị bật, cùng ngươi khoảng cách đã vượt qua săn mồi hạn chế khoảng cách. Nó sắp tiếp nhận ấn ký phản vệ. Mật văn quyển trục tản ra, hóa thành một đạo bắn ra lưu quang. Ầm, cửa sổ khung bị triệt để đụng nát, đầu kia con rết từ ngoài cửa sổ bay ngược trở về, lăn xuống trên mặt đất, phát ra từng đợt tiếng kêu thê thảm. Hứa Nguyên bất động. Nếu như dựa theo lẽ thường, lúc này ra ngoài bổ đao, có thể sẽ nhất cử kiến công. Nhưng hắn liền trốn ở trong lò đan, không lúc đích. Dù sao nơi này là đối phương không cách nào chạm đến vị trí, chỉ cần ở chỗ này chờ, chính mình liền đứng ở thế bất bại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ta giết ngươi. Con rết nhảy dựng lên, thân thể quấn tại đan lô bên trên, càng không ngừng dùng giác hút đâm tới bách lò. Đan lô bên trên vang lên liên tiếp tiếng va đập, nhưng nó lại lông tóc không tổn hao gì. Thần uy, trấn linh, đều không có thể thương đâm đan lô bản thể. Con rết không có cách nào, đành phải lần nữa leo đến đan lô miệng, do dự phải chăng muốn trong chiều chui. Đột nhiên, một bộ nhân loại thây khô từ đan lô miệng xuất hiện, tò mò hướng bốn phía nhìn quanh. Vừa rồi trên sa mạc động tĩnh, đưa tới thây khô đầu này quái vật. Con rết cùng thây khô vừa yên tĩnh một hơi. Ta muốn giết ngươi, đem ngươi biến thành đồng loại của ta. Tựa như đối mặt Hứa Nguyên lúc đồng dạng, thây khô tràn đầy ác ý nói. Nguyên lai là ngươi. Con rết phát ra hoán độc tê minh. Thây khô không kịp phản ứng, bị con rết xông lên, cùng một chỗ lăn tiến trong lò đan, về tới U Minh địa phủ thế giới. Bọn chúng một đường quấn đánh cắn xé. Thây khô bắt lấy con rết đầu, cùng một chỗ từ sườn núi cắt bên trên lăn xuống đi. Con rết lại cắn thây khô chân, dùng toàn thân gai ngược đem lăng chỉ trăm ngàn lần. Cắt đùi cuộn cuộn. Thiên hôn địa ám. Cũng không biết trải qua bao lâu. Thây khô rốt cuộc ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Con rết phát tiết tựa như đem thây khô ngậm ở miệng, vừa đi vừa về đập, sau đó xa xà phun ra ngoài. Tháng. Mẹ nó, đã vậy còn quá khó khăn. Con rết vết thương chẳng chịu, chậm rãi bỏ lại xương mù tràn ngập không gian truyền tống miệng. Thây khô là không có linh hồn, cho nên một trận chiến này đánh không có chút ý nghĩa nào, là mình tính sai. Con rết yên lặng gục đầu xuống, xuyên qua mê vụ, một cái chớp mắt liền trở về thiết bị phòng bảo quản. Nó đang muốn rời đi, lại đột nhiên dừng lại, túi đầu xem xét, không biết chuyện gì xảy ra, trên người mình đột nhiên nhiều mấy cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Con rết cứng đờ. Thật lâu, nó mới phun ra một chữ, làm. Bắn liên thanh tựa như tiếng vang theo nó trong cơ thể truyền đến. Kiếm thuật, trục diệp lạc, lượn vòng, hồ hình vũ, phi yến liên hoàn, tiến quy, tam vấn. Một bộ liên chiêu đánh xong kết thúc công việc. Quỳnh Kiệp kiếm phá vỡ con rết dưới bụng, bay ra ngoài, bị một cây tia linh quang kết nối lấy, lơ lửng giữa không trung bên trong, chỉ phía xa lấy nó. Ta thua. Thế nhưng là phi kiếm này thuật. Rốt cuộc là ai? Con rết không cam lòng nói. Đan lô miệng vang lên một thanh âm, ngay từ đầu. Ta cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể dùng phi kiếm thuật, dù sao tay của ta đã không được. Cái kia kiếm này, con rết nói. Trong lò đan thanh âm nói, nó đến từ nhân loại tiềm lực. Tục ngữ nói, ngươi nhất định phải bức bách một người, mới có thể kích phát tài hoa của hắn cùng tiềm lực. Hôm nay một trận chiến liền xác nhận chuyện này. Linh lực của ta lập tức liền muốn khô kiệt, cho nên ta không thể không muốn ra mới biện pháp. Đang khi nói chuyện, một chân xuất hiện ở đan lô miệng. Vị trí của nó cực kỳ tinh chuẩn, vừa lúc ở đan lô miệng đằng sau vài tấc, một khi có bất kỳ tình huống, lập tức liền có thể triệt hạ đi. Cái kia mấy cây kia linh quang liền quấn quanh ở cái chân này bên trên. Chưa từng thấy loại sự tình này, có lẽ đây là nhân loại văn minh sử thượng cái thứ nhất dùng chân chỉ thao túng phi kiếm người. Vậy mà thua ở loại này kỳ hoa trên tay. Thật sự là không cam tâm a, con rết ngơ ngơ ngác ngác nghĩ đến. Một giây sau, thế giới của nó biến thành triệt để hắc ám. Hứa Nguyên trốn ở trong lò đan, thấy mặt ngoài không có động tĩnh, liền cũng bất động. Trùng trăm chân, cương mà không chết. Ai biết nó là đến thật sự, vẫn là giả vờ giả vịt. Chờ. Dù sao toàn thân nó đều là lỗ thủng, càng không ngừng bốc lên máu. Nó muốn diễn kịch, chính mình đại khái có thể phục hồi. Mấy tức về sau, đống nhiên một nhóm ánh sáng nhạt chữ nhỏ đống nhiên phù hiện ở Hứa Nguyên trước mắt. Ngươi thắng được một trận ác mộng cấp tranh tài. Hàng chữ này ngừng thật lâu, thật giống như đang nói đây là cực kỳ trọng yếu một sự kiện. Một hồi lâu về sau, lại có mới chữ nhỏ lặng yên hiện hiện tại liên tục nhân loại kỷ nguyên trong lịch sử. Hám sâu ác mộng cấp khó khăn tình thế chắc chắn phải chết, còn có thể liên chiến ba trận thành công, người còn sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta muốn gặp ngươi. Ai? Hứa Nguyên đầu đầy dấu chấm hỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong lò đan xuất hiện một người. Không, cùng nói là người, chẳng thà nói, hắn giống như là thần chỉ. Hắn mặc một thân kim lân khải, chân đạp ngũ sắc mây, phía sau một vòng thần quang chiếu rọi như ban ngày. Các hạ là? Hứa Nguyên hỏi. Ta là người duy nhất đồng bạn, nhưng sau này ngươi sẽ là một thân một mình. Người kia nói. Đồng bạn? Hứa Nguyên lặp lại. Không sai, ta đã từng chọn lựa rất nhiều vực ngoại cường giả, chuyển sinh đến tận đây, nhưng bọn hắn đều không có ngươi xuất sắc. Nói một cách khác, bọn hắn đều đã chết. Người kia nói ở giữa, trên người thần quang dần dần ẩm diệt, tựa như mặt trời rơi về phía tây, lại như nhật thực gần. Ngươi là duy nhất đối mặt ác mộng còn có thể sống sót người. Nói thật, ngươi cực kỳ giàu có chiến đấu tài hoa, đã vượt qua bình thường trên ý nghĩa tất cả chiến đấu giả. Cho nên ta đem lực lượng truyền lại cho ngươi. Ngón tay của hắn chống đỡ tại Hứa Nguyên lực. Hứa Nguyên trước mắt lập tức hiện ra một nhóm ánh sáng nhạt chữ nhỏ, năng lực của ngươi thu được một loại nào đó bổ sung, hóa thành căn bản nguyên lực chi chủng, sắp sinh ra có thể khiêu chiến hết thảy thi đấu sự tình cá nhân căn bản thi đấu. Đa tạ các hạ, còn không biết các hạ là. Hứa Nguyên liền đội vàng hỏi. Đối phương là thoáng hiện đến nơi này, với lại ngón tay khẽ động, chính mình ngay cả tránh đều không cách nào tránh, liền bị điểm trúng. Nếu có ác ý, chính mình chỉ sợ đã xong đời. Người kia lại nói, đây là tam giới một điểm cuối cùng chân lực, ta đã không chống nổi. Nó là ta với cái thế giới này một điểm cuối cùng tiện ý, hiện tại truyền lại cho ngươi,
hy vọng ngươi có thể thắng được chúng ta những này quá khứ thời đại tồn tại. Mặt khác, ngươi sở dĩ có thể gặp quỷ vật, là bởi vì ngươi hết thể chết qua 3 lần. Đây là cực kỳ khó được sự tình. Ngươi muốn nắm chặt. Chờ một chút, Hứa Nguyên hô. Đối phương lại tiếp tục nói, còn có cái này cũng cho ngươi, ta cho rằng ngươi không dùng được, bởi vì các ngươi đại khái không sống tới lúc kia, nhưng bạn nhất đâu. Một cái điện thờ nhẹ nhàng mà đặt ở Hứa Nguyên bên chân. Hứa Nguyên bén nhạy đã nhận ra cái gì. Các hạ muốn đi nơi nào? Hắn hỏi. Người kia cười cười, nói ra, ta đã sống quá lâu, bây giờ là ta triệt để thời khắc nghỉ ngơi. Tiếng nói vừa ra, chói mắt thần quang diễm vòng triệt để ảm diện. Người kia hóa thành khô cạn cát sỏi, bị trong hư vô vọt tới gió thổi qua, triệt để tiêu tán thành không. Hắc ám. Trong lò đan lần nữa bị bóng tối bao trùm, chỉ có một nhóm ánh sáng nhạt chữ nhỏ, lặng yên phát sáng lên, ngươi thắng được các ngộng cấp tranh tài, ban thưởng sắp phát cho. Chương 58, tỉnh lại chương 58, tỉnh lại trong lò đan. Ánh sáng nhạt chữ nhỏ điên cuồng thoáng hiện không ngừng, ngươi thắng được các ngộng cấp tranh tài, mạnh bạo siêu độ. Trước mắt thu hoạch được như sau ban thưởng: 1. Đại quỷ lưu tại trên người ngươi chú ấn đã xóa đi. 2. Ngươi thu được tam giới chân lực tối tiêu, sắp tại tranh tài bên trên sinh ra thuộc về của cá nhân ngươi hạt giống sức mạnh. 3. Ngươi thu được điện thờ, trước mắt ngươi không có tư cách hiểu rõ nó, thậm chí ngươi căn bản đều không có thu hoạch được nó loại kia thân phận. Không sai, đều là tin tức tốt. Chỉ bất quá cái cuối cùng tin tức tốt, ít nhiều có chút xem thường người ý tứ. Hứa Nguyên rốt cuộc trầm tĩnh lại, nằm ở vách lò bên trên, ngay cả đưa tay lau mặt lực lượng cũng không có. Bất quá, chung quy là sống tiếp được, chỉ cần không chết, cứ nằm như thế, cũng không có gì. Dù là đau nhức toàn thân không chịu nổi, hắn ngã đầu liền muốn ngủ, nhưng lại lên dây cót tinh thần, đem cái kia điện thờ thu vào chứa vật bao. Làm xong chuyện này, hắn vẫn là không ngủ, mà là cố gắng nhớ lại lấy vừa rồi phát sinh hết thảy. Chiến đấu không có cái gì tốt tổng kết đấy. Mấu chốt là cuối cùng cái kia cùng loại thần minh tồn tại, hắn theo như lời nói, ta có thể nhìn thấy quỷ, là bởi vì ta chết đi 3 lần. Chết thật 3 lần sao? Tốt đã, ta rơi máy bay có thể tính 1 lần. Cái này Hứa Nguyên tiền thân bị phi kiếm đính tại cầu lớn bên trên, cũng coi như 1 lần. Ta tiếp quản thân thể sau Y Nguyên bị đinh tại trên cầu, lại tính 1 lần, thật sự là 3 lần. Xem ra người kia không có nói láo. Nhưng là tại biên thành trận chiến bên trong cái kia tiểu nam hài đâu, tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ hắn cũng đã chết qua 3 lần? Đi qua lịch sử giống như đoàn mê vụ, mà cái kia trong xương mù hung hiểm, vậy mà đã ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Nếu như lần sau kỳ thi tháng gặp lại cái kia mọc ra 7, 8 con chân nữ nhân, lại bị nàng thi triển chủ ấn, chính mình muốn làm sao? Hứa Nguyên nhanh chóng tự hỏi sống còn vấn đề, ít có khuynh hướng. Hắn bỗng nhiên sắc mặt cứng lại, nín thở. Bên ngoài có tiếng vang, chỉ thấy một cỗ thi thể từ đan lô miệng bỏ lên ra ngoài, là thây khô. Chính mình có thể nghe thấy địa phủ thế giới bên trong chiến đấu các loại tiếng vang, biết được nó cùng con rết đánh một trận, cuối cùng nó hẳn là thua, nhưng nó lại không chết. Phiền toái. Hứa Nguyên nhìn xem trong lò đan bốn phía tràn ngập băng lãnh sương mù, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Nguyên bản chỉ cần bóp cái giải thuật quyết, liền có thể đem thông vũ thuật tận mất, thế nhưng là mình bây giờ tay cũng không ngẩng lên được, ngón chân quá ngắn, thật đúng là kết không được cái kia ấn. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, các loại linh lực hao hết. Một khi linh lực hao hết, thuật tự nhiên là giải trừ. Chỉ là, thây khô nếu như ở lại đây cái thế giới, đụng vào không hề có lực hoàn thủ ta đây. Cái này có chút vấn đề. Hứa Nguyên suy nghĩ một chút, đem miệng bên trong bổ linh đan nhanh chóng nhai mấy lần, nuốt xuống đi, sau đó thân thể lộn một vòng, nhấc chân đi đủ cái kia quẳng xuống đất điện thoại. Cái này còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo động a. Lại nói thây khô tò mò nhìn một vòng khắp phòng trường kiếm, ánh mắt thu hồi lại, vẫn là rơi trên mặt đất cố kia con rết trên thi thể. Nó rõ ràng khẩn trương lên. Trước đó đánh qua một khung, nó không phải con rết đối thủ. Hiện tại, con rết nhưng đã chết. Ai làm hay sao? Nhân gian đúng là như thế hung hiểm chỗ. Vẫn là đừng ở chỗ này muốn chết. Chạy là thượng sách. Thầy khô trong lòng e ngại, nhảy vào đan lô miệng, hướng về co rụt lại, lần nữa về tới U Minh địa phủ thế giới. Nó vừa đi, Hứa Nguyên ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Ra hỏa này, con rết đều không cạo chết nó lại chính mình trở về. Quả nhiên được xưng tụng một tiếng vái. Tối nay chờ mình khôi phục, nhất định phải lại đi chiếu cố nó. Mọi mệnh xông lên đầu. Hứa Nguyên nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp. Không được. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, dốc hết toàn lực, đưa di động phủi đi tới, hai tay run rẩy điểm kích màn hình, bấm một cái mã số. Này, thanh âm quen thuộc vang lên. Sân vận động phòng dụng cụ. Hứa Nguyên nói xong cũng đã hôn mê rồi. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra. Mùi thuốc sát trùng hỗn hợp có ngoài cửa sổ cây nhãn thơm kham khổ khí tức, tràn ngập trong phòng. Tựa hồ là bởi vì chính mình đang ngủ, đèn trên trần nhà là đang đóng. Phát sinh cái gì? Vì cái gì chính mình sẽ nằm ở nơi này? Hứa Nguyên run lên mấy tức, mới nhớ tới trước đó phát sinh hết thảy. Người đã tỉnh. Một cái đầu nhỏ lại gần. Hứa Nguyên vừa nghiêng đầu, liền đối mặt cặp kia sáng tỏ mỹ lệ con mắt. Dương Tiểu Băng, đây là địa phương nào? Hứa Nguyên hỏi. Phòng y tế, nơi này gần nhất, ta đem ngươi rời tới. Dương Tiểu Băng nói. Không sai. Chính mình cuối cùng vô ý thức gọi điện thoại cho nàng. Hứa Nguyên muốn đứng dậy, lại bị Dương Tiểu Băng đè lại. Không nên động, phòng y tế lao sư nói ngươi tiêu hao linh lực, thân thể cũng có tổn thương, cần nghỉ ngơi, dưới mắt cấp linh trận đã mở, đang vì ngươi điều trị thân thể. Nhờ có ngươi. Hứa Nguyên nói. Dương Tiểu Băng khẽ mắt phiếm hồng, thấp giọng nói ra, dọa chết người, ta đi thời điểm ngươi đổ vào trong lò đan, bất tỉnh nhân sự, ta còn tưởng rằng, đừng, ta chỉ là luyện công quá mệt mỏi mà thôi. Hứa Nguyên giải thích nói. Hắn nhìn dưới,
phát hiện mình nằm ở một cái giường bằng kim loại bên trên. Các loại phù văn hội tụ thành trận, tuyên khắc tại giường mặt ngoài, tỏa ra mịt mờ còn sáng. Trong thân thể đau nhức cảm giác đang tại nhanh chóng trừ khử. Loại này cấp linh trận cũng không tiện nghi, nếu như ở bên ngoài, tùy tiện dùng một lần đều muốn mấy vạn khối tiền. Nhưng trường học phí tổn từ quốc gia tài chính gánh vác, sẽ không để cho học sinh bỏ tiền. Chỉ bất quá mở một lần điều kiện tương đối khắc nghiệt, nhất định phải là thật sự huấn luyện đã đến cực hạn, thân thể sắp không chịu nổi, từ chuyên nghiệp, luyện khí tầng 5 trở lên trận pháp lão sư đánh giá qua đi, mới có thể sử dụng. Cảm tạ quốc gia. Hứa Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Dương Tiểu Băng bung phóng hai mắt, cảm xúc xa xút. "Ta không sao, ngươi đừng đoán mò." Hắn nói ra. Dương Tiểu Băng lắc đầu, nói nhanh, "Lão sư nói nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái học sinh có thể khắc khổ đến loại trình độ này, ngươi đan điền linh lực triệt để khô cạn, toàn thân kinh mạch cũng có khác biệt trình độ tổn thương, nhất định phải lập tức trị liệu." Nàng móp méo miệng, hai tay nắm ở Hứa Nguyên tay, nói khẽ, "Đừng quá liều mạng, thực sự không được chúng ta cùng một chỗ thay cái phổ thông đại học bên trên, không có chuyện gì." Hứa Nguyên ngơ ngác một chút, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Cái kia ngược lại là không cần. "Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc." Hắn nói ra. "Ta không tin." Dương Tiểu Băng nói. Nàng nắm tay của hắn, cảm thụ được trên ngón tay loại kia không cách nào ức chế run rẩy, trong lòng nổi lên chua xót. Cái này cần là nhiều liệu mới có thể luyện thành dạng này. "Không cần làm cái thế anh hùng, chúng ta bình thường liền tốt." Nàng nhẹ nói. Hứa Nguyên nhất thời im lặng. Đồng nhiên, ánh sáng nhạt chữ nhỏ hiện hiện, cá nhân của ngươi hạt giống sức mạnh tranh tài đang tại lần thứ 2 tiến hóa, xin đứng lên một cái tên. "Cái thế anh hùng." Hứa Nguyên nói. "Cá nhân của ngươi thi đấu cái thế anh hùng đang tại xúc tích lực lượng, xin chờ đợi." Chữ nhỏ lóe lên, liền không thấy. "Vậy thì chờ đi." Hứa Nguyên lại méo méo Dương Tiểu Băng tay, ngắt lời nói, "Hoàng bét, mẹ ta bên kia muốn đưa cơm, ta không còn kịp rồi. Ta thay ngươi đưa một chuyến, nói ngươi giữa chưa tại làm để, không có đến." Dương Tiểu Băng quả nhiên chuyển chú ý lực lượng. Hứa Nguyên nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, "Nhờ có ngươi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" "Rất tốt, chính là mệt mỏi. Đợi trị liệu hoàn thành, ta đưa ngươi về nhà." "Ừm, hả? TTT, ngươi làm gì a Huy?" Hứa Nguyên quất lấy hơi lạnh, lớn tiếng kêu lên. Dương Tiểu Băng chính nắm nuốt cánh tay của hắn, dùng sức vừa đi vừa về xoa nắn. "Đây là phòng y tế lao sư dạy bắp thịt xoa bắp pháp, có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng sắp xếp như ý kinh mạch tổn thương, từ đó tốt hơn hấp thu pháp trận lực lượng, tu bổ thân thể." Nàng vừa nói, một bên thoát giày, nhảy lên giường, hai tay kéo lấy Hứa Nguyên cánh tay, chân đạp bờ vai của hắn dùng sức theo vò. "A a a, tê, ngươi điểm nhẹ." Hứa Nguyên nghe răng trợn mắt. "Thử, hiện tại biết đau. Lần sau luyện công còn dám hay không dạng này không muốn sống." Dương Tiểu Băng cặp kia xinh đẹp con mắt trừng đến tròn vo, làm ra phẫn hận khó chịu bộ dáng, cố gắng muốn lộ ra hung một điểm. Nhưng nhìn đi lên càng đáng yêu. "Băng ra, không, Băng tỷ tỷ, ngươi điểm nhẹ, ta thật chịu không được." Hứa Nguyên bị theo đến toàn thân đau bứt nhức một phát, không ngừng quất hơi lạnh. "Không được, hôm nay làm ta sợ muốn chết. Lại nói lão sư bàn giao, nhất định phải dùng dạng này cường độ, nếu không có hiệu quả." Dương Tiểu Băng từ chối thẳng thắn, hết sức chăm chú tại trên người hắn nỗ lực. Cách nhau một bức tường, một gian khác phòng trị liệu bên trong. Trên bàn lư hương bên trong dâng lên một sợi u quang, hun đến đầy phòng đều là gợn sóng phủ động lạnh hương. Lục Ý Dĩ Ý ngồi xếp bằng, nàng an vị tại trị liệu trên giường, trong tay bưng một chén linh trà, lặng lặng nghe đối diện động tĩnh. Hai hàng thị vệ đứng trang nghiêm nàng phía sau. "Đợi đã lâu." Một bóng người lặng yên thoáng hiện, quỳ một chân trên đất nói, "Cô chúa." "Nói." Lục Ý Dĩ Ý nói, "Kỳ thi tháng về sau, ba vị hạ đường hầm học sinh, trong đó đã có hai người không hiểu tử vong. Hứa Nguyên nơi này nguyên bản an bài nhân thủ bảo hộ cùng giám thị. Đại điện hạ đem người điều đi, nói đã ngươi ở chỗ này, Hứa Nguyên chính là an toàn, không cần lãng phí nhân thủ." "Hứa Nguyên bên này đã điều tra sao?" nàng lại hỏi. "Đúng là huấn luyện, hắn tại thiết bị phòng bảo quản bên trong lo liệu quá nhiều kiếm khí, chúng ta phát hiện mấy trăm thanh kiếm khí bên trên đều lưu lại cực kỳ hơi yếu linh lực khí tức, đây cũng quá nóng lòng cầu thành." Đối phương bẩm báo nói. Lục Y Dĩ Y cũng không đưa có thể. Tương phản, đối với cái này sự kiện, nội tâm của nàng chỗ sâu lại là công nhận. Đối mặt cực hạn, chỉ có đối mặt sinh mệnh cực hạn mới có thể đột phá nó. Hắn cái gì cũng không biết, lại liều mạng đi rèn luyện, vừa lúc đã chứng minh trong lòng của hắn có chút bất an, mơ hồ đã nhận ra một loại nào đó nguy cơ. Loại này đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy, cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là tại đối mặt quỷ vật thời điểm. "Thân thể của hắn tình huống như thế nào?" Lục Y Y hỏi. "Không thể lạc quan, ước chừng cần mấy tháng mới có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu." "Mấy tháng? Không còn kịp rồi." Lục Y Y do dự, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho thủ hạ nói, "Đi cho hắn, liền nói là lãnh đạo trường học quan tâm." Nàng bỗng nhiên lại dừng lại. "Nếu như hắn không tiếp thụ làm sao bây giờ? Nếu như hắn quá cẩn thận, không ăn đan dược này, sẽ làm thế nào?" Lục Y Dĩ suy nghĩ một trận, thu hồi cái bình, lật tay lấy ra một cái trận bàn, đưa cho thủ hạ. "Đi thay đổi cấp linh trận, liền nói trường học muốn thay đổi cũ kỹ trận bàn, đặt hàng kiểu dáng mới vừa vặn muốn trang bị." Thủ hạ gặp trận kia bàn, ánh mắt nhảy một cái, lập tức khôi phục lại bình tĩnh nói, "Vâng." Hắn đứng lên, đem một cái phù lục dán tại trên mặt, cả người nhất thời biến thành một tên mặc chữa bệnh tu sĩ chế phục trung niên nữ tử, cầm trận bàn liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, căn phòng cách vách vang lên một trận tiếng nói chuyện. "Ông, một cỗ cường đại linh lực ba động lan ra. Trận bàn thay đổi rồi." Lục Y Dĩ Y lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Có âm dương đã tế chu thiên phục thủy hoàn đan đại trận lực lượng, hắn hẳn là mấy giờ liền có thể phục hồi như cũ. Chương 59, quyết định chương 59, quyết định Lục Y Y tình tế suy tư, chỉ cảm thấy sắp xếp của mình không có vấn đề. Hứa Nguyên tình huống chẳng mấy chốc sẽ cải thiện. Bất quá, tương lai đâu? Cái này xuất thân bình thường, thân gia trong sạch thiếu niên, rõ ràng biểu hiện phi thường xuất sắc. Rõ ràng, hắn tại trong địa đạo chỉ là làm ra lựa chọn chính xác, cứu được 10 năm trước một đứa bé trai. Rõ ràng chỉ là một trận hư ảo khảo thí mà thôi. Cũng bởi vì dạng này, liền bị nhầm vào. Trong phòng an tĩnh lại, ngoài cửa sổ gió thu từng trận, bóng cây chập chờn. Căn phòng cách vách Hứa Nguyên thỉnh thoảng phát ra một đạo rên thống khổ. Lục Y Y Y một tay nâng chén trà, xanh thẳm ngón tay nắm đến trắng bệnh, trong lòng vừa đi vừa về suy tư mấy ngày liên tiếp sự cố, nghĩ đến Lục Hành Truyền dụng ý, hoàng đế ngầm đồng ý, cùng hai tên chết đi vô tội học sinh, trong ánh mắt nổi lên một trận hoang mang. Ngày xưa biến cố đến nay, người hoàng tử kia hưởng thụ lấy người trước người sau khoe tán thưởng, xuân phong đắc ý, chúng tinh phục nguyện, không chút nào biết được phía sau chất lên bao nhiêu người hài cốt, mà chính mình không chỉ có muốn trong cung cẩn thận từng ly từng tí, một thân một mình, ngay cả duy nhất muốn cứu người, đều bị người hoàng tử kia một câu điều đi chúng hộ vệ. Nếu không phải là mình tới kịp thời, nếu không phải những quỷ quái kia không có đối phó hắn, hắn đại khái đã chết. Liên một cái người bình thường đều không bảo vệ được, chớ nói chi là sau đó, cuộc sống như vậy, lại chính là chính mình muốn vượt qua một đời. Như thế còn sống lại có ý tứ gì? Có lẽ mẫu thân chính là xem thấu điểm này, cho nên mới quyết tuyệt cao chạy xa bay, cũng không tiếp tục cùng hoàng thất có bất kỳ liên quan, tình nguyện từ đó bật vô âm tín. Nàng lần theo trên tay sờ đau nhìn lại, chỉ thấy chén trà đã bị chính mình bóp nát, sắc bén mảnh sứ vỡ phá vỡ ngón tay. Máu từ trong tay tuôn ra, hóa thành một quả quả đỏ thấm hạt châu, tại đầu ngón tay rung động nhẹ nhẹ. Đinh linh linh, điện thoại vang lên. Lục Y Y Y lặng lặng yên nhìn mình tay, mở miệng nói, đều ra ngoài. Vâng. Chúng hộ vệ thân hình lóe lên, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiếng chuông không ngừng vang. Lục Y Y Y phản phất giống như không nghe thấy. Nàng chỉ là yên lặng nhìn xem viên kia giọt máu, nhìn xem nó càng để lâu càng nặng, cuối cùng vượt qua tiếp nhận mức độ, chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất. Còn sống cùng chết chưa khác nhau. Đổ máu lại coi là cái gì? Nàng trong lòng rộng mở trong sáng, đem ngón tay để vào trong miệng hút, sau đó nhận nghe điện thoại. Một đạo dễ nghe giọng nam vang lên, "Y Y Y Y, ta nghĩ lấy ngươi người nơi lâu nhiều, cho nên hộ vệ đều điều đến một chuyện khác đi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nếu như ta trách ngươi, ngươi sẽ cho ta dập đầu sao?" Lục Y Y Y nói. Nàng im lặng cười cười, "Cho tới bây giờ đều đúng hết thảy không quan trọng người. Cho tới bây giờ đều là người dễ bị khi dễ như vậy. Bây giờ lại nói một câu nói như vậy, ngươi muốn làm sao tiếp?" Đối diện tựa hồ sửng sốt một chút. "Ta cuối cùng lĩnh lần này sự vụ điều động chỉ huy, cho nên chỉ là nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi không cần nhớ nhiều." Ngữ khí của hắn trở nên chính thức một chút. "Ta không nghĩ nhiều nha." Lục Y Y Y vô tội nói, "Ngươi hỏi ta có thể hay không trách ngươi, ta cho ngươi biết, ta thật sự mười phần chán ghét ngươi, Lục Trầm Châu. Dối trá, vô năng, lòng dạ hẹp hòi, khó trách ngươi thân là chủ tử, lại không đảm đương nổi thái tử. Đây là ngươi mới có thể cùng bản tính quyết định, đáng đời ngươi chỉ có thể đi theo Thanh Huyền đằng sau khi làm một con chó." Cô máy, chọc tức thuận. Toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên tươi sống. Nhân sinh chính là như vậy. Nếu như ngay cả mệnh đều không để ý, vậy tại sao không đi làm tự mình nghĩ làm sự tình? Đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Lục Y Y trầm tư một lát, bấm một cái khác dãy số. Đợi một hơi, một đạo lạnh lạnh giọng nữ vang lên, "Ngươi là ai? Vì cái gì có ta điện thoại?" "Ta là Lục Y Y." "Quân chúa tốt." Tuyết Giao Lục Y Y cười lên, nói khẽ, "Các ngươi tại kỳ thi tháng bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc, ta phi thường yêu thích ngươi, cho nên có chuyện muốn sớm cáo chi." "Quân chúa thỉnh giảng." Giang Tuyết Giao nói, "Bởi vì kỳ thi tháng sự tình, đại điện hạ thích ngươi, hắn đã hướng lễ bộ đưa ý kiến, yêu cầu chọn phi trên danh sách thêm tên của ngươi, lại hiện lên cho hoàng thượng xem qua. Việc này tuyệt không hư giả, ngươi có thể để phụ thân ngươi hướng trong triều tìm hiểu một chút, hỏi một chút liền biết." Điện thoại đối diện trầm mặc xuống dưới. "Chúc mừng ngươi, Tuyết Giao." Lục Y Y Y nói. Giang Tuyết Giao thanh âm càng lạnh hơn mấy phần, "Quân chúa, ta đã trốn đến hải ngoại ba ở trên đảo, vẫn là không tránh thoát ta." "Không tránh khỏi." Lục Y Y Y thở dài nói. "Ngươi theo ta, có cái gì khác nhau? Bất quá đã ta đã đứng ra, như vậy ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn?" "Hứa Nguyên, Dương Tiểu Băng bọn hắn đâu? Lại là cái gì hạ tràng?" Giang Tuyết Giao hỏi. "Ta sẽ cứu bọn họ." Lục Y Y Y dứt khoát nói. "Quân chúa cũng xin cứu ta một cứu. Nếu như thích hợp, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, Tuyết Giao. Hiện tại liền thích hợp." "Được." Nói xong cúp điện thoại. Giang gia chính là ngàn năm thế gia, muốn để bọn hắn thái độ tươi sáng đứng ở phía bên mình, cơ hội là không thể nào. May mà, bọn hắn thế hệ này truyền nhân là một gã thiên phú cực mạnh nữ tử. Từ khi ra đời lên, nữ tử này một mực bị Giang gia từ trên xuống dưới coi là đời kế tiếp người nối nghiệp. Giang Tuyết Giao, lựa chọn của nàng cực kỳ thông khoái. Chẳng lẽ nàng cũng đúng Lục Trầm Châu sự tình có chỗ nghe thấy? Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Lục Y Lý thì trên tay nhẹ nhàng một vòng, vết thương liền biến mất. Từ giờ trở đi, chính mình phải tỉnh lại, không thể lại tùy ý những người kia khiêu khích. Hai ngày sau, Hứa Nguyên đã triệt để khôi phục. Hắn đi bệnh viện đưa xong cơm, trực tiếp trở về nhà một chuyến. Trên cửa mới trận bàn vận chuyển tốt đẹp. Khoảng cách buổi chiều đi học còn có một tiếng đồng hồ hơn. Hắn đóng cửa phòng, tại trước sofa ngồi xuống, uống chút nước, hơi chút nghỉ ngơi. Trường học cấp linh trận không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thân thể đã triệt để khôi phục. Đơn giản đều để chính mình hoài nghi phía sau có người nào an bài VIP đãi ngộ. Đương nhiên đó là không có khả năng. Chính mình lại không tiền, lại không thân phận, chỉ là học sinh bình thường. Ha ha, chết cười. Không nghĩ. bắt đầu. Hắn nhắm mắt lại, hai đầu gối một bàn, liền bắt đầu vận chuyển công pháp tu hành. Thời cấp 3 luyện khí pháp gọi là phong trào thể dục thể thao cùng linh lực mở rộng. Đây là xã hội loài người đỉnh tiêm cao thủ nhóm cùng một chỗ thảo luận, sau đó định ra đến công pháp, phi thường thích hợp thành thiếu niên, cũng là cực kỳ hữu hiệu luyện khí kỳ phương pháp tu hành. Dưới mắt chính mình không thiếu kiếm thuật, cũng không thiếu kiếm, thậm chí thực chiến nơi trốn trực tiếp có thể đi biên thành trận chiến huấn luyện thi đấu. Nhưng mà chính mình còn muốn đối mặt thi đại học, muốn đánh thất bại tất cả, muốn lên cựu rượu người đồng lứa, muốn thăm dò thông vũ thuật, sự tình rất nhiều, cho nên tăng cao tu vi liền thành một cái lửa xém lông mày sự tình. Thực lực mới là hết thệ căn bản. Trong phòng khách, Hứa Nguyên thẩm vận công quyết, toàn lực tu hành. Lúc này sẽ không có người quấy rầy, lại có vỡ lòng chiếc nhận ba thành tu hành tốc độ gia trì. Hắn dần dần tiến nhập tầng sâu vong ngã địa cảnh. Linh lực tại kỳ kinh bát mạch bên trong du đậu, mỗi vận chuyển một chu thiên, liền lớn mạnh một kia. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác trôi qua hơn 2 giờ. Hơn 3 giờ chiều, điện thoại đột nhiên vang lên. Hứa Nguyên nhíu nhíu mày, từ vận công bên trong lấy lại tinh thần. Mình tại sao quên điều yên lặng? Xem ra vẫn là tu hành quá ít, ngay cả cái này cơ bản nhất cũng không có chú ý cầm lên xem xét là Triệu A Phi. Này, làm gì? Hứa Nguyên tức giận hỏi. Ngươi làm sao không có tới đến trường? Triệu A Phi hỏi. Cái kia bên cạnh tương đối nhau nhau. Nhìn thời gian, hẳn là nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi gọi điện thoại cho mình. Ta ở nhà tu luyện a, muốn sớm một chút đến luyện khí 3 tầng. Hứa Nguyên ăn ngay nói thật. Dạng này a, khóa cũng không tới bên trên. Triệu A Phi giật mình. Ta hiện tại kẹt tại luyện khí tầng 2 rất phiền, lửa rất lớn, cần đột phá một cái. Hứa Nguyên ác thanh ác khí nói. Quá, ngươi muốn đột phá gọi ta cùng một chỗ a, huynh đệ, ngươi đợi ta. Triệu A Phi nói xong cũng giật máy. Hứa Nguyên không hiểu đâu. Làm gì, ta chờ ngươi làm gì? Đan Lô còn cho ngươi a cơm cũng mời. Cái kia hai lượng cơm trắng nhưng là muốn ta 4 mao tiền đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ song tu? Cùng Triệu A Phi. Phi phi phi. Hắn đưa di động con ra, nhắm mắt lại, tiếp tục vận chuyển công quyết. Nửa giờ sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ai? Là ta, Phi gia. Triệu A Phi thu kịch thanh âm truyền đến. Tiểu tử này còn chạy đến trong nhà đến rồi. Hứa Nguyên lên đứng dậy đi mở cửa, cho hắn cầm một đôi dép lê, nhịn không được hỏi, sao ngươi lại tới đây? Mang cho ngươi một cái tốt tới. Triệu A Phi một mặt thần bí nói. Hắn hứng thú bừng bừng đi tiến phòng khách, đem túi sách để dưới đất, sau đó kéo ra khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp, đặt ở trên bàn trà. Đây là cái gì? Hứa Nguyên tò mò hỏi. Buổi trưa, trước kia không để ý ra ra của ta một số người, chạy tới nhà ta uống trà nói chuyện phiếm rồi. Ra ra của ta thật cao hứng, nói là có tạ lễ cho ngươi. Triệu A Phi dùng sức vô vô cái hộp kia, gắt ý nói, cái đồ chơi này thế nhưng là rất khó làm được, ra ra của ta bọn hắn cũng bỏ ra một phen công phu. Đừng dụ, rốt cuộc là cái gì a? Hứa Nguyên khó chịu hỏi. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Triệu A Phi đem hộp để lộ. Chỉ thấy bên trong là một cái thuần kim loại đúc thành màu đen trận bàn. Trận bàn biên giới khắc 365 khỏa trấn tinh văn, trung tầng là đại biểu 24 tiết khí quần sáng quanh co, vị trí hạch tâm là một đôi âm dương song ngư. Triệu A Phi vỗ xuống trận bàn. Trận bàn lập tức có chút xoay tròn, phát ra cực nhỏ ong ong âm thanh, tựa như vô số tầm trùng gặm nuốt lá dâu. Đây là đang ăn linh thạch đâu? Hứa Nguyên chợt nói. Hắn đã thấy trận bàn bên trên nhảy ra hiếm có hai chữ. Nhất định là đồ tốt. Vậy dĩ nhiên, nó vận chuyển một lần ước chừng 5 tiếng, phải hao phí 365 khỏa linh thạch. Triệu A Phi nói, ta nhớ được hiện tại linh thạch đổi tiền giấy tỷ lệ tựa như là 1:1350. Hứa Nguyên chắc lưi nói, gặp quỷ A khởi động một lần liền muốn gần 500 ngàn. Nhưng mà này còn không chỉ là vấn đề tiền. Triệu A Phi thao thao bất tuyệt nói, ra ra nói, cần luyện khí, pháp trận hai cái phương diện cao đẳng trình độ kỹ thuật người tu hành, hết thể 8 người, liên tục luyện chế thời gian 1 tháng, mới có thể luyện chế một cái loại này đẳng cấp trận bản. Nhà ta trưởng bối luôn luôn xem thường ta, cho nên thứ này bình thường cũng không đến lượt ta, nhưng từ giờ trở đi, nhưng là khắc rồi. Anh em, chúng ta chăm chỉ tu luyện đi. Triệu A Phi nói, nhất định phải nắm chặt. Hứa Nguyên dùng sức gật đầu. Hai người đều có chút kích động, dứt khoát ngay tại trận bàn trước ngồi xuống, nhắm mắt thầm vận công quyết. Theo bọn hắn dần dần tiến vào tu hành trạng thái, từ kia từng sợi linh khí từ trong hư không xuất hiện, rơi vào trên người bọn họ, một trận du đãng, lại không nhập trong cơ thể của bọn họ. Trận bàn đang có tác dụng, cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, Hứa Nguyên mở mắt ra, giơ tay lên, thả ra một cây tia linh quang. Ám linh quan chú. Tia linh quang trong nháy mắt hóa thành vô hình. Luyện khí 3 tầng. Rốt cuộc đột phá đến luyện khí 3 tầng. Chỉ có đạt tới cảnh giới này mới có thể vận dụng kim ám hai linh. Hứa Nguyên khống chế cái tia linh quang bay ra ngoài, nhẹ nhàng điểm một cái Triệu A Phi cái hốc, sau đó tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Triệu A Phi mở mắt ra xem xét, phía sau không ai nha, cái gì đều nhìn không thấy. Lại quay đầu xem xét, Hứa Nguyên chính nhập định tu hành đâu, cái kia mới vừa rồi là cái gì? Hắn lầu bầu hai câu, nhắm mắt lại tiếp tục tu hành. Hứa Nguyên thao túng ám linh tia linh quang lại chọn hắn một cái. Triệu A Phi ngồi không yên. Hứa Nguyên, ai, ngươi tỉnh làm gì? Chính tu hành đâu, đừng trách trách hô hô. Không phải a, ta chính là hỏi một chút ta, ngươi đừng để ý, nhà các ngươi trước kia có hay không phát sinh qua cái gì linh dị sự tình? Triệu A Phi sắc mặt trắng bệnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chương 60, gặp lục y đi trận bàn này mở một lần cực không dễ dàng, hao phí cực lớn. Hứa Nguyên cũng không muốn để Triệu A Phi phân tâm. Này, ngươi xem. Ngón tay hắn khẽ động. Trong hư không, một cây phiêu phiêu đãng đãng kia linh quang lặng yên hiện hiện.
Đây là cái gì? Triệu A Phi nhẹ nhàng thở ra, tò mò hỏi.
Ta không phải nói với ngươi qua, ta tại tu luyện bí thuật sao?
Đây chính là rồi.
Hứa Nguyên nói.
Hắn thử nghiệm đem kim linh quan chú đến kia linh quang bên trên,
vung tay lên,
kia linh quang tỏa ra có chút ánh vàng, từ trên bàn nhẹ nhàng phất qua,
trong bình hoa bao hoa chặt đứt, rơi vào trên bàn.
Kim linh chủ kiên, chủ sắc bén, kéo dài tới.
Hứa Nguyên suy tư, thâm vận dạ vũ kiếm quyết, lại dẫn động hai cây kim linh tuyến từ trên tay kéo dài tới ra ngoài, như thật dài lưỡi đao.
Ba cây kim linh tuyến,
sắc bén,
cứng chắc.
Sách, ta hiện tại liền có thể đóng vai ngọ vợ gìn.
Hoa, thương yêu, ta cũng muốn nhanh một chút đến luyện khí ba tầng, dẫn động linh căn.
Triệu A Phi không ngừng hâm mộ.
Lúc này trong hư không lặng yên hiện hiện một hàng chữ nhỏ, xét thấy ngươi đã đạt tới luyện khí ba tầng, của ngươi hoa thai sau cùng chân lý huy hiệu cung cấp nhanh nhẹn số tăng lên thành 3 điểm.
Không sai,
mỗi lần tăng lên một cấp, nhanh nhẹn là hơn thêm một điểm.
Như thế tích lũy lại đi, xuất thủ của mình tốc độ, né tránh tốc độ đều muốn so người đồng lứa cao.
Gặp gỡ tiêu kim người chơi cái kia khát nói,
nhân gia cũng có tốt trang bị.
Hứa Nguyên chỉ hận chính mình kim tệ quá ít, không cách nào một mực đổi mới cửa hàng, đem toàn thân trên dưới đều vũ trang đầy đủ.
Mấu chốt là bận không qua nổi.
Tối nay thật sự muốn đi soát soát huấn luyện thi đấu, mặc dù không bạo kiếm tệ, nhưng có thể thu tập vật tư a trang bị không phải liền là vật liệu một loại.
Hứa Nguyên thầm thở dài một hơi, nói với Triệu A Phi, trận bàn này vận chuyển một lần thật sự là không dễ dàng, đừng lãng phí thời gian, chúng ta tiếp tục.
Ừm.
Triệu A Phi nhẹ gật đầu.
Theo bọn hắn dần dần tiến vào tu hành trạng thái, từng kia từng sợi linh khí từ trong hư không xuất hiện, rơi vào trên người bọn họ, một trận du đãng, lại không nhập trong cơ thể của bọn họ.
Trận bàn đang không ngừng phát huy tác dụng.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Hứa Nguyên cùng Triệu A Phi thật sự ngay cả nhà vệ sinh cũng không bỏ được đi cái trước. Hai người một mực tu luyện dòng dã 3 giờ.
Trời đã tối rồi.
Đợi đến trận bàn bên trên rất nhỏ vù vù âm thanh biến mất, hai người lần lượt chậm chậm mở to mắt.
Thế nào?
Triệu A Phi hỏi.
Cảm giác linh lực toàn mãn, tại thể nội phun trào không ngớt, khả năng sắp đột phá rồi.
Hứa Nguyên nói.
Ta cũng vậy.
Triệu A Phi cao hứng nói.
Hai người cùng một chỗ nhìn qua trận bàn.
Triệu A Phi cầm lấy trận bàn, mở ra mặt lỗ khảm, móc ra một đống màu xám trắng tảng đá, ném vào túi rác.
Đây là hao hết lực lượng linh thạch, cùng phổ thông tảng đá không khác.
"Nóa, đều 8 giờ tối, ta về trước đi, ngày mai gặp."
Triệu A Phi nói.
"Được, hôm nay đa tạ ngươi, thay ta hỏi ngươi ra ra tốt."
Hứa Nguyên nói.
"Ngươi khách khí cái gì, hắn còn muốn cảm ơn ngươi đâu."
Triệu A Phi nói.
Hắn xông Hứa Nguyên khoát khoát tay, cóng lên túi sách, mở cửa đi.
Chỉ còn lại Hứa Nguyên một người đứng ở trong phòng khách.
Thật sự là không thể tưởng tượng.
Trạng thái của mình xác thực đã đến luyện khí tầng 2 đỉnh phong.
Sử dụng cái này trận bàn về sau, nhất cử đột phá đến luyện khí 3 tầng, đồng thời đến 3 tầng đỉnh phong, hầu như chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể lần nữa đột phá.
Cao giai trận bàn thật sự là rất thần kỳ.
Tốn hao linh thạch số lượng tương đương tiền giấy ước chừng mấy trăm ngàn.
Phí tổn cũng rất thần kỳ.
Thế nhưng là, vấn đề tới,
trên mình chỗ nào làm linh thạch đi?
Dùng kim tệ mua cửa hàng đồ vật, sau đó lấy ra ra bán.
Không được.
Các loại tu hành đẳng cấp đồ vật, một khi lấy ra, bị cao giai người tu hành nhìn chúng, đều rất có khả năng nhận giám sát cùng Tố Nguyên.
Ngẫu nhiên một lần vẫn được.
Chính mình nếu là bán nhiều, nhất định sẽ gây nên người hữu tâm chú ý mà mình bây giờ thực lực còn rất yếu.
Vậy làm sao bây giờ?
Hứa Nguyên nhìn xem trên bàn trận bàn, chỉ cảm thấy đặt ở chỗ nào cũng không bảo hiểm.
Thứ này nhất định là giá trên trời.
Mua cái không gian chứa vật đồ vật,
thật không có biện pháp.
Hắn mở ra cửa hàng nhìn thoáng qua.
Kệ hàng bên trên,
trước đó hai cái không gian ba lô đã sớm soát không thấy.
Coi như mình ném kim tệ đổi mới, cũng không nhất định có thể vừa lúc soát ra không gian vật phẩm.
Chờ chút.
Hứa Nguyên trong lòng đột nhiên hiện lên một đạo quang sáng.
Huấn luyện thi đấu?
Phải.
Chỉ cần tốn hao 10 kim tệ, liền có thể mở ra khó khăn hình thức biên thành trận chiến huấn luyện thi đấu.
Gặp được nguy hiểm, muốn chạy trốn ra đến cũng đi, lại hoa 10 kim tệ là có thể.
Mặc dù huấn luyện thi đấu không có ban thưởng, nhưng mình có thể đi tìm kiếm vật tư.
Như thế một con đường.
Hơn nữa còn có thể rèn luyện kiếm thuật của mình, kiểm nghiệm năng lực thực chiến.
Vừa nghĩ đến đây,
Hứa Nguyên đã có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi.
Nhìn xem thời gian đã không sai biệt lắm.
Hắn trước tiên đem trận bàn giấu phía dưới ghế salon, sau đó đơn giản thu thập một chút trong nhà, liền chuẩn bị đi ra ngoài.
Cái kia cho mẫu thân đưa cơm.
Các loại đưa xong cơm, ban đêm nhất định phải đánh một trận huấn luyện thi đấu.
Hắn đổi giày, đóng cửa lại, một bên xuống lầu, một bên suy nghĩ biên thành trận chiến từng cái chi tiết.
Thằng đến bệnh viện phòng bệnh, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào đi tìm vật tư.
Hôm nay có tâm sự.
Đang suy nghĩ gì?
Mẫu thân thanh âm vang lên.
Không có việc gì, Hứa Nguyên lấy lại tinh thần, đang suy nghĩ một chút bài tập giải pháp.
Hắn đem vừa rồi mua bữa tối tại bàn trên bảng dọn xong, đỡ Triệu Thục Lan ngồi xuống.
Học tập là muốn nghiêm túc, nhưng là đừng quá mệt mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi, ban đêm đừng thức đêm.
Triệu Thục Lan dặn dò.
Ta biết.
Hứa Nguyên nói,
đêm nay liền chuẩn bị suốt đêm đánh huấn luyện thi đấu đấy.
Hắn chợt nhớ tới một chuyện, hướng bên cạnh giường bệnh nhìn lại.
Buổi sáng nhìn thấy nữ hải kia chính tựa ở trên giường, xuất thần mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Không có người thân buổi tiếp,
cũng không có bằng hữu,
thậm chí đều không có hộ công.
Đáng thương.
Này, ngươi ban đêm muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi mua.
Hứa Nguyên chào hỏi.
Tạ ơn, ta ăn không vô.
Nữ hải quay đầu nhìn hắn.
Ai nha, tiểu cô nương, muốn ăn một điểm, ta xem ngươi từ giữa trưa đến bây giờ cũng chưa ăn đồ vật.
Triệu Thục Lan ở một bên nói,
tạ ơn A-di quan tâm,
vậy thì liền tùy tiện mua một điểm đi, cảm ơn. Cô bé nói.
Tốt, ngươi chờ. Hứa Nguyên lên đứng dậy đi mua ngay đồ vật. Hắn đi vào lầu dưới bệnh viện quán cơm, ở bên trong chạy một vòng. Kỳ thật ta chính mình bình thường cho mẹ mua đồ ăn, rất ít là từ nơi này mua. Bởi vì không thể ăn. Cô nương kia vốn là không có gì muốn ăn, chính mình trả lại cho nàng mua bệnh viện phòng ăn đồ vật, cái này muốn làm sao ăn được đi. Hắn suy nghĩ một chút, lại chạy lên lầu, đi vào trong phòng bệnh. Nữ hài nhìn hắn trở về đến nhanh như vậy, lại tay không khỏi hơi kinh ngạc. Người thích ăn cái gì? Hứa Nguyên hỏi. Đều có thể, tùy tiện. Cô bé nói. Sợ nhất tùy tiện. Tốt. Hứa Nguyên ra cửa phòng bệnh, xuyên qua hành lang, đang muốn xuống lầu, lại nghĩ tới một chuyện. Hắn trở lại phòng bệnh, hỏi, có cái gì ăn kiêng?
Không có.
Cô bé nói. Hứa Nguyên gật gật đầu, đi ra ngoài. Triệu Thục Lan cùng nữ hải nhìn chằm chằm cửa. Qua mấy giây, cửa quả nhiên lần nữa mở ra. Hứa Nguyên thăm dò hỏi, vừa rồi quên đi, ngươi có thể ăn cay sao?
Có thể.
Nữ hải nói. Hứa Nguyên đầu rụt về lại. Sau đó lại xuất hiện.
Ngừng.
Ngươi đẩy xe lăn, mang ta xuống dưới ăn.
Cô bé nói.
Tốt nhất dạng này. Hứa Nguyên thở phào. Hắn đem góc tường xe lăn đẩy lên nữ hải mặt giường trước, vị nàng ngồi lên. Nguyên lai nàng ngay cả đi đường đều khó khăn a, cái này mùa, trời tối sớm, ban đêm so ban ngày lạnh, ngươi khoác cái áo khoác.
Hứa Nguyên nói.
Ừm. Nữ hải cầm bộ y phục. Hứa Nguyên liền đẩy nàng, cùng Triệu Thục Lan lên tiếng kêu gọi, rời đi phòng bệnh. Thang máy nhanh chóng đến lầu 1. Đi qua cơm, vẫn là đi bệnh viện phía sau quả vật đường phố.
Hứa Nguyên hỏi.
Đều được. Cô bé nói. Hứa Nguyên đẩy nữ hải liền hướng bệnh viện đi ra ngoài. Tại đây bình dân quảng trường, chợ búa trong ngõ hẻm. Thân là một cái luyện khí 3 tầng người tu hành, Hứa Nguyên vẫn có như vậy một chút lòng tin, bảo hộ người bên cạnh an toàn. Hai người đến bệnh viện đằng sau đầu kia đường phố. Bởi vì lương tựa bệnh viện, không chỉ có y hộ nhóm thường xuyên ở chỗ này ăn cơm, những cái kia đến khám bệnh, thân nhân bệnh nhân, cùng đến đây thăm viếng bằng hữu, thậm chí hộ công nhóm, nuôi sống trên con đường này nhà hàng. Thật náo nhiệt a, chúng ta đi một vòng, ngươi thấy cái gì muốn ăn, liền nói một tiếng. Hứa Nguyên đẩy xe lăn nói. Đa tạ ngươi dẫn ta tới đây. Nữ hài nhìn xem náo nhiệt đám người, biểu hiện trên mặt sinh động chút, nguyên bản ta đêm nay liền chuẩn bị rời đi, nhưng thời khắc sắp chia tay, cuối cùng ăn một bữa cơm cũng rất tốt. Hứa Nguyên ánh mắt run lên. Hắn bởi vì thường xuyên tại bệnh viện chiếu cố mẫu thân, cho nên cũng đại khái rõ ràng bệnh nhân xuất viện chương trình. Bình thường đều là buổi sáng, các bác sĩ tra xong phòng về sau mới có thể mở ra biệt chứng. Chưa từng nghe nói ban đêm xuất viện. Liền xem như sớm mở tốt xuất viện chứng minh, các bệnh nhân cũng đều là ban ngày liền đi. Ai sẽ vẫn đợi đến ban đêm a? Cô nương này vì cái gì nói đêm nay liền chuẩn bị rời đi? Còn thời khắc sắp chia tay, còn cuối cùng một bữa cơm, nàng tình huống như thế nào? Sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp. Hứa Nguyên đột nhiên nói ra.
Lục Y Dĩ ngây người.
Nguyên bản mình đã đáp tạ hắn, mặt cũng gặp, lúc này cùng hắn đơn giản phiếm vài câu, sau đó cứ thế mà đi. Chuyện này liền triệt để kết thúc. Bởi vì chính mình nếu là tiếp tục cùng hắn lui tới, tính mạng của hắn khả năng liền không gánh nổi. Thế nhưng là hắn đang nói cái gì a? Sinh hoạt có gì có thể mỹ hảo, ta một chút đều không cảm thấy.
Lục Y Dĩ sắc mặt cổ quái nói tiếp.
Mình đã từng thấy quá nhiều mặt ngoài mỹ hảo, trong lúc này bên trong đều cất giấu nói không rõ mồ hôi và máu, không nói rõ chua xót nước mắt, hoặc là chính là hôi thối ngút trời, nhân thần có vẫn. Triều đình, hoàng cung biên thành trên chiến trường, bất quá là từng tràng dị địa mà đi nguyên thủy chém giết. Người thắng ăn thịt uống máu, người thua bị ăn sạch. Cái này có gì có thể mỹ hảo?
Hứa Nguyên nghe xong, trong lòng càng là hiểu rõ.
Ngươi xem, quả nhiên là dạng này. Trong nhà người đến cùng tình huống như thế nào, vì cái gì liền một cái người đều không xuất hiện mặc cho ngươi đi đến hiện tại một bước này?
Hứa Nguyên nhịn không được hỏi.
Cô nương này thật sự là thê lương, một người nằm viện, cuối cùng muốn phí hoài bản thân mình, đều không người đến đưa tiễn.
Trong nhà của ta, rất nhiều người, nhưng là đều bể bộn nhiều việc.
Lục Y Thủy thì nói.
Bận điệu.
Hứa Nguyên càng cảm khái, ngươi đến cùng bệnh gì, có cái gì khó khăn?
Không tiện lắm nói.
Lục Y Thủy thì nói khẽ.
Vậy quên đi.
Nhân gia rõ ràng có chính mình lo lắng.
Đi ăn cơm đi.
Hứa Nguyên đông nóng nó, tây nhìn xem, tìm người một nhà nhiều náo nhiệt tiệm lẩu, mở miệng nói, nhà kia còn giống như không sai.
Lục Y Thủy thì nhìn thoáng qua.
Trong tiệm có 3 bàn là của mình hộ vệ, ngoài tiệm trông coi 10 mấy người.
Đều là kim đan.
Nói cho cùng, Hứa Nguyên kiếp trước cũng chỉ là cái hơn 20 tuổi thanh niên. Coi như tăng thêm đời này, cũng không có tại trong hiện thực gặp qua nhiều như thế cao giai người tu hành. Hắn chỉ là một cái luyện khí 3 tầng học sinh lớp 12. Đời này còn bị thanh niên. Mà những hộ vệ này thì là cả nhân loại trong xã hội, nhất chuyên nghiệp, am hiểu nhất ẩn nấp cùng ngụy trang các cường giả. Hắn nhìn không ra cũng bình thường. Nếu là hắn nhìn ra chút gì, dù là thần sắc sinh ra rất nhỏ biến hóa, cũng chạy không thoát hiện trường mấy trăm hai sắc bén con mắt. Như thế ngược lại phiền toái.
Quá nhiều người.
Lục Y Duy thì cảm khái một câu. Nhiều người đại biểu sinh ý tốt đại biểu đồ ăn làm tốt, được rồi, chúng ta đổi một nhà.
Hứa Nguyên nhớ tới nàng thích ăn thanh đạm đấy, dứt khoát đẩy nàng hướng cuối ngõ hẻm nhà kia cửa hàng nhỏ đi đến.
Cửa tiệm kia không có người nào, ngược lại là yên tĩnh. Trên biển hiệu viết tiếu ra rau xào thức ăn nhanh.
Nơi này yên tĩnh.
Hứa Nguyên nói.
Lục Y Duy thì lại nhìn lướt qua.
Bên trong 3 tên thực khách là của mình hộ vệ. Trên trần nhà còn ẩn giấu 2 cái.
Hậu chủ bình gas đằng sau ngồi xổm một cái.
Nhiều người, không muốn ăn nhà bọn hắn.
Lục Y Duy thì lại nói.
Vẫn là nhiều người.
Hứa Nguyên hướng bên trong nhìn một chút.
Cái này cũng không nhiều a, hắn bỗng nhiên có chút đã hiểu ý của cô gái.
đại khái là không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Đi nhà ta đi, ta hôm nay vừa mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, cho ngươi tới mì sợi chẳng hạn. Hứa Nguyên nói.